Chương 58, hổ hành tự bệnh chương 58, hổ hành tự bệnh con hổ kia cách 2-30 mét xa, tại ba người hậu phương một bên trong rừng đi theo. Màu vàng da lông, bên trên có tông hắc sắc đường vân. Nó rũ cụp lấy đầu, cứ một tấm bánh nướng từ mặt, đi đường bất lực, lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống đồng dạng. Cái đuôi hướng xuống muốn lên, chóp đuôi nhi có hơi nhếch lên, nhìn lên tới mặt ủ mày chau, vẻ vô hại hiền lành, rũ cụp lấy mặt thậm chí hình như bị quất. Cách hơn 20 mét, không khó phán đoán đầu kia lão hổ hình thể. Tuyệt đối với lúc trước Thẩm Ngọc Thành đụng phải đầu kia tuyết báo phải lớn một vòng, xem chừng vượt xa 600 cân, đặt cơ sở 800 cân. Theo nó đi đường tư thế cùng nó cao lớn vạm vỡ hình thể, không cách nào phán đoán nó là bụng rông trạng thái hay là chắc bụng trạng thái. Mẹ ruột, đại trùng. Triệu Thúc Bảo nhìn thấy lão hổ trước tiên, sợ tới mức sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đừng rụt rè. Vương đại trụ trầm tĩnh vô Triệu Thúc Bảo bà bay, mặt quay tới, đối với nó đi, không thể đổ lui. Bước chân chậm một chút, đừng chạy. Triệu Thúc Bảo run rẩy đi lên phía trước. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành vậy rất khẩn trương. Kia đại gia hỏa tại ngân bạch trong đống tuyết, muốn nhiều dễ thấy có nhiều dễ thấy. Ba người bước chân thả chậm, mấy đầu liệp quyển cũng là mặt hướng hậu phương, lui về đi tới. Con hổ kia cứ như vậy một mực đi theo, thỉnh thoảng đi đến mấy người chính hậu phương, thỉnh thoảng chuyển rời đến ngoài ra một bên, thỉnh thoảng mà ghé vào trên mặt tuyết nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc Thành nhớ rõ cha hắn đã từng nói, hổ hành tự bệnh là lao hổ tối thời điểm nguy hiểm. Nếu nó chỉ là muốn xua đuổi mấy người rời khỏi lãnh địa của nó bên trên sẽ dương nhanh muốn bước, phát ra hống hoặc là làm ra đánh giết động tác uy hiếp. Có thể nó ốm yếu theo đuôi, thì là đem mấy người đều xem như con mồi. Nó sở dĩ thể hiện ra bộ này tư thế, chính là muốn cho mục tiêu cho là mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, dùng cái này đến giảm xuống con mồi cảnh giác đồng thời, phán đoán mục tiêu có hay không có uy hiếp. Nó bình thường sẽ cùng thật lâu, nếu như phán đoán mấy người đối với nó có đầy đủ lớn uy hiếp, nó có thể biết tối lui. Có thể mấy người nếu như hốt hoảng chạy trốn, biểu hiện ra e ngại, nó nhất định sẽ khởi xướng đánh giết. Lại hoặc là nó cảm thấy mục tiêu đối với mình không có uy hiếp, tìm được rồi thích hợp xuất kích cơ hội, cũng sẽ không chút do dự khởi xướng tiến công. Lão hổ trừ ra không biết bay, cùng với sức chịu đựng không được bên ngoài, trong rừng dường như không có nhược điểm. Ba người nếu là chạy, trong rừng tuyệt đối không chạy nổi lão hổ. Nó không chỉ xuất kích tốc độ nhanh, với lại lên cây xuống nước, tốc độ vậy so với người nhanh. Ba người lại được lại lui, cùng đầu này lão hổ rằng có siêu 2 giờ. Trong lúc đó đầu kia lão hổ đã không có hống, cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì tính công kích. Đột nhiên, lão hổ ngừng lại, rũ cụp lấy mặt trong nháy mắt răng ra, tiếp lấy căng cứng, miệng có hơi chắp lên, lộ ra sắc bén răng dài. Nó tráng kiện thân thể thẳng bằng, một đôi điếu tỉnh con ngươi, sắc bén như đao. Yếu tự bệnh trạng thái, trong nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Trầm thấp hổ khiếu vang lên, cảm giác gáp bách trong nháy mắt kéo căng. Ngọc Thanh ca, nó. Triệu Thúc Bảo giọng điệu run rẩy, nhìn xem phía sau. Vương đại trụ nhắc nhở một tiếng. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là gấu đen kia xuất hiện, nó chính trực lấy thân thể, nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm đầu kia lão hổ. Hống. Hắc hùng đầu to lớn nghiêng về phía trước, phát ra hống. Vương đại trụ đội vàng lôi kéo Triệu Thúc Bảo, trực tiếp hướng một bên chạy tới, Thẩm Ngọc Thành đồng thời đuổi theo. Lúc này, hắc hùng từ bên trên bò xuống tới. Con hổ kia dưới đầu vai chìm, đầu to lớn nâng lên, trong nháy mắt khởi động, như bắn lò xo một loại từ tại chỗ bắn ra, giống như một đạo tia chớp màu vàng. Lão hổ chính treo con mồi của mình phía sau, còn chưa xác định là hay không bắt giết. Nó nên ngửi thấy hắc hùng hương vị, lại không rời khỏi hắc hùng lãnh địa, vì nó cũng không e ngại hắc hùng. Tại trong núi lớn, mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy hay là trong nước dù, cơ bản cũng tại lão hổ menu bên trên. Giả sử là đồng thể hình, lại hoặc là lão hổ hình thể chiếm ưu, hắc hùng chính là một bản thức nhắm. Gấu đen kia nghe lão hổ mùi, cho nên từ huyệt trong hiện ra, hơn phân nửa là muốn đem lão hổ đuổi ra lãnh địa của mình. Có thể con hổ kia hơn phân nửa cho rằng, hắc hùng lúc này ra đây muốn theo nó giành ăn. Hai loại manh thú gặp nhau, tất không thể nào đi trước săn giết, mà là muốn trước phân cái cao thấp. Bởi vì này lúc này hai đầu manh thú đều bị đối phương hấp dẫn lấy, cho nên Thẩm Ngọc Thành ba người mới có cơ hội chạy trốn. Hai đầu to lớn manh thú trong nháy mắt đụng vào nhau. Gấu đen kia nâng lên tiền thân, tay gấu hướng phía lão hổ đánh ra. Lão hổ vậy không chịu thua kém, đồng thời giơ lên thân thể, một đôi tay trước nâng lên. Đừng nhìn con hổ kia nhìn có chút chân ngắn, có thể đứng thẳng lên, thân dài đã tiếp cận kia thân cao siêu 3 mét hắc hùng. Mặc dù từ trên thể hình nhìn lên tới, lão hổ tương đối có vẻ rất gầy yếu. Có thể lão hổ trưởng kích lực đạo cũng không tiểu. Đánh giết một hiệp sau đó, gấu đen kia hướng phía sau ngã lật, đúng lúc này bốn éo thân thể lần nữa bò lên, hướng phía lão hổ đổ nhào qua. Lần này hắc hùng lấy thể trọng ưu thế, ép tới lão hổ chân trước dẫn đầu rơi xuống đất. Có thể con hổ kia xa so với hắc hùng linh hoạt, lại cận thân kỹ xảo cách đấu phong phú hơn. Lão hổ sau khi rơi xuống đất, dùng sức đem phần sau thân về sau hất lên, hướng về phía gần trong gang tấc hắc hùng nào lên, đầu nghiêng lệch, một ngụm qua cổ. 800 cân lão hổ, trong nháy mắt, gắng gượng đem 1.700 cân hắc hùng ngã nhào xuống đất. Chẳng qua gấu đen kia da dày thịt béo, cũng không dễ dàng như vậy bị cắn xuyên cổ. Lại thể trọng vượt xa lão hổ, không thể nào bị triệt để ngăn chặn. Hắc hùng thân thể đột nhiên thoáng dây rủa, chân trước lung tung gãi. Lão hổ làm lúc núi lòng cầu, về sau né tránh, tiếp lấy tránh chuyển xê dịch, cùng hắc hùng dây dưa. Hắc hùng trên người đã có mấy đạo rõ ràng vết thương, có thể lão hổ nhưng cũng không bị thương. Con hổ kia rất linh hoạt, lại nhiều lần lượn quanh về sau, từ khía cạnh hoặc là khóa cổ, hoặc là cắn xé hắc hùng xương sống. Thế nhưng không có đánh bao lâu, không rơi xuống hạ phong lão hổ, cuối cùng rút lui. Hắc hùng kéo lấy bị thương thân thể, như là đạn thịt một loại theo ở phía sau chạy vội. Chạy ra một cự ly không nhỏ sau đó, hai bên tốc độ cũng thả chậm. Hắc Hùng đứng thẳng lên, hướng phía lao hổ hống. Con hổ kia vòng quanh cái đuôi, quay lưng Hắc Hùng, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, lại khôi phục ốm yếu trạng thái, cứ như vậy rời đi. Hắc Hạt Tử nếu nhỏ cái 3-400 cân, hơn phân nửa muốn bàn giao ở chỗ nào nhức đầu trùng trong miệng. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, cũng may này Hắc Hạt Tử hiện ra, nếu không chúng ta hôm nay có chút khó trị. Vương đại trụ nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thúc Bảo ở một bên run rẩy, hai vị ca, người, các ngươi là gan thật là lớn, này quả không chạy. Vương đại trụ trầm giọng nói, Hắc Hạt Tử bụng no bụng, đuổi đi đầu kia đại trùng, cũng sẽ không đến truy chúng ta. Đoán chừng kia đại trùng cũng không phải rất đói, bằng không lấy tình trạng của nó, chúng ta ba gã cao thấp được bàn giao một cái. Thẩm Ngọc Thành nhìn trở về sao huyết Hắc Hùng, đột nhiên hỏi, trụ tử ca, kia Hắc Hạt Tử bị thương, ngươi nói chúng ta không có khả năng làm thịt nó. Mong muốn giết kia Hắc Hạt Tử, chúng ta cung tiễn không thể được, nhiều lắm là đinh vào Hắc Hạt Tử ra, bắn không xuyên thịt của nó. Trừ phi có quân chế cường cung, cùng quân chế ba cạnh tiễn hoặc là cái rùi tiễn, ngược lại là có thể thử một lần, món đồ kia năng lực tùy tiện xuyên tấu Hắc Hạt Tử ra thịt. Vương đại trụ nói, nếu như năng lực săn giết đầu kia Hắc Hùng, như vậy không chỉ có thể được đến một bút phong phú ích lợi, còn có thể sứ danh tiếng vang xa. Đánh hổ trước sau võ tổng, chính là hai loại khác nhau đánh ngộ. Thẩm Ngọc Thành nghĩ thầm, có cơ hội hay không làm đến một tấm quân chế cùng quân chế mũi tên. Chương 59, hiện thực bản cáo mượn oai hùng chương 59, hiện thực bản cáo mượn oai hùng lúc này, ba đầu liệp quyển bên trong, Vương đại trụ cái kia cùng Triệu Thúc Bảo cái kia cũng dọa cho phát sợ. Chính nửa ngồi lấy cũng đôi, không biết tư bao nhiêu đi tiểu, toàn thân trên dưới cũng đang điên cuồng run rẩy. Trái lại Lôi Đình, lúc này lại cho thấy quyển vương phong phạm. Nó đứng ngồi như pho tượng, không nhúc nhích, con mắt trực câu câu chằm chằm vào tổ gấu phương hướng. Này hai con chó, cũng không phải bị hai đầu mãnh thú đánh nhau dọa thành như vậy, mà là bị hổ khiếu bị hủ. Này hai cái liệp quyển lôi kéo cũng đi bất ổn, phản ứng căng thẳng. Dẫm hết điểm, ba người cùng nhau hồi thôn, đi tại đường xuống núi bên trên. Hai cái liệp quyển đi đường run run rẩy rẩy, Lôi Đình thì bệnh lên xương cùng đi ở đằng trước đầu. Đột nhiên, Lôi Đình dừng lại, dựng thẳng cũng không có lỗ thay, nhìn về phía phải phía trước. Thẩm Ngọc Thành lập tức đưa tay ra hiệu, Vương đại trụ hai người vội vàng dừng lại. Thẩm Ngọc Thành hướng phía phải phía trước chậm rãi di động, phải phía trước có một chỗ thế xuống dưới lom xuống tuyết hoa tử. Chỉ thấy một đầu toàn thân lông tóc tuyết trắng hồ ly, tại trong đống tuyết lăn lộn. Thẩm Ngọc Thành hai mắt tỏa sáng. Con hồ ly này, còn không phải thế sao trùng hợp xuất hiện. Với lại, nó lăn lộn địa phương, là vừa rồi đầu kia lão hổ đi ngang qua địa phương. Có một thành ngữ gọi cáo mượn oai hùng. Thần thoại bản cáo mượn oai hùng, lão hổ đuổi kịp hồ ly. Hồ ly danh xưng là bị thiên đế chi mệnh thống ngự bách thú, nhường lão hổ tùy hành kiểm tra thực hư. Hồ ly mang theo lão hổ đi rồi một đường, ven đường chim thú tất cả tán. Hiện thực bản cáo mượn oai hùng, hồ ly xa xa theo đuôi lão hổ tung tích, và lão hổ ở đâu đi tiểu ngâm về sau, hồ ly liền sẽ đi lên lăn lộn, nhường trên người dính đầy lão hổ nước tiểu. Có cái mùi này, như thế những dã thú khác tại một quãng thời gian trong không dám tới gần. Thẩm Ngọc Thành trước quan sát kỹ địa thế, quay đầu nhìn thoáng qua, ngoài ra hai cái liệp quyển lửa ngồi, lui lại còn đang ở điền cuồng run lên, sợ là không trông cậy được vào. Thẩm Ngọc Thành vốn định khai cung bắn tên, thử một chút chính mình gần đây vẫn luyện thành quả, nhưng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hồ ly quý nhất chính là da lông, đã thương da lông giá cả đem giảm bớt đi nhiều. Nó tựa hồ nghe đến tiếng động, đảo cái bụng khúc lấy tư chi, ngừng lại, lắc lắc đầu quan sát tình huống phía sau. Thẩm Ngọc Thành phán đoán, kia tuyết hoa tử không lớn, tăng thêm có lôi đình tại, nên có khả năng bắt sống. Thẩm Ngọc Thành trong mắt một giọt lưu, lập tức có chủ ý, hắn đem hai cái còn chưa lấy lại tinh thần lực quyển thu xếp tại hai cái điểm. Sau đó chỉ huy Vương đại trụ cùng Triệu Thúc Bảo vây quanh ngoài ra hai cái điểm, ba người ba quyển tạo thành vây kín chi thế. Thẩm Ngọc Thành hướng phía hai người gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi thò đầu ra tới. Kia hồ ly phát hiện Thẩm Ngọc Thành, lập tức thay đổi thân thể đứng lên, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Lôi đỉnh. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hô một tiếng. Hồ ly sợ tới mức tại chỗ liền hướng cùng Thẩm Ngọc Thành phương hướng ngược nhau chạy vội. Lúc này, Lôi đỉnh đang Thẩm Ngọc Thành đối diện, đột nhiên lộ đầu ra. Tăng thêm vượng. Lôi đỉnh làm cái đánh giết động tác, nhưng cũng không hướng tuyết hoa tử trong sông. Kia hồ ly phản ứng cực nhanh, trực tiếp nhảy lên, trên không trung đến cái lộn ngược ra sau, chuyển cái hướng tới đường nhỏ phương hướng chạy. Cũng không chạy hai bước, hồ ly liền thấy có hai con chó nghiêng người nửa ngồi, rũ cụp lấy đầu nhìn nó, trong miệng phát ra hức 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 tiếng kêu. Nó nào biết được hai con chó còn ở vào ứng kích bên trong, trực tiếp lại đi tuyết hoa tử bên trong chạy. Lúc này, Lôi đỉnh từ tuyết hoa tử thượng đáp xuống, tốc độ cực nhanh. Hồ ly cả kinh lại chuyển hướng, có thể nó không gian sinh tồn đã bị Lôi đỉnh áp chế chỉ còn nửa hình tròn. Hồ ly tại bên trong tuyết hoa tử qua lại tránh chuyển xê dịch. Lôi đỉnh thì đi theo hồ ly tiết tấu, không ngừng tả hữu di động, tận lực đem hồ ly hướng Thẩm Ngọc Thành ba người phương hướng đuổi. Lúc này, một bên Triệu Thúc Bảo đột nhiên hướng ra ngoài di động, thả ra không gian tới. Kia hồ ly thấy có rảnh khẽ hở, bay thẳng chạy bội đi lên. Triệu Thúc Bảo một bước lại hoành tiến đến gần, ngăn chặn lỗ hổng, hồ ly thấy thế, lại là quay đầu hướng tuyết hoa tử phía dưới chạy tới. Nhưng là bây giờ, có thể khiến cho hồ ly chạy không gian đã không nhiều lắm. Thẩm Ngọc Thành tiến lên một bước, một cước giẫm ở đuôi cáo. Hồ ly tứ chi còn đang ở liều mạng bung lấy, đem tuyết bọt đảo phải bay lên. Thẩm Ngọc Thành trực tiếp xoay người, một tay bóp lấy hồ ly vận mệnh sau cái cổ, đem nó tóm lấy. Hồ ly tứ chi hoạt động, hướng phía Thẩm Ngọc Thành nhe răng trợn mắt, vô cùng hung manh. Vương đại trụ thấy bắt sống hồ ly, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thúc Bảo thì hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Hôm nay cùng hai người ra đến điều nghiên địa hình, trước đây gặp được lão hổ, nhường hắn nhận lấy chút ít kinh hãi, cũng không từng muốn trên đường trở về lại bắt con hồ ly. Thúc Bảo thật thông minh a. Vương đại trụ khen một câu. Triệu Thúc Bảo vừa mới bên cạnh rời một bước, đem hồ ly lừa đến. Nếu không nó thật bị dọa choáng váng, khắp nơi tán loạn lời nói, có khả năng hướng ngoài ra hai con chó phương hướng thoát khỏi. Kia hai con chó chỉ là pho tượng, chỉ có thể lên trấn nhiếp tác dụng. Cái này da trắng tử thật xinh đẹp, một tấm hoàn chỉnh da, đáng ra không ít tiền đi. Triệu Thúc Bảo hưng phấn nói, da trắng tử chính là màu trắng da lông hồ ly, trắng tinh không lẫn màu da hồ ly hảo, giá cả không tính tiện nghi. 2-3 lượng có, và lúc nào đổi bạc, bà ta chia đều. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng. Trước kia cùng cha ta cùng Dương Thúc bọn hắn lên núi, một chuyến cũng chia không lên bao nhiêu thịt. Có thể cùng Ngọc Thành ca lên núi 2 chuyến, một chuyến đây một chuyến thu hoạch nhiều. Ngọc Thành ca thật đúng là phúc tinh. Triệu Thúc Bảo càng thêm hưng phấn. Ta vậy cảm thấy như vậy. Vương Đại Trụ rất tán thành gật đầu một cái. Đi săn chính là nhìn xem lão thiên gia sắc mặt tăng cơm, dị vãng cho dù chuyên môn lên núi bắt hồ ly, nửa năm một năm tiếp theo năng lực bắt lấy 1-2 con cho dù vận khí tốt. Hôm nay dâm điểm, đều có thể nhặt con hồ ly, ai nói Thẩm Ngọc Thành không có điểm bất thế. Người trẻ tuổi, lúc này mới cái nào đến đâu. Đi theo ngươi Ngọc Thành ca hốn, tương lai bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon. Thẩm Ngọc Thành dương dương đắc ý nghe xong lời này, Triệu Thúc Bảo lập tức đều đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Giấc mộng của hắn rất đơn giản, nhiều tích lũy tiền, chờ thêm 2 năm cưới cái mông đại yêu biên mắn để bản đường, sau đó lại xây 2 gian tân phòng. 3 người một đường trở về thôn, lúc này trời còn chưa có tối. Thẩm Ngọc Thành cứ như vậy mang theo hồ ly, từ trong làng ghé qua mà qua. Cái gì nha đây là? A, da trắng tử. Ta nói Thẩm Ngọc Thành, ngươi cái nào số may như vậy a? Không phải hoàng tử chính là da trắng tử, núi lớn này nhà các ngươi a? Thẩm Ngọc Thành cũng không có phản ứng ai, trực tiếp vòng qua thôn, hướng cuối thôn đi. Kết quả bị hồ ma tử nhìn thấy, lại bắt đầu âm dương lên. Nhìn thấy chưa? Thẩm Ngọc Thành ra hỏa này, được Trương gia trắng tử có thể khó lường. Nhìn một cái kia đứng hạnh, còn ở trong thôn chuyển một vòng lớn, dù ai cửa nhà cũng ngừng 2 bước. Sợ nhà ai không biết, còn kém thua chiên gõ trống. Chương 60, thảm án diệt môn, bộ khoái điều tra chương 60, thảm án diệt môn, bộ khoái điều tra Thẩm Ngọc Thành đến cửa nhà, Triệu gia gia môn còn đang ở cẩn cụ chăm chỉ làm việc. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành ôm con hồ ly quay về, cũng chen vào quan sát, cả đám đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thiên Nhi không còn sớm, cũng nghỉ ngơi. Ta tối nay cũng lười nấu cơm, cho mỗi người các ngươi cắt mấy lượng thịt, múc mấy lượng mễ, chính các ngươi trở về nấu cơm. Thúc Bảo, ngươi cũng chờ một lát. Triệu gia gia môn vừa nghe đến còn có thể mang thịt mễ trở về, ai còn không vui. Bọn hắn tại Thẩm Ngọc Thành nhà ăn là cơm hạt gạo trắng lớn, nhưng bọn hắn gia bà nương hải tử ăn đều là cháo nô. Mang một ít gạo trở về nấu cái cháo, cũng làm cho người trong nhà ăn được 2 cái. Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành mang theo con hồ ly vào cửa, vậy không biết có phải hay không là sở quen lôi đỉnh, nhìn thấy này hồ ly xuẩn manh, vẫn rất đáng yêu, đưa tay liền dám đến sở. Hồ ly đột nhiên nghe rằng, há mồm chính là một ngụm, Lâm Chi Niệm sợ tới mức vội vàng rụt tay về. Trông thấy dã vật cũng đừng sờ loạn, này trong núi chạy, ngay cả con thỏ cũng cắn người. Thẩm Ngọc Thành cười nói, mặc dù hung chút ít, nhưng cũng yêu chết. Lâm Chi Niệm mắt cười cong cong, hai tay chống lấy đầu gối, nhìn kỹ. Đột nhiên đưa tay tại hồ ly phía sau lưng sờ một cái, sau đó vội vàng rụt về lại. Màu trắng da lông tại ánh lửa dưới, hiện ra nhũ sắc sáng bóng, phi thường tốt xem. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, đi nhà bếp đem hồ ly làm thịt, da lông lột tiếp theo, thịt chia đôi mở ra. Thẩm Ngọc Thành mang theo 2 nửa thịt đi ra, hướng phía Lâm Chi Niệm ra hiệu một chút. Ngươi nhìn xem, đáng yêu chết rồi. Phúc Lâm Chi Niệm nụ cười này, như xuân về hoa nở, cả cái phòng bên trong cũng sáng rỡ lên. Thẩm Ngọc Thành ra cửa, đem 1 nửa thịt cho Triệu Thúc Bảo. Thịt ngươi lấy về. Ngọc Thành ca, ta như thế nào được 1 nửa a? Quá nhiều rồi a. Triệu Thúc Bảo tiếp nhận hồ ly thịt, có chút xấu hổ. Này hồ ly lột ra đi xuống nước, cũng liền 6-7 cân có đủ. 3 người phân tiếp theo, hắn được cái 2 cân liền đã không ít. Cầm chính là. Cảm ơn Ngọc Thành ca. Thẩm Ngọc Thành mang theo 1 nửa kia thịt đi Vương Đại Trụ nhà, cùng Vương Đại Trụ chào hỏi một tiếng, liền đem thịt buông xuống. Chu Thị nhìn thấy 1 nửa hồ ly thịt, vui vẻ ra mặt. Vương Đại Trụ thì nghiêm túc chằm chằm vào cuộn mình trong góc liệp quyển Tiến Bảo nhìn. Lúc này Tiến Bảo còn đang ở phát run, với lại ốm yếu, Vương Đại Trụ ném đi viên mang thịt xương cốt tại trước mặt nó vậy không tới gặm. Ngược lại là đem bên cạnh cho bú tú hoa cho thèm khóc. Ngọc Thành, ngươi nói chó này cùng cậu chi ở giữa chênh lệch, làm sao lại so với người cùng cậu chi ở giữa chênh lệch cũng đại đâu? Vừa nghĩ tới tại hồ khiếu thời điểm, hắn liệp quyển cùng Triệu Thúc Bảo liệp quyển trong nháy mắt dọa đi tiểu, mà lôi đình lại thí sự không có, Vương Đại Trụ thật sự là khó lý giải. Vấn đề này rất thâm ảo a, Chu Tử Ca ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ngày kế tiếp, Dương Hữu Phúc bản ý là muốn tại giao thừa trước tổ đội lên núi, nhưng lại không có đi, còn nhường hồ ma tử truyền lời, nhường người trong thôn đều đừng ra thôn, như muốn ra thôn cũng phải tìm hắn báo cáo chuẩn bị kinh hắn cho phép mới được. Thế là, Thẩm Ngọc Thành đều ở nhà, bàn tính toán một cái còn thừa tiền bạc, lại tính toán tốt cần mua thêm vật tư, đem danh sách liệt kê ra. Lữ Trọng lời nói, Thẩm Ngọc Thành có thể một mực ghi ở trong lòng. Thân là người xuyên biệt, vốn là có lửa cháy lực không đủ chứng sợ hãi, thế là dự định chỉ lưu bộ phận khẩn cấp tiền, còn lại toàn đổi lại vật tư. 2 ngày qua đi, Thẩm Ngọc Thành liền hiểu rõ vì sao Dương Hữu Phúc không cho mọi người ra thôn. Buổi sáng lúc, trong thôn đến rồi 4 bộ khoái, từ cửa thôn bắt đầu từng nhà kiểm tra. Giữa trưa, mấy cái kia người bắt tóm tại Dương Hữu Phúc nhà ăn cơm trưa, tiếp tục kiểm tra. Đến lân cận hoàng hôn, bộ khoái cuối cùng tra được Trầm Vương 2 nhà. Sát vách có Chu Thị ứng phó, cách thật xa đều có thể nghe được Chu Thị giọng. Không bao lâu, Chu Thị liền đem mấy cái bộ khoái đánh phát ra rồi. Cuối cùng đến phiên Thẩm Ngọc Thành nhà. 1 trước 3 về sau, uy phong lẫm lẫm vào Thẩm gia sân nhỏ. dẫn đầu người kia đưa tay vung lên, sau lưng ba người muốn vào nhà điều tra. Thẩm Ngọc Thành đứng ở trước cửa không có tránh ra, cười hỏi, sai ra, nhưng có lệnh khám xét. Dẫn đầu người kia hướng phía bên cạnh xì khẩu, trừng mắt liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành, không biết bộ quần áo này. Tự nhiên nhận ra, bốn mặc hẹp tay áo bộ khoái phục, lưng đeo bội đao, đầu đội cung đỉnh ô sa. Bộ khoái thuộc về bộ ban nha dịch, tên đầy đủ bộ ban quái thủ, lại tỏ ý vui mừng thủ, người bắt tóm. Không thuộc về tư lại, thuộc về nha dịch. Nha dịch cùng tư lại xưng hô khác nhau, kỳ thực không sai biệt lắm, không có phẩm cấp không chật. Ý nghĩa chính là chính thức biên chế, vậy chính là không có phẩm cấp, cũng không có đồng lộc. Bọn hắn tất cả thu nhập toàn đến từ mồ hôi nước mắt nhân dân. Cũng chính là bởi vì kiểu này chế độ, hạ quốc tư lại nha dịch vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng. Nha môn ban ba, chất béo nhiều nhất chính là bộ ban. Cho nên năm hết Tết đến rồi, vừa có công việc, dù là trời lạnh như vậy, bọn hắn vậy chạy tới. Nhận ra còn không mau quốc gia. Người kia khiển trách. Dựa theo luật pháp, có lệnh khám xét mới có thể đi vào dân trạch điều tra. Có thể dân chúng bình thường, nào hiểu cái gì luật pháp không luật pháp. Thấy những thứ này khoác lên quan gia, đều phải thật tốt hầu hạ. Cho nên những người này tính tình tiểu, có đôi khi ngươi hợp lý yêu cầu, tại trong mắt đối phương cũng thành tiểu căng ương ngạnh. Ngài đây là muốn theo nếp điều tra, hay là phạm pháp điều tra? Thẩm Ngọc Thành vẫn như cũ cười lấy. Thao, điều dân. Người kia lại xì khẩu, lúc này mới đem một tấm văn thư lấy ra, tiện tay một phủi khai, Thẩm Ngọc Thành còn không thấy rõ ràng, lập tức lại thu. Mắt cho thấy rõ ràng. Thẩm Ngọc Thành gật đầu, hồi đáp, không thấy rõ ràng. Hắc ngươi mẹ nó điều dân, cản trở công sai làm việc, tin hay không lão tử đem người cầm. Người kia cực độ khó chịu, nhưng tiếng mắng im bặt mà dừng. Hắn vốn cho rằng gặp cái không hiểu chuyện, có thể Thẩm Ngọc Thành lại cười ha ha, từ trong túi lấy ra mười mấy mai tiền đồng, đưa tới. Sai ra ngài vất vả, trở về trong thành ăn trà nóng. Thấy Thẩm Ngọc Thành cho tiền, người kia sắc mặt mới tốt lên rất nhiều. Hắn đường hoàng đem tiền thu đi, sau đó nhấc nhấc thắt lưng, lại lần nữa kia văn thư đưa ra, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành tiếp nhận, cẩn thận xem. Nguyên lai là Lật Sơn Bá thôn đã xảy ra cùng nhau thảm án diệt môn, một họ tiền người ta bốn chiếc bị người diệt cả nhà. Trước đây gây án hiện trường bị hỏa hoạn đốt đi sạch sẽ, chẳng qua những thứ này bộ khoái tiến đến tra án, phát hiện một bộ không đốt tiêu trên thi thể có vết đao, như là đao săn lưu lại. Lại thêm tiền ra tất cả tiền tài không cánh mà bay, lúc này mới báo cáo là cùng nhau án giết người, mà cũng không phải là bất ngờ. Cũng không phải những thứ này bộ khoái ghét ác như kiểu, một lòng nghĩ theo lẽ công bằng chấp pháp truy nã hung phạm. Báo cáo cùng nhau vụ án, có thể tiếp theo điều tra, đem tất cả Ly Sơn Hương thợ săn lục soát một lần, phá cái mười mấy hai mười lượng bạc chất béo. Không chỉ năng lực qua một năm béo, còn có thể tiêu xái một ít thời gian. Ta là huyện nha bổ ban phó ban đầu, gọi Lư Thắng, theo nếp điều tra. Thẩm Ngọc Thành cho tiền, cái này ban đầu cũng liền không so đo Thẩm Ngọc Thành cản đường muốn nhìn văn thư sự việc. Thẩm Ngọc Thành thì nhường ra thân bị. Bốn người tuần tự vào cửa, một mực trong phòng để phòng lôi đỉnh, đột nhiên xông lên, nhe răng trợn mắt, phát ra gầm nhẹ. Hoác thật lớn một cái lực quyền. Đây con mẹ nó phải có 170-180 cân A. Này nếu giết ăn thịt, hẳn là sảng khoái. Lao tử đã lớn như vậy, chưa từng thấy lớn như vậy cậu. Bớt nói nhảm, cái kia làm gì làm cái đó. Lư Thắng tả hữu trừng mắt liếc, ba tên quái thủ lúc này mới vào nhà điều tra. Lư Thắng liếc qua đứng ở một bên Lâm Chi Niệm, lúc này mới phát hiện, một cái nho nhỏ sơn thôn, lại còn có bực này tiểu mỹ nhân. Nhưng cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt mà thôi, hắn là bộ khoái, không phải hái hoa đạo phỉ. Muốn là tiền, mà không phải nữ nhân. Chương 61, đều sần núi xuống lửa chương 61, đều sần núi xuống lửa đem ngươi nhà tất cả làm bằng sắt khí cụ lấy ra hết. Sai ra chờ một lát. Thẩm Ngọc Thành đem đao săn, đao bổ tuổi, thái đao, liêm đao, búa, mang đầu mũi tên cùng xuất ra, một bãi xuống phóng trình tề, lại đem hộ tịch, thợ săn chứng cùng với mua sắm làm bằng sắt khí cụ bằng chứng vậy xuất ra cất kỹ. Mấy cái bộ khoái một xem xét qua. Thực chất bọn hắn cũng nhìn không ra manh mối gì, bởi vì này chút ít làm bằng sắt khí cụ, cũng xuất từ quan doanh tiệm thợ rèn, dài ngắn chế thức cũng liền như vậy mấy loại. Ngày 22 muộn, ngươi đang nơi nào? Lư Thắng hỏi. Thẩm Ngọc Thành làm sơ suy tư liền đáp, trong nhà, trong thôn Triệu gia nhân đều có thể làm chứng. Lư Thắng gật đầu một cái, sau đó đưa tay vung lên, lục soát. Thẩm Ngọc Thành không làm cái gì chuyện phạm pháp, với lại tiền cũng ẩn nấp cho kỹ, tự nhiên vậy không sợ bọn họ lục soát. Chỉ là những người này một sáng lục soát lên, tay chân không phải như vậy lễ phép, sẽ đem trong nhà lật cái lung ta lung tung. Vài bị sai ra. Thẩm Ngọc Thành xuất ra hai tiền bạc đủ đến, đưa cho Lư Thắng. Tất cả khí cụ cũng ở chỗ này, trong nhà tuyệt đối không có tàng tư. Thẩm Ngọc Thành nói. Nhìn thấy hai tiền bạc tử, Lư Thắng con mắt lập tức đều sáng lên. Tầm thường hương dân, một hộ có thể cho cái 10 văn tiền cũng không tệ rồi. Ra tay hào phóng như vậy hương dân, hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy. Xem ra là cái phú hộ, chất béo nhất định rất đủ. Lư Thắng lại thu tiền, mới cố mà làm giải thích một câu, lớp chúng ta đầu theo lẽ công bằng làm việc, hôm nay không kiểm tra cẩn thận, ngày khác có người nói với của ta hình, ta bộ quần áo này cũng không gánh nổi. Lư Thắng hoàn toàn không hề từ bỏ điều tra ý nghĩa, đưa tay vung lên, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Nghe trong phòng truyền đến không chút khách khí tiếng động, Thẩm Ngọc Thành coi như là thấy rõ. Những người này đây cùng thôn hương dân càng không điểm mấu chốt, nhất là này dẫn đầu Lư Thắng, hơn phân nửa là thấy tự mình ra tay hào phóng, liền không buông tha. Ba người trong phòng lục soát một trận, Lư Thắng vậy nơi này nhìn một cái, chỗ nào xem xét. Chẳng trách người nhà này nhà ra tay hào phóng như vậy đấy. Người nhà này nhà, vại gạo đều là đầy, hầm một đống lớn củ cải, bắp cải thảo vậy không ít, nhà bếp treo lấy đại đồng thịt. Nhìn không đang chú ý, cũng không nghĩ đến lại cất giấu nhiều như vậy qua đông vật tư, hay là cái phú hộ. Lục soát một vòng, Lư Thắng tại bên cạnh lò lửa ngồi xuống sưởi ấm, lại đem giày của mình cởi ra, Hà Ngục Khí không biết từ chỗ nào lấy ra một khối vải bố, đem bằng da giày sáng bóng bóng lưỡng. Không bao lâu, cái khác ba tên bộ khoái hiện ra. Một người trong đó đem tấm kia da hồ ly lấy ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bày tại Lư Thắng trước mặt. Đầu Nhi, người xem, tốt ra. Lư Thắng liếc mắt một cái, lập tức liền bị tấm này màu trắng da lông hấp dẫn lấy. Đáng ra không ít tiền a. Lư Thắng hỏi, lập tức vào tay, sờ lên mềm mại da lông. Da lông hắn hiểu rõ, trong thành những kia nhà giàu sang mới mặc lên. Ta nhìn xem không ít, cao thấp có 500 văn. Một tên khác bộ khoái nói. Một kiện da trắng tử thợ may, nói ít muốn cái hơn 2 đặt cơ sở. Một miếng da tử mới 500 văn. Chẳng qua sao, 500 văn cũng không tính là ít. Lư Thắng nghiêm túc gật đầu một cái. Lư Thắng đứng dậy, cầm trong tay da lông, cong ở sau thắt lưng. Đi nha. Đây là muốn đem da lông cho thuận đi. Thẩm Ngọc Thành muốn lên trước ngăn cản, có thể Lâm Chi Niệm lại bắt lấy Thẩm Ngọc Thành thủ. Thẩm Ngọc Thành lại không quản, một bước tiến lên, ngăn ở chỗ cửa phòng. Lư Thắng thấy Thẩm Ngọc Thành cản đường, sắc mặt âm trầm. Làm cái gì? Thẩm Ngọc Thành tiền cũng cho, lục soát cũng làm cho lục soát. Lại như thế trắng trợn thuận đi đồ vật, sợ là không thích hợp. Tuy nói dân không đấu với quan, nhưng này chút ít khoác lên quan gia chỉ là dịch, không phải quan. Những thứ này nha dịch, ỷ vào chính mình khoác lên một thân quan gia, hoành hành bá đạo, hiếp đáp đồng hương, không đem người làm người nhìn xem. Cầm chỗ tốt nhiều, luôn cảm thấy lấy cái gì cũng thuận tay. Trước sau chẳng qua lấn yếu sợ mạnh hàng người, lòng dạ như cao, dũng khí hơi nhỏ. Muốn đụng kẻ khó chơi, bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Cái gì Diêm Vương dễ thấy, quỷ nhỏ khó đối phó, tiểu quỷ cũng sẽ chỉ bắt nạt càng nhỏ yếu hơn quỷ. Thẩm Ngọc Thành cho tiền, ân tình đã vào vị trí của mình, lại bị xem như dễ khi dễ. Tài vật Thẩm Ngọc Thành có thể cho, nhưng công khai đoạt không thể được. Ngươi là đến điều tra, hay là đến gây chuyện? Thẩm Ngọc Thành đang nói, mặt mũi tràn đầy không nhịn được Lư Thắng đưa tay tiểu xung lấy Thẩm Ngọc Thành ngực đẩy một trường. Muốn ngươi dạy lão tử làm việc, cút ngay cho ta. Lư Thắng giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng nhìn lấy thon gầy Thẩm Ngọc Thành không bị hắn đẩy ra, ngược lại là hắn cảm giác chính mình thôi tại một cái lời tựa bên trên, chính mình hướng phía sau ngã hai bước. Ngươi mẹ hắn muốn cản trở công sai pha án, tin hay không lão tử chặt ngươi, ngươi cái mạng này cũng là cho không. Lư Thắng giận dữ, trực tiếp đem bên hông bội đao rút ra. Thao, ngươi cái điêu dân, thủ lĩnh chúng ta nhìn chúng tấm da này tử, đó là phúc phận của ngươi. Nhà ngươi thịt lương đầy kho, cho chúng ta tấm da làm sao vậy? Quay đầu ngươi lên núi lại đánh không phải là được rồi. Ác quan hệ này, có tin hay không là chúng ta mỗi ngày đến. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta còn không có tập đến hung thủ, ngươi suy xét cẩn thận. Mấy tên khoái thủ lại là đạo đức bắt cóc, lại là mở miệng uy hiếp đe dọa. Có thể Thẩm Ngọc Thành chính là không cho. Bầu không khí ngưng trọng, dương cung bạc kiếm. Quay lại đầu Thẩm Ngọc Thành bị thôn dân bắt nạt, hồi hai học thông minh, bị buộc ra một chút góc cạnh. Bị những người này bắt nạt quen rồi, lần sau sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Ác quan hệ này, thực sự là thiên đại chuyện cười, giữa bọn hắn có quan hệ gì có thể nói. Hắn ngược lại muốn xem những người này có dám hay không động dao. Thực chất, này bốn người bắt tóm nhìn hung ác, vừa ý đầu thật có chút ít phạm sợ. Những thứ này luôn dần thành thật một chút dễ khi dễ. Trước đây nghĩ nhà này giàu có, lại bỏ được đưa tiền, nhìn vậy trung thực, cầm tấm da đi chính là tiện thể thủ sự việc. Nhưng bọn hắn lâu dài trong rừng lan lộn, cùng dã thú liên hệ, trên người ít nhiều có chút bản sự. Nếu là ngày trước đụng tới kẻ khó chơi, thật sự đưa tay thu thập. Nhưng bây giờ này mấu chốt, nhìn như Thái Bình trong huyện đầu sau lưng gió nổi mây phun. Với lại, có thể hay không ném lăn Thẩm Ngọc Thành hay là nói chuyện. Lư Thắng cũng không giống như cái khác giá áo túi cơm, luyện mấy năm công phu quyền cước. Vừa mới một trưởng thế nhưng sử khí lực, lại dung chuyển không được này gầy gò người trẻ tuổi mảy may, nói hắn không có bản sự tuyệt đối không thể. Lại thêm đứng ở Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, cái kia 167-70 cân nặng cự hình liệp quyển chính nhìn chằm chằm. Hai bên lâm vào ngưng trọng đối lập. Lư Thắng sĩ diện, dù là hiện tại xuống đài không được, cũng không có khả năng chủ động hướng Thẩm Ngọc Thành chịu nhận lỗi. Trong mắt hắn, Thẩm Ngọc Thành cường thế đến đâu, chỉ là cái điêu dân. Nhưng này điêu dân thật muốn máu phun ra năm bước, ai ăn thiệt thòi. Thẩm Ngọc Thành đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Trình Bá tiến đến, hắn nhìn thấy cửa sân cửa phòng đều không có quan, trước đây muốn hô cửa, đục lốt đều nhìn thấy mấy tên bộ khoái. Trình Bá Tiên vội vàng vào phòng, đều cảm nhận được trong phòng ngưng trọng không khí. Nha, Lư ban đầu. Trình Bá Tiên cởi mở cười một tiếng, đưa tay khoác lên Thẩm Ngọc Thành đầu vai. Đây là anh em của ta, bốn vị ra đây là cùng ta huynh đệ náo loạn không thoải mái. Trình Bá Tiên nói xong, hai bước tiến lên, tiện tay cầm ra một khối bạc vụ đến, đưa tới. Lư ban đầu, ngày khác ta trả lâu mở ra, lại mời các ngươi miễn phí dùng trà nghe thư. Trình Bá Tiên là người hào phóng trượng nghĩa, trong thành có chút danh tiếng. Hắn ở đây trong thành sờ soạn lần mò, không thể thiếu cùng những thứ này nhà dịch liên hệ. Những người này đơn giản chính là đồ cái tài, đổi điểm tiền bạc cũng liền đi qua. Về phần cái gì thảm án diệt môn, quan phủ hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Đó chính là đánh giám. Không ra mấy tháng, vụ án này liền cùng năm xưa bản án cũ một dạng, chồng chất tại kho cơ văn, tả hữu chẳng qua nhiều một cọc vụ án không đầu mối. Lúc này Lư Thắng vốn là có chút ít xuống đài không được, lại gặp Trịnh Bá Tiên cho bạc, theo cầu thang liền hạ xuống. Lư Thắng nét mặt giãn ra, cười ha ha một tiếng, a nguyên lai là Trịnh gia huynh đệ, hiểu lầm hiểu lầm. Lư Thắng ước lượng trong tay bạc vụn, cùng Thẩm Ngọc Thành cộng lại, đánh giá có 167 tiền. Dưới tay hắn không nói tấm da này tử cũng liền mấy trăm văn sao, cũng không xê xích gì nhiều. Lư Thắng đem ra buông xuống, thu hồi bạc. Trịnh gia nói lời nói, ta Lư Thắng không thể nào không nể mặt mũi. Vậy hôm nay cứ như vậy, đi nha. Lư Thắng đưa tay buông lên, nện bước lục thân không nhận nhịp chân, mang theo ba cái bộ khoái đi. Bây giờ hương dân ngày càng dã, lần sau xuống nông thôn, tận lực mang nhiều hai người thủ mới được. Nếu không những thứ này điêu dân, thật sự coi chính mình năng lực cưỡi tại nha dịch xúc phạm người có quyền thế. Chương 62, đạo lý đối nhân xử thế chương 62, đạo lý đối nhân xử thế cặp vợ chồng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngọc Thành đem cửa đóng lên, đem gió lạnh ngăn tại ngoài phòng. Chính gia, mời ngồi. Thẩm gia vậy ngồi. Thẩm Ngọc Thành hướng Lâm Chi Niệm giới thiệu một chút, Trịnh Bá Tiên lập tức đứng dậy hành lễ. Ta Trịnh Bá Tiên, nên hư trưởng Thẩm gia 7-8 tuổi, đều gọi ngươi đệ muội. Trịnh đại ca ngài khách khí, mời ngồi. Trịnh Bá Tiên từ trong thành tới, còn chưa ăn muốn ăn. Thế là Thẩm Ngọc Thành chào hỏi một tiếng, cùng Lâm Chi Niệm cùng nhau đi nhà bếp làm cơm tối. Sau một tiếng, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa, một khối ăn được. Chính gia, Lữ Liễn một nhà ba người như thế nào? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Đã rời đi Cửu Lý Sơn huyện địa giới, cao chạy xa bay. Trịnh Bá Tiên hồi đáp. Như thế là được. Ăn cơm tối, Thẩm Ngọc Thành cầm tờ giấy đến, lại cầm mấy mười lượng bạc cho Trịnh Bá Tiên. Chính gia đừng đợi đi, ta còn có chuyện nghe ngóng. Không biết Trịnh gia nhưng có phương pháp, năng lực làm ra một hai trường quân chế cung tiễn cùng một chút quân chế mũi tên. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Nghe xong lời này, Trịnh Bá Tiên cho mày. Đây chính là diệt cả nhà sai lầm. Chủ ý này ngươi cũng dám đánh? Trịnh Bá Tiên thấp giọng, thần tình nghiêm túc. Hắn tiến đến Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, càng nhỏ giọng hơn hỏi, ngươi sẽ không phải là đối phó những người kia à? Trịnh Bá Tiên vừa thấy Thẩm Ngọc Thành cùng nha dịch dậy rồi xung đột, lại nghe được Thẩm Ngọc Thành nói muốn làm đem quân chế cung, liền theo bản năng cho rằng Thẩm Ngọc Thành muốn đối phó Lư Thắng. Đối phó những kia tạp ngư cần phải quân chế cung tiễn, làm đem tốt cùng đến, cũng tốt đi săn. Thẩm Ngọc Thành giải thích nói. Nghe xong lời này, Trịnh Bá Tiên nét mặt lơi lỏng. Trịnh Bá Tiên tự nhiên không có phương diện này phương pháp, chẳng qua hắn lập tức liền nghĩ đến một người. Trịnh Bá Tiên trầm giọng nói, Thẩm gia ngươi thật nghĩ làm đem tốt cùng, ngày mai ngươi lên thành đến một chuyến. Ta dẫn ngươi đi gặp một người, nhưng ta không thể bảo đảm hắn có bản lĩnh đó. Thẩm Ngọc Thành gật đầu, như thế cũng tốt. Trịnh Bá Tiên ngữ trọng tâm trường nhắc nhở vài câu, đúng rồi, Lư Thắng ngươi phải để phòng lấy điểm, người này lẫn yếu sợ mạnh lòng tham không đáy. Vừa mới cũng không phải là cho ta mặt mũi, mà là bị ngươi hù sợ, mới đều sần núi xuống lửa. Hắn thấy ngươi nhà giàu có, không chừng sẽ thay đổi biện pháp bóc lột ngươi. Những thứ này ác nhân một sáng dính vào, đây thuốc cao già cho còn khó dây hơn. Cơm nước no nê về sau, Trịnh Bá Tiên đứng dậy cáo từ. Thẩm Ngọc Thành lễ phép cùng lưu. Trịnh Bá Tiên tuy là cùng Thẩm Ngọc Thành hợp ý, nhưng cũng biết quen biết không lâu, không tính hiểu rõ, lại thêm Thẩm gia có nữ quyến, không tiện ngủ lại. Thế là liền cầm bạc hòa thanh đơn rời đi. Vợ chồng trẻ một khối thu thập cái bàn, sau tại bên lò lửa ngồi xuống, uống trà nóng. Cùng không đấu phú, phú không đấu quan. Dân cùng quan đấu, đều là tặc. Lâm Chi Niệm thở dài một tiếng, nhẹ nói, nàng một cái nhược nữ tử, tất nhiên là bất lực chống lại, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào Thẩm Ngọc Thành. Với lại, càng hung ác nàng đều gặp qua. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Lâm Chi Niệm, cho một cái nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười. Bằng không nói nương tử đọc sách nhiều đây, một câu đơn giản thoại chính là lời lẽ chí lý. Tốt một cái dân cùng quan đấu, đều là tặc. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài nói. Thẩm Ngọc Thành lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lâm Chi Niệm cái kia giá trị mấy trăm văn chân gỗ đã gỡ xuống, chỉ tùy tiện dùng một cái đũa che thay chân gỗ. Những thứ này thăng đấu tiểu lại quả thực ghê tởm. Lâm Chi Niệm có chút phẫn uất bất bình. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành nhìn nàng này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, manh hùng, thật sự là không có lực sát thương. Đúng vậy à, nếu nhà ta kia một bạc gạo bọn hắn năng lực nhất động, cao thấp được cùng dơ lên đi. Thẩm Ngọc Thành bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, Chu Thị đến đây, nàng hỏi thăm một chút tình huống, cùng cặp vợ chồng nói chuyện với nhau vài câu. Nhà nàng cũng bị lật ra mấy lần, chẳng qua nhà nàng cũng chỉ tổn thất mấy đồng tiền mà thôi. Tài không lộ ra ngoài, Thẩm huynh đệ rốt cục hay là tuổi còn rất trẻ, không cùng những thứ này ra súc đánh qua giao tế, quyền đương hao tài tiêu thai. Lần sau bọn hắn lại đến, thiếu cho chút tiền. Lục soát liền để bọn hắn lục soát, bọn hắn vậy không lật được trời. Chu Thị khuyên nhủ, nhưng bọn hắn muốn cất đâu? Thẩm Ngọc Thành hỏi, vậy ngươi đều một khóc hai náo ba treo cổ, chiêu này bảo đảm có tác dụng. Chu Thị a một tiếng, ngươi trước kia cũng không phải không hạ được mặt người a, được cô vợ nhỏ, mặt mũi treo lên à nha. Thẩm Ngọc Thành thở dài, Chu Thị cũng không nói thêm cái gì, đi ra cửa. Lâm Chi Niệm kêu một tiếng lôi đình, để nó tuần tự đi nhốt cửa sân cùng cửa phòng. Phu quân, ngươi thật muốn làm quân chế cung tiễn? Lâm Chi Niệm chầm chầm vào Thẩm Ngọc Thành, thần sắc chăm chú hỏi. Vấn đề này, Thẩm Ngọc Thành tự nhiên cẩn thận suy tính qua. Hắn tuy là có 100 lượng bạc, là phú hộ, nhưng lúc này đây kém Trịnh Bá Tiên bổ sung vật tư, chẳng qua là bổ sung tuổi gạo dầu muối mà thôi, liền đi một nửa. Muốn triệu ra thanh lý địa bàn, trước sau cũng phải tốn 3 năm lượng. Chờ đến năm băng tuyết tan rã, tu trạch viện lại muốn tìm một khoản tiền. Triệu gia gia môn tuy nói chỉ là cho hắn làm công ngắn hạn, nhưng hiển nhiên là không muốn cùng Dương Hữu Phúc lăn lộn, nghị phụ thuộc Thẩm Ngọc Thành. Triệu gia tổng cộng hơn 30 nhân khẩu, thanh niên trai tráng tỷ lệ không ít, ngày sau có thể cần dùng đến nhiều chỗ. Đây là cái cơ hội tốt, Thẩm Ngọc Thành được lấy lại tự tin. Tốt xấu không thể để cho bọn hắn đi theo chính mình bắt buộc. Về phần kiếm tiền phương pháp, đừng nói mối thiết đều là quan doanh vật tư, cha cực kỳ khắc nghiệt, lại Thẩm Ngọc Thành cũng không có kỹ thuật kia tinh luyện mối thiết. Về phần lần trước Thẩm Ngọc Thành làm ra cái hài nhi bản thuốc nổ, hay là một đời trước trên mạng nhìn xem tiết mục ngắn nhìn tới. Cái gì một lưu hình hai tiêu tam một than, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Thẩm Ngọc Thành đã thử qua, đơn thuần nói chuyện tào lao. Chẳng qua trở về sau có thời gian tinh thần và thể lực, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Tốt xấu Thẩm Ngọc Thành trước đó phối xuất ra thuốc nổ cách điều chế cũng thành, tuy nói uy lực còn thua kém một quả quần tháo. Tuy nói phát tài dễ để cho người đỏ mắt, nhưng lên núi đi săn kiếm tiền là nhất làm cho người hoài nghi không nổi phương thức. Cho nên vẫn là phải dựa vào đi săn đến góp nhặt tư bản. Hôm sau, Thẩm Ngọc Thành tiện thể vài thứ, lại vào thành đi. Lúc này đi bán tiểu thuyết thoại bản, kia cửa hàng sách trưởng quỹ nói gần đây trong thành giá hàng lên nhanh, chỉ chịu cho 5 lượng. Thẩm Ngọc Thành vậy không nói gì, thu tiền liền đi. Thẩm Ngọc Thành đi trước Tô phủ thấy quản gia, cho kia tỷ nữ một chút tiền bạc, đợi nửa giờ, liền nhìn thấy kia ngây thơ chân thành quản gia. Bây giờ đã qua Tết ông công ông táo, trong thành vẫn như cũ không có gì năm mới. Nhưng này Tô phủ cho dù là hậu viện, cũng bố trí rất vui mừng. Thẩm Ngọc Thành cho mang theo không ít thứ đến, giải bao vải, từ bên trong lại xách ra một đầu cái túi tới. Quản gia láo ra, ta cho ngài mang theo chút ít đậu phụ trúc còn có thịt khô, này đậu phụ trúc là ta nhà bên đại đầu làm, thịt khô là thịt sói. Nông dân nhà, cũng không có cái gì có thể đem ra được. Một điểm tâm ý, ngài đừng ghét bỏ. Quản gia nhìn tuổi còn trẻ, nhưng lại nhà thông thái tình nông thôn người trẻ tuổi, hòa ái cười một tiếng. Tiểu lang quân có lòng. Những vật này xác thực không đáng tiền, liền lên hồi quản gia cho kia một cái túi kẹo trái cây, có thể mua một đống. Tiếp theo, Thẩm Ngọc Thành lại lấy ra một cẩn thận bao khỏa vải dầu cái túi, đặt ở trên bàn mở ra. Quản gia xem xét, lập tức cầm lên. Chính là tấm kia màu trắng da hồ ly hảo. Lần trước kia ba tấm da sói tử cho làm món áo khoác, có thể tiểu thư đồng thời không quá ưa thích. Giữ ấm tự nhiên không kém, cũng không đủ nhẹ nhàng, tiểu thư choàng hai lần, đều cho đại công tử. Đáng tiếc Thẩm Ngọc Thành mỗi lần đưa tới rất nhiều da lông, cũng có ít. Tấm da này tử không sai, tiểu lang quân, giá bao nhiêu? Thẩm Ngọc Thành vốn là nghĩ đổi tiền, nhưng lại nghĩ đến lần trước hắn ủy trị nhà làm việc, cũng coi như thiếu một cái nhân tình. Nghĩ đến lần trước, Thẩm Ngọc Thành cho Tô phủ đưa một gốc trăm năm dạ sâm, nhưng đến đầu đến ngay cả chủ gia một người đều không thấy được. Mong muốn trèo lên Tô gia cái tầng quan hệ này, sợ là không tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Cho nên vị này Tô phủ người của quản gia tỉnh, nhất định phải cho đúng chỗ. Tương lai như còn có đại sự, Thẩm Ngọc Thành biết nhau tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn năng lực tại quan lão gia trước mặt chen mồm vào được. Người quản gia này chính là Thẩm Ngọc Thành hiện nay lớn nhất kim chủ, ngày lễ ngày Tết đưa chút đồ vật, cũng tốt cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Đây là ta lần trước nhờ ngài làm việc tạ lễ. Ngài mặc kệ là chính mình giữ lại đánh cái khăn quàng cổ găng tay cũng tốt, là đền đáp cũng được, ta nhìn xem cũng rất phù hợp. Thẩm Ngọc Thành cười nói, này làm sao được? Quản gia thụ sủng nhược kinh. Ngài cũng đừng khách khí với ta, phía sau ta phải đồ tốt, cũng trước đưa cho ngài tới. Hoặc là ngài có nhu cầu gì, cũng có thể tìm ta. Chỉ cần là trong núi có thể lấy được, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngài làm ra. Quản gia nét mặt thư giãn, cũng không có chối từ, chịu Thẩm Ngọc Thành tạ lễ. Đúng lúc này hắn một đôi trầm ổn lão mắt đột nhiên lâm vào sâu thẳm. Tiểu Lang Quân, ngươi nếu là... Quản gia hơi híp mắt lại, có chút ấp a đúng, nhưng vẫn là nói, ngươi nếu là có thể làm ra một khỏa mật gấu, không thể thiếu số này. Chương 63, quản gia nhắc nhở chương 63, quản gia nhắc nhở tất cả cựu Lý Sơn huyện, hương dân gần 3 vạn hộ, sẽ đánh săn không có 2 vạn, cũng có 1 vạn. Tô phủ là cựu Lý Sơn huyện nhà giàu, có tiền có thế. Tô phủ muốn một khỏa mật gấu, phát cái treo thưởng bố cáo, cũng không khó lấy tới. Nhưng từ quản gia ngôn hành cử chỉ đến xem, chuyện này hình như không thể phao tin. Hắc Hạt Tử cũng không tốt săn. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, nghe Chu Phong nói Dương Hữu Phúc lần trước đi săn Hắc Hạt Tử, một khỏa mật gấu bán 200 lượng. Chuyện này cũng không biết là thật là giả, chẳng qua quản gia này khai bảng giá không thấp, Thẩm Ngọc Thành động tâm tư. Vị này kim chủ, đưa tiền tuyệt đối không mập mờ. Ta tự nhiên hiểu được, nghe nói lần trước có người đi săn Hắc Hạt Tử, chết rồi 7, 8 tên người. Quản gia sâu kín gật đầu. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hơi cười một chút, nâng lên ánh mắt, nhìn về phía quản gia. Tất nhiên quản gia lão gia ngài mở kim khẩu, và băng tuyết lại cạn chút ít, ta lên núi cho ngài tìm khỏa mật gấu tới. Quản gia nhìn Thẩm Ngọc Thành nụ cười tự tin, trong lòng liền có hy vọng. Chuyện này không cho phép cùng ngoại nhân nói. Ta tỉnh, ngài lao yên tâm. Mật gấu sự việc bao trên người ta. Thẩm Ngọc Thành vậy đúng là học thông minh, mặc kệ có thể hay không có thể, trước khoe khoang khoác lác lại nói. Tại đây quản gia trước mặt, chứa cũng phải giả bộ như chính mình có bản lĩnh lớn bằng trời. Nay cửa biển khen một cái, người khác tự nhiên coi trọng người một chút. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Ly Sơn Hương có một họ Tiền Lang trung bị người diệt khẩu. Mấy ngày nay bộ khoái xuống dưới điều tra, sợ là cha không ra kết quả. Chuyện này ngươi nếu là có thể cung cấp một số manh mối, cũng có thể tới tìm ta, có thủ lao. Quản gia nói. Đúng vậy à, tối hôm qua mới tới nhà ta, lật cả đáy lên trời, còn kém chút cướp đi tấm da này tử. Cha án chuyện này, ta cũng không am hiểu, cái này không thể cùng ngài lao bảo đảm. Chẳng qua nếu có manh mối, ta khẳng định cho ngài cung cấp. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Quản gia híp mắt cười một tiếng, thấy Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, liền cho Thẩm Ngọc Thành cầm một bao táo ngọt cùng một bao mứt hoa quả, xem như bạn thủ lễ. Quản gia ngây thơ chân thành mà cười cười, tiễn Thẩm Ngọc Thành ra cửa sau lúc, đột nhiên nhắc nhở một câu, nếu có tiền tài, tận lực nhiều hoán chút ít mễ lương. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy nói lời cảm tạ, sau đó liền rời đi. Quản gia đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành rời khỏi. Xã này đứa nhà quê, thông minh giàu hoạt, tại quan sai trong tay đầu ăn quả đắng, chính mình vậy đấu không lại. Ngược lại là nghĩ thuận mồm nhất lên, kéo cái tử hận, muốn nhìn một chút lão nhân già ông ta có thể hay không giúp đỡ gõ một cái. Quản gia cũng không ghét Thẩm Ngọc Thành điểm ấy tiểu tâm tư, ngược lại đối với Thẩm Ngọc Thành càng thêm thưởng thức. Lần đầu gặp gỡ, Thẩm Ngọc Thành cho hắn ấn tượng chỉ là cái mới ra đời lăng đầu thanh. Gặp người gặp chuyện đi thẳng về thẳng, không hiểu hòa giải, lại càng không biết túi đầu. Quản gia hiểu thành cùng chí khí lăng đầu thanh. Mấy lần gặp mặt tiếp xúc, Thẩm Ngọc Thành cũng có tâm nhãn tử. Đủ để chứng minh, hắn là có trưởng thành không gian người thông minh. Không phải sao, thậm chí còn hiểu rõ ở trước mặt mình khoe khoang khoác lác. Tại đây thế đạo, ăn thiệt thòi ẩn nhẫn, kiên cường, cho dù là khúc ý nên hợp, tư nếu có thể bảo toàn tự thân, đều không phải là chuyện xấu. Những cái này quan sai tại lão bách tính trong mắt khó đối phó, có thể để bọn hắn biết khó mà lui, kỳ thực cũng không khó lắm. Đều là một đám cầm lông gà làm lệnh tiễn tiểu nhân vật, không cần đao binh gặp nhau, càng không cần máu phun ra năm bước. Tại đây thế đạo, vì một điểm nhỏ mâu thuẫn liền giết quan sai ra ngoài chạy lang thang, dù sao cũng vào rừng làm cướp, hoặc là phơi thây hoang dã. Này Hàn Đông còn chưa qua hết, Châu Thành bên kia nô đều bị mang lên tam thập văn một cân giá trên trời, trên thị trường đã nhanh mua không đến gạo tinh mặt. Qua đông lúa mì đều chết quóng, lạnh mà nạn đói đã lan tràn. Đại lượng hương dân tràn vào Châu Thành khất thực, những kia cao cao tại thượng đại nhân dưới cơn nóng giận, đem hương dân cũng đuổi ra khỏi ngoài thành, còn hại không ít tính mệnh. Lại thêm sang năm đầu xuân muốn thêm trưng thu siêu cao thuế nặng, chó này thảo chư ngày thế đạo, tả hưu chẳng qua là quan bức dân phản cục diện này, không lành được. Hắn mặc dù chỉ là cái tô phụ quản gia, nhưng này một ít không có phẩm trật tư lại nha dịch trong mắt hắn, liền cùng những kia nha dịch trong mắt tiểu lão bách tính bình thường, cũng giống như nhau. Tư lại nha dịch hành hành bá đạo, hiếp đáp đồng hương, bốn phía kết thù lại không tự biết. Bất quá loại chuyện này tại quản gia trong mắt cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đầu năm nay không có nửa điểm thanh danh, leo lên quyền quý rất khó. Thẩm Ngọc Thành muốn thông qua hắn dựng vào tô phủ quan hệ, này có thể lý giải. Nhưng nếu vót đến nhọn cả đầu, chỉ là một cái kình nghĩ leo lên quyền quý lời nói, cũng liền không đáng giá hắn lưu ý dạng này người, bình thường đi không xa. Thành tựu cao thấp chẳng qua một hương một chấn địa đầu hào cường, chỉ thế thôi. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Thành sinh hoạt cũng không đến kẽ hở cầu sinh tình trạng, cũng không có vót đến nhọn cả đầu đi đến đầu chui. Không phải sao? Giá trị 2-3 lượng ra, nói tiến đều được, thật không có mảy may đau lòng. Cho nên hắn hay là rất xem trọng cái này thông đạo lý đối nhân xử thế nông thôn thợ săn. Thẩm Ngọc Thành quay đầu hướng Trịnh Bá Tiên trong nhà đi. Trên đường nghĩ quản gia cuối cùng giao phó lời nói, cùng Lữ Trọng trước khi chia tay nói tới giống nhau như lúc. Thẩm Ngọc Thành thông tin tắc nghẽn, trừ ra từ Lầm Chi Niệm trong miệng nghe nói, chỉ biết là ngoại giới thời cuộc náo động, tình huống cụ thể hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua hắn đoán chừng, hẳn là loạn đến mức nhất định. Trịnh Bá Tiên tại trong nhà chờ lấy, đã chuẩn bị tốt cơm trưa cùng rượu. Thấy Thẩm Ngọc Thành đến, trước lôi kéo Thẩm Ngọc Thành thượng giường ăn cơm trưa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lên. Chính ra, năng lực tìm được kia Phùng Nhĩ Đoá sao? Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hỏi. Thẩm Ngọc Thành thường xuyên muốn hướng trong thành đến, kia Phùng Nhĩ Đoá một mực cất giấu, hắn không yên lòng. Nói đến chuyện này, Phùng Nhĩ Đoá kia hồi bị người cắt một cái thai, hẳn là ngươi làm đúng a? Hắn ẩn giấu, tạm thời không dám thò đầu ra. Bất quá, ngươi đều một người, thật muốn tìm được Phùng Nhĩ Đoá, hắn một bọn người ngươi vậy khó đối phó. Những người kia làm chính là rơi đầu mua bán, không có phơi sáng trước đó sợ hãi rụt rè, thật muốn bị ngươi rút ra, tất nhiên sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi muốn tại trong thành đối phó chúng nó, sợ là nạn. Trịnh Bá Tiên nói. Chính gia không dám cùng bọn hắn động thủ. Thẩm Ngọc Thành nửa đùa nửa thật mà hỏi. Ngươi Thẩm gia trượng nghĩa, không chê ta này người buôn bán trung gian nhà nghèo xuống dốc, ngươi chỉ nói một tiếng, Trịnh Mộ xách đầu liền đến. Ta một người độc thân, bây giờ lại hết chân, không có gì sợ. Chỉ là trước kia ta cùng bọn hắn không phải một con đường, tự nhiên là nước sông không phạm nước giếng. Lại binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu muốn xuất kích, cần có nắm chắc. Bằng không, đem hậu hoạn vô cùng. Trịnh Bá Tiên nói cẩn thận nghiêm túc. Đây cũng phù hợp Trịnh Bá Tiên trầm ổn lão luyện tính cách. Nếu không có nắm chắc, thì không cần ra tay. Những thứ này trong khe cống ngầm con chuột, am hiểu nhất tận thân, ngay cả trong thành tin tức nhanh nhạy Trịnh Bá Tiên, vậy tìm không thấy tung tích dấu vết. Với lại hiện tại Thẩm Ngọc Thành hàng đầu mục tiêu, cũng không phải giết cái này giết cái kia, mà là tận lực góp nhặt tài nguyên, phòng ngừa chu đáo. Hai người một đường đi tới Đông Thị, tại bảng số phòng phường dưới, một tấm bô cáo hấp dẫn lấy Thẩm Ngọc Thành chú ý chuẩn xác mà nói, đó là một tấm công đức bảng. Phía trên tên đều là năm nay hướng quan phủ quyên tặng tiền bạc thân hảo nông thôn thương nhân. Mà Dương Hữu Phúc tên, ngay tại này liệt. Hạ Hà thôn Lý Chính Dương Hữu Phúc, quyên ngân 100 lượng, bố 50 thất, mẹ lương ngàn cân. Chương 64, đi với ta gặp quan chương 64, đi với ta gặp quan Đông Thị ngoại nhai, hàng vỉa hè tam tam hai bài biện, bán đồ vật đủ loại. Có đem nhà mình nổi bát chậu đưa ra, có đem nhà mình nhìn lên tới coi như mới tinh cái ghế đưa ra. Bán thành tiền gia sản không ít người, có thể mua nhà cũng rất ít. Nhìn trang diện này, Thẩm Ngọc Thành nghĩ nhà mình mễ lương đầy kho, mỗi ngày ăn lấy gạo tinh thịt, thậm chí còn năng lực tiếp tế cùng thôn mấy gia đình. Hắn cuộc sống này cũng coi như trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Trịnh Bá Tiên chỉ một cái quầy hàng, nhỏ giọng nói một hồi. Nhưng hắn cũng không tính mang Thẩm Ngọc Thành quá khứ với nhau, bởi vì hắn vậy không biết người kia. Tuy nói cùng Thẩm Ngọc Thành trở thành huynh đệ, có thể Thẩm Ngọc Thành muốn làm chính là rơi đầu mua bán. Nhát gan sợ phiền phức chưa nói tới, chỉ là loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nên có biên giới cảm giác vẫn là phải có. Trịnh Bá Tiên nói, người kia là lương thượng có tử. Hắn là từ đối phương bán thành tiền đồ vật phân tích ra được, hắn cái gì cũng bán. Quý đến trang sức, tiện đến giấy nháp đâm hải đồng đồ chơi, liền không có hắn không bán. Lại người này tại huyện thành lẫn vào thời gian không ngắn, vẫn còn xuống dốc lưới, thuyết minh hắn có nhất định bản sự. Người ta tự nhiên cũng có tâm nhãn tử, chân chính quý giá thứ gì đó đều là đưa đi tiệm cầm đồ. Thẩm Ngọc Thành đi tới, tại quầy hàng thượng ngồi xổm xuống. Người này cái đầu không cao, dáng người gầy còm, một thân tê dại sắc áo đông, đầu đội mái vòm khăn vấn đầu, chân đạp một đôi đỉnh nhỏ đụng ra. Hắn mày rậm mở to mắt, mặt hơi dài, môi hơi dài. Tại Thẩm Ngọc Thành ngồi xổm xuống trong nháy mắt, hắn liền đem Thẩm Ngọc Thành toàn thân quan sát toàn thể mấy lần. Mua chút cái gì? Tùy ý chọn, đưa tiền liền bán. Người này nheo mắt cười lấy, mở miệng nói: cần phải mua điểm trên thị trường mua không đến thứ gì đó. Thẩm Ngọc Thành giả vờ cao thâm khó lường, đưa tay tại cất đặt đồ vật đệm bày lên, viết hai chữ. Người này thấy rõ, nhưng trong lòng lại nổi lên nói thầm. Khách hàng lớn a. Tay phải của hắn ngón cái bên trong có vết chai, lòng bàn tay cũng có vết chai, nhất định là thường xuyên chơi đao cung. Hắn nếu là cái quân hán, thì không cần tìm đến mình mua quân chế cung tiễn. Nếu là nha dịch bình thường không xứng cung, chỉ xứng đao. Cầm cung không biết dùng làm gì không nói, bị tra được chính là mất đầu sai lầm. Trên người hắn cũng không có nha dịch vô lại, lại thêm hắn thường xuyên chơi cung, cái kia hẳn là cái thợ săn. Hẳn không phải là đến câu cá nha dịch. Những kia nha dịch nghĩ kiếm tiền, quét một chuyến đường phố vậy đây câu hắn hồi lâu mạnh. Bất quá, người này nghĩ làm đồ vật, là thật có chút khó trị. Nhưng lợi ích to lớn. 50 lượng, trước cho 10 lượng tiền đặt cọc. Nguyên Tiêu hôm đó buổi tối, ngươi vào thành đến, ta tự sẽ tìm ngươi. Nếu như ta không có tìm ngươi, thì thuyết minh ta không có làm đến, thậm chí có khả năng cắm. Nói rõ với ngươi, tiền đặt cọc cho, đều không trả lại. Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại. Trước đây cho rằng muốn cùng cái này nhân tâm lý rằng co hồi lâu, lại không nghĩ rằng đối phương đáp ứng như thế dứt khoát. Chỉ là đối phương khai giá cả, có lẽ quá nghịch thiên. Một tấm cung săn, tiện nghi mấy trăm văn, quý chẳng qua 2-3 lượng. Quân chế cung tiện giá cả, Thẩm Ngọc Thành cũng mất hiểu qua, nhưng không đến mức quý như thế thái quá. Ngươi này cùng đoạt tiền không sai biệt lắm a. Nói nhảm, đây chính là rơi đầu mua bán. Ngươi đi hỏi một chút Cửu Lý Sơn huyện tất cả dạ tài thần xem xét có hay không có ai dám tiếp tiểu này mua bán. Người này lườm một cái, ánh mắt tựa như đang xem nó thiếu. Dạ tài thần là bản xứ đạo tặc đối với mình nhà xương. Đừng nói 50 lượng là Thẩm Ngọc Thành một nửa tích xúc, 10 lượng tiền đặt cọc vậy không ít. Hắn như cầm tiền không làm việc, tương đương với bạch chơi 10 lượng. Bất quá, y theo Thẩm Ngọc Thành quan niệm nhìn tới, đối phương xác thực có khai thiên giá tư cách. Trộm cắp quân chế cung tiễn, không có đơn giản như vậy. Một giá, 30 lượng. Thẩm Ngọc Thành chặt một đao. Người này híp mắt cười lấy lắc đầu, vậy không tiếc lời, tả hữu đi xem lui tới người đi đường. 30 lượng không ít, chơi hắn nghề này đỉnh cấp cao thủ, giá thị trường tốt lúc, một năm không sai biệt lắm có kiểu này thu hoạch. Bất quá, không cần thiết vì một năm hai năm thu hoạch đi mạo hiểm. Không được. 50 lượng, một đồng tiền không thể thiếu. Có kẻ mắc cả. Ngài tìm nhà khác đi. Thẩm Ngọc Thành ngồi xổm ở trước gian hàng, suy tư thật lâu. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, Thẩm Ngọc Thành đã nhìn ra. Như vậy, hoặc là 30 lượng, ta cho 10 lượng tiền đặt cọc. Hoặc là 50 lượng, ta không cho tiền đặt cọc. Ta nhìn xem ngươi cũng vậy cái người sảng khoái, có thể hay không làm cho cái lời chắc chắn. Không thể làm, ta lúc này đi. Thực sự không được, Thẩm Ngọc Thành còn có cuối cùng đường đi. Tìm kia Tô phủ quản gia nghĩ biện pháp. Người này trong mắt một giọt lưu, lập tức làm ra quyết sách. 50 lượng, 5 lượng tiền đặt cọc. Thẩm Ngọc Thành không do dự nữa, tại chỗ cho 5 lượng. Người này lấy được tiền, đứng dậy thu quán đi nha. Thẩm Ngọc Thành lần này vào thành chuyện nên làm đã xong xuôi, không có chuyện gì. Tại bên ngoài đông thị tìm nhà ăn tứ, ăn bắt nóng hầm hập mì thịt dê. Chuẩn bị lại trong thành đi một vòng, liền đi về nhà. Đang từ ăn tứ bên trong ra đây, đối diện đều đụng phải một đoàn người. Chính là bộ ban phó ban đầu, Lư Thắng cùng với mấy tên nha dịch. Thẩm Ngọc Thành mang tính lựa chọn coi như không thấy, dự định từ mấy người bên cạnh đi qua. Lấy hắn địa vị bây giờ, những thứ này ác quyển có thể lảng tránh đều tận lực né tránh. Tối hôm qua Lư Thắng tại Thẩm Ngọc Thành trong nhà được chỗ tốt, chỉ cảm thấy đó là hắn nên được. Hắn hiện tại cũng chỉ còn nhớ, cái này lớp người quê mùa tối hôm qua kem chút liền để hắn xuống đài không được. Trước đây đang suy nghĩ cái gì lúc có rảnh rỗi, đi tới Hà thôn tìm xem phiền phức. Lại không nghĩ rằng, này lớp người quê mùa đưa mình tới cửa. Đứng lại. Lư Thắng hô một tiếng. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ sững sờ, lập tức lộ ra ý cười. Nha, nguyên lai là vài vị sai gia, ngài vài vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lư Thắng đi đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt, nghiêng ánh mắt liếc qua Thẩm Ngọc Thành. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lén lén lút lút, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Người tới, xoát người. Lư Thắng ra lệnh một tiếng, mấy tên nha dịch liền muốn lên đến cho Thẩm Ngọc Thành xoát người. Tối hôm qua xung đột, cuối cùng trên thực tế là Thẩm Ngọc Thành tâm lý chiếm thượng phong, hắn đã thăm dò rõ ràng những người này là cái gì tính nết. Thẩm Ngọc Thành nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, sau đó lui lại hai bước, trên mặt vẫn như cũ duy trì ý cười, sai ra muốn lục soát ta hơn, phải cho ta một cái sáng tỏ lý do. Luật pháp cũng không cho phép nha dịch tại trên đường lớn tùy tiện bắt lấy người có thể soát người điều lệ. Nếu không giống như nay thế đạo này, sớm loạn rồi, nơi nào còn có trật tự có thể nói. Lư Thắng lặng lẽ trợn mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Không có nghĩ tới tên này, bao nhiêu còn hiểu điểm luật pháp. Thành thật mà nói, đại hạ luật pháp là thế nào, hắn cái này làm nha dịch cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua muốn tìm Thẩm Ngọc Thành gốc dạng, lý do quá dễ tìm. Ta hoài nghi ngươi trốn thuế tranh thuế, rõ ràng có tiền, lại cự không nộp thuế. Lư Thắng tùy tiện tìm cái lý do. Sai ra tối hôm qua bất tài nhìn qua của ta thuế má bằng chứng. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ hoài nghi. Ta quên a, ngươi lấy ra nhìn nhìn lại. Lư Thắng nhếch miệng nở nụ cười. Những vật kia, ngươi khẳng định là đặt ở trong nhà, ta hiện tại phải tra ngươi, ngươi cầm được ra chứng cứ. Cái này cũng có thể làm soát người lý do. Đương nhiên năng lực, trốn thuế lậu thuế người, tra ra tiền bạc, tại chỗ hiến. Soát người. Thẩm Ngọc Thành nhún vai, trực tiếp đứng tại chỗ, làm cho đối phương lục soát. Tiền của hắn hoa không sai biệt lắm, trên người còn có vài đồng tiền bạc vụn, rất nhanh liền bị lục soát ra đây. Phó ban đầu, trên người hắn quả nhiên cất giấu tiền, người xem. Nha dịch đem bạc vụn đưa cho Lư Thắng. Lư Thắng tiếp nhận bạc, thỏa mãn cười một tiếng. Cái này coi như là ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Ngọc Thành một bước tiến lên, bắt lấy Lư Thắng cổ tay. Lư Thắng sững sờ, lập tức phản ứng, hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành. Làm cái gì?
Sai ra, vu oan là tội danh gì?
Thẩm Ngọc Thành híp mắt cười lấy, chằm chằm vào Lư Thắng hỏi. Lư Thắng ánh mắt một mực, chỉ nghe thấy Thẩm Ngọc Thành đột nhiên gân cổ họng hô một câu.
Vu oan không nói, còn công nhiên soát người, công nhiên vu oan hãm hại ta.
Trước mặt mọi người đoạt bạc của ta.
Đi, đi với ta gặp quan.
Chương 65, làm người lưu một đường, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Chương 65, làm người lưu một đường, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Cái gì?
Lư Thắng kinh hãi.
Một cái nô dân, lôi kéo hắn một cái nha dịch phó ban đầu đi gặp quan. Thực sự là chưa từng thấy lá gan lớn như vậy.
Lư Thắng vốn định nổi giận, có thể liếc nhìn một vòng, chung quanh vây quanh 20-30 người bất tính, chính nhìn náo nhiệt. Như thật muốn gặp quan, không nói đến ngồi vững không ngồi vững vu oan chi tội. Nhưng huyện nha mấy vị kia quan lão gia hiểu rõ hắn Lư Thắng, ngay cả mấy cái điêu dân cũng ép không được, sau này hắn còn muốn có chuyện tốt. Về phần có phải hay không vu oan, Lư Thắng tối hôm qua nhìn qua Thẩm Ngọc Thành nộp thuế bằng chứng, lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Chỉ là nghĩ Thẩm Ngọc Thành không thể nào mang theo người tương quan bằng chứng, cho hắn biết tay nhìn một cái, áp chế một chút hắn nguyệt khí. Lần sau gặp, ngoan ngoãn cái kia đưa tiền, cái kia không lưng ốn gối không lưng ốn gối. Vốn định chui cái chỗ trống, nhưng lại ngược lại bị người chui chỗ trống. Dân chúng trong thành khổ nha dịch lâu vậy, chỉ là bị lấn áp quen rồi, đều thành thuận theo dê con. Lúc này thấy có người dám công nhiên khiêu khích nha dịch, thậm chí càng lôi kéo nha dịch đi gặp quan, trong lòng không tránh khỏi tán thưởng Thẩm Ngọc Thành là một cái hảo hán. Với lại, lúc này Trịnh Bá Tiên đứng ra. Lư phó ban đầu, ngài thế nhưng nha dịch, nên là theo lẽ công bằng chấp pháp, vì bách tính chi làm gương mẫu, nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Trịnh Bá Tiên cất cao giọng nói.
Lư Thắng ánh mắt một mảnh âm hàn. Ngươi được lắm Trịnh Bá Tiên, một cái nho nhỏ người buôn bán trung gian, cũng dám đối nghịch với lão tử.
Trịnh Bá Tiên có một biệt hiệu gọi Trấn Quan Tây, không phải là bởi vì hắn nhiều có thể đánh bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn trượng nghĩa tên truyền khắp toàn thành. Trước kia hắn đều tại bên ngoài đông thị đầu khai trà lâu, chung quanh đây người biết hắn không ít.
Trịnh Bá Tiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, nếu ngươi Lư phó ban đầu dẫn đầu phạm pháp loạn kỷ cương, lạm dụng chức quyền lấn áp bách tính, ánh mắt của chúng ta đều là sáng như tuyết.
Trịnh gia nói đúng, các ngươi nếu truy nã đạo tặc, chúng ta đều duy trì.
Có thể ngươi nếu tại trên đường lớn xem ai không vừa mắt, bắt ai kiểm tra ai, trên người có bạc liền bị vô duyên vô cớ đoạn, vậy chúng ta về sau ai còn dám ra đây?
Vị nhân huynh này nói rất đúng, liền đi gặp quan, tra một chút công văn, xem xét người này có phải thật vậy hay không trốn thuế tránh thuế.
Đúng, đi gặp quan đi.
Lư Thắng sinh lòng ác hàn, hắn hiểu rõ Trịnh Bá Tiên cùng Thẩm Ngọc Thành là cùng một bọn. Những thứ này dám ồn ào, hơn phân nửa cũng là Trịnh Bá Tiên người. Bọn này điêu dân, dám công nhiên cùng hắn đối nghịch.
Được, gặp quan đi, đi.
Lư Thắng một tiếng quát chói tai, đều đi về phía trước.
Trên đường đi, Thẩm Ngọc Thành tóm lấy Lư Thắng thủ không có phóng.
Lư Thắng vậy không phải là không có dự định.
Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên kẻ sướng người họa, mặc dù khơi dậy ý kiến và thái độ của công chúng, nhưng hắn muốn gặp đến quan có thể không dễ dàng như vậy.
Muốn cáo quan, nhất định phải có tụ văn.
Chỉ có một đám dân bình thường là nhân chứng, có thể hoàn toàn chưa đủ.
Tụ văn là quan lão gia thăng đường mấu chốt.
Trong thành có người đọc sách chuyên môn xử lý giúp người viết tụ văn, nhưng này một số người phần lớn cùng những thứ này quan sai nha dịch quen biết, càng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Không ai sẽ giúp Thẩm Ngọc Thành viết tụ văn, cho nên hắn muốn kiện quan, tuyệt đối không thể.
Đều trời trách đất, tại trong huyện nha đầu không chỉ không làm được, sẽ còn bị xem như lống công đường chịu một trận rắn chắc đánh vậy.
Ngươi trẻ tuổi, không có tụ văn, ngươi muốn kiện ta?
Ta ngược lại muốn xem có người dám giúp ngươi viết tụ văn.
Lư Thắng âm thanh lạnh lùng nói.
Thẩm Ngọc Thành trong đầu vẫn còn có chút quan ở phương diện này ký ức, hiểu rõ đi huyện nha kiện cáo là cái dạng gì quá trình.
Chính ta biết.
Lư Thắng nghe vậy, quay đầu liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành một cái.
Ngươi một cái nông dân, còn có thể đọc sách viết chữ?
Hắn thế nào cảm giác buồn cười đấy.
Huyện nha trong cửa lớn bên cạnh có một môn bầu nhụy.
Thẩm Ngọc Thành tóm lấy Lư Thắng, ngồi ở trên ghế. Và một người đưa tới một trang giấy cùng bút, Thẩm Ngọc Thành nâng bút đều biết.
Không bao lâu, một tờ tụng văn đều viết xong.
Mà lúc này, Lư Thắng nụ cười âm lãnh đã đọc lại. Hắn là nhìn tận mắt Thẩm Ngọc Thành từng chữ viết xong.
Chữ viết cứng cáp, rõ ràng, thậm chí còn đem hắn tối hôm qua đến Hạ Hà thôn Thẩm gia lục soát ra sự tình, viết cái cẩn thận.
Tiền căn hậu quả, rõ ràng.
Thẩm Ngọc Thành cầm lấy tụng văn một phủi, tùy tiện đưa cho bên cạnh một tạo lại.
Làm phiền sai ra, đem tụng văn đệ trình cho huyện lao ra.
Tờ giấy này cần trả tiền, và viết thành tụng văn đưa cho quan huyện, nếu như quan huyện đề án khai đường, còn cần đưa tiền.
Và kết án sau đó, quan phủ đưa tới chấp bằng, lại đi cái giao.
Lư Thắng nhìn Thẩm Ngọc Thành trong tay tụng văn, thật có chút ít luống cuống.
Bọn hắn e ngại ba loại người, loại thứ nhất là so với bọn hắn thân phận địa vị cao, loại thứ hai là chân trần không muốn sống, cuối cùng một loại chính là sẽ chấp bức cột.
Sẽ hiểu biết chữ nghĩa và biết viết một tờ rõ ràng tụng văn, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm khác nhau.
Rất hiển nhiên, Thẩm Ngọc Thành không vẹn vẹn là cái xương cốt cứng rắn phú hộ, hay là cái đọc qua thư người làm công tác văn hóa. Bên cạnh đều có tạo lại chằm chằm vào, bên ngoài có lao bách tính vây quanh, này tụng văn càng là hơn Thẩm Ngọc Thành thân bút biết, công nhiên không giả được.
Thật muốn cùng Thẩm Ngọc Thành bị thẩm vấn công đường, đều người ta kia cán bút bên trên công phu, một mép tất nhiên là không kém được.
Mà hắn luôn không khả năng tại quan lão gia trước mặt, mở miệng một tiếng ngươi mẹ nó điêu dân loại hình thô bị ngôn ngữ a.
Lúc này, Lư Thắng khí diễm đã biến mất, trong lòng lại không có nửa điểm tâm lý may mắn.
Ngươi buông ra.
Lư Thắng nghiêm mặt, cắn răng khiển trách một câu.
Ngươi cầm trong tay vật chứng, ta có thể để ngươi đem vật chứng cầm đi.
Ta cứ như vậy chờ lấy, và quan lão gia thẩm vấn, cứ như vậy đi thang đường.
Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói.
Lư Thắng này mới phản ứng được,
hắn bị Thẩm Ngọc Thành tóm lấy đi rồi một đường, trong tay còn nắm nuốt cái kia đáng chết vài đồng tiền bạc. Hắn vội vàng buông ra, bạc vụn lạch cạch rơi tại bàn trên bảng. Thấy kia tạo lại cầm tụng văn đi rồi, Lư Thắng bỏ qua rồi Thẩm Ngọc Thành thủ, đuổi đi theo sát. Lư Phó ban đầu, ngươi có thể a, cho cái người làm công tác văn hóa. Ta đều chưa từng thấy xinh đẹp như vậy tụng văn, chờ chút huyện tôn thấy vậy, có ngươi quả ngon để ăn. Lư Thắng đội vàng giữ chặt tạo lại, hướng huyện nha sau tường đầu đi tới. Không giống nhau Lư Thắng nói chuyện, kia tạo lại nết miệng cười, lúc này vài vị lao ra đều không tại, ngươi đi đem cái đó điêu dân đuổi đi, này tụng văn ta giúp ngươi áp xuống tới. Ngươi nếu thật trở thành vũ hoan, dừng lại đánh gậy việc nhỏ, lột này thân ra chuyện lớn. Cảm ơn. Lư Thắng nói cảm ơn xong, ung dung thản nhiên đưa cho kia tạo lại bạc, sau đó vội vã chạy trở về cửa phòng. Hắn nộ khí rất lớn, có thể thấy được Thẩm Ngọc Thành về sau, lại không dám biểu lộ ra. Việc đã đến nước này, chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa. Kia cái gì? Lư Thắng tiến đến Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, gạt ra khó coi mà lúng túng nụ cười. Chuyện này là một cái hiểu lầm, công văn ta điều tra, có ngươi nộp thuế đi chép. Thẩm Ngọc Thành mặt không biểu tình. Nộp thuế là một chuyện, ngươi vu oan ta lại là một chuyện khác, còn có tối hôm qua cầm tiền của ta, còn muốn cướp ta đổ vật tà con này, ta bẩm báo gái, ta cũng không tin dưới gầm trời này không có vương pháp. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Lư Thắng vốn cho rằng chính mình buông xuống tư thế, chuyện này nên qua. Thật không nghĩ đến, đối phương thế mà không buông tha. Lư Thắng cưỡng chế nộ khí, tiếp tục gạt ra khuôn mặt tươi cười, vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Tiền đưa ta. Ngoài ra, ngươi làm chúng nói xấu ta, tổn hại danh dự của ta. Trước mặt mọi người cho ta chịu nhận lỗi, chứng trong sạch của ta, ta có thể rút lui tụng văn không cho truy cứu. Thẩm Ngọc Thành từ tốn nói. Bồi thương tiền còn chưa tính, lại còn để hắn làm chúng đạo xin lỗi. Hắn nhưng là phó ban đầu, không muốn mặt mũi sao? Làm người lưu một đường, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lư Thắng sắc mặt lại thay đổi. Ta là vì xin chào. Thẩm Ngọc Thành ngồi ngay ngắn bất động, cho ngươi 2 phút thời gian, chính mình suy xét đi. Chương 66, phu quân hẳn là nghĩ. Chương 66, phu quân hẳn là nghĩ. Lư Thắng căn bản không thể nào nghĩ đến, Thẩm Ngọc Thành ở đâu đang vì hắn tốt. Hắn chỉ cảm thấy, Thẩm Ngọc Thành lòng dạ hẹp hòi, nhớ thủ, hiện tại bắt lấy cơ hội liền muốn để hắn làm chúng bẽ mặt. Nhưng này sự việc hắn hoàn toàn không được chọn. Không trước mặt mọi người xin lỗi, liền phải bị thẩm vấn công đường. Lấn áp lương thiện là của hắn cường hạng, trên công đường cùng người kéo đại đạo lý, coi như không phải hắn cường hạng. Cán bút lợi hại người, hắn cũng không phải chưa từng thấy. Tốt, ta bồi thường tiền, ta xin lỗi. Lư Thắng cắn răng nghiến lợi đáp ứng xuống. Đây là hắn làm sai nha vài năm đã qua, lần đầu tiên bị một cái điêu dân cho cầm chắc lấy, hơn nữa còn là trong nha môn đầu. Cái này cũng là lần đầu tiên vào túi tiền, còn muốn phun ra ngoài. Lư Thắng lúc này lấy ra 2 tiền bạc tử ra đây, đặt ở Thẩm Ngọc Thành trước mặt. Còn có đây này. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Lư Thắng cắn răng một cái, lại lấy ra 2 tiền bạc tử. Được. Thẩm Ngọc Thành đem bạc vụn cũng thu, đứng dậy đi ra cửa phòng. Lúc này, Trịnh Bá Tiên đang cùng một đám người tại huyện nha ngoài cửa lớn chờ lấy. Bọn hắn cũng không biết có thể hay không thật sự khai đường, nếu là khai đường, hắn Trịnh Bá Tiên nhất định phải cho Thẩm Ngọc Thành làm nhân chứng. Con chó kia nương dưỡng Lư Thắng, trước kia tại trong quán trà của hắn ăn không coi như xong, tối hôm qua thu tiền của hắn, hôm nay liền đem Thẩm Ngọc Thành ngăn ở trên đường lớn. Còn công nhiên soát người, vu oan hãm hại. Nếu khai đường, cũng đừng trách hắn bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường. Thẩm Ngọc Thành hiện ra. Đúng lúc này, Lư Thắng đi theo ra. Sắc mặt của hắn rất khó coi, hướng phía Thẩm Ngọc Thành bóng lưng nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, là ta oan của ngươi." Âm thanh lớn một chút. Thẩm Ngọc Thành cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói. Lư Thắng ngẩng đầu, liếc nhìn một vòng. "Xin lỗi, ta oan của ngươi." Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái này ngày xưa hành hành bá đạo nha dịch, lại công khai hướng một cái bình dân bách tính xin lỗi. Mặc dù nhìn lên tới không phải như vậy chân tâm thật ý, nhưng tóm lại là mở miệng. Trịnh Bá Tiên cũng không biết Thẩm Ngọc Thành xử cái gì biện pháp, này một vào một ra, Lư Thắng trực tiếp đều nhận sai. "Được thôi, hôm nay cứ như vậy." Thẩm Ngọc Thành cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Quần chúng vây xem, đột nhiên có người vỗ tay lên. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, có thể mọi người nhìn xem Thẩm Ngọc Thành ánh mắt, thật giống như đang xem anh hùng. Lư Thắng đưa mắt nhìn một đám người vây quanh Thẩm Ngọc Thành rời đi. Thu này hắn triệt để nhớ kỹ, là lao tử tốt, dắt ngươi nương chứng. Núi không chuyển nước chuyển, Thẩm Ngọc Thành, hãy đợi đấy, lao tử để mắt tới ngươi. Lư Thắng mặt tâm trầm, hất lên ống tay áo, trở về nha môn. Lang Quân, ngươi thật đúng là tốt, thế mà có thể khiến cho Lư Thắng kia tạp phái chịu thua, thật không đơn giản a. Lang Quân trong nha môn đầu có người a, hảo hán cao tính đại danh. Thẩm Ngọc Thành cầm viên bạc vụn ra đây, đưa cho Trịnh Bá Tiên. Trịnh Bá Tiên không có nhận, hỏi, cho ta tiền làm cái gì? Thẩm Ngọc Thành giải thích nói, tối hôm qua Lư Thắng tử trong tay ngươi lấy đi. Trịnh Bá Tiên càng thêm kinh ngạc. Nhường Lư Thắng trước mặt mọi người xin lỗi còn chưa tính, ngay cả ăn vào trong miệng thịt cũng phun ra. Thẩm gia, ngài trong nha môn đầu, thực sự có người a? Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc suy tư một hồi, nói ra, sớm muộn sẽ có. Chính ra, thiên nhi không còn sớm, ta muốn trở về. Ta nên mua đồ vật, ngài được thêm điểm nhi gấp, không có 2 ngày đều qua Tết. Ta làm việc, Thẩm gia yên tâm. Thẩm Ngọc Thành hiểu rõ, kia Lư Thắng căn bản không biết mình ở đâu vì muốn tốt cho hắn, hơn phân nửa nhớ thủ. Bất quá, hắn hôm nay tâm tình không tệ. Một đường yêu lấy bài hát, ngay cả chạy mang đi, về tới Hạ Hà thôn. Thời gian lân cận trạm vào tối, về đến nhà liền thấy Triệu gia gia môn còn đang ở bận rộn, Vương đại trụ cũng tại này liền. Vương đại trụ thấy Thẩm Ngọc Thành quay về, thật thà lên tiếng chào. Ống khói khói bếp lờ lờ, nhà bếp bên trong tại xào rau. Thẩm Ngọc Thành còn tưởng rằng Lâm Chi Niệm tại xào rau, vào trong xem xét, nguyên lai là Chu Thị tại tay cầm môi, Lâm Chi Niệm ở bên cạnh đánh lấy ra tay. Thẩm huynh đệ hồi à nha, nhìn xem ngươi ngồi muộn, cho ngươi giúp điểm bận rộn, không cần cho tiền công, quả ta và ngươi trụ tử ca một bữa cơm ăn là được. Chu Thị lôi kéo to rõ cuống họng nói, thanh lý mặt đất sự việc, không riêng gì Thẩm Ngọc Thành một nhà sự việc, hai nhà liền cùng một chỗ. Trước đây Thẩm Ngọc Thành liền định tiện thể giúp Vương Đại Trụ nhà chung quanh một khối dọn đẹp. Vương Đại Trụ đối với hắn từ trước đến giờ không thể chê, tiền thân làm cái lưu manh lúc, Vương Đại Trụ cũng bởi vì thường xuyên cho hắn chỗ tốt, chịu Chu Thị mắng, tiêu nhiều một chút bạc, không vẹn vẹn là quê nhà giúp đỡ một cái, cũng có thể kéo dài chút ít kỳ hạn công trình, nhường Triệu Thị kiếm nhiều một chút thuế ruộng. Vậy vẫn là làm phiền tẩu tử về sau mỗi ngày đến đốt hai bữa cơm, cơm canh rượu tự nhiên là bao no. Dễ nói dễ nói. Chu Thị nghe xong lời này, cười trang điểm lộng lẫy. Triệu Thị ra môn, cũng đều không tại Thẩm gia trong phòng ăn cơm. Trên cơ bản đều là dùng bắt đánh đủ lượng cơm canh, về nhà ăn đi. Gạo cơm đối bọn họ mà nói, một mực là việc hiếm lạ. Trong nhà bà nương không nói, ăn chút ngô cũng có thể đối phó, có thể mọi nhà cũng có trẻ con, dù sao cũng phải dính dính lao cha ánh sáng, bao nhiêu ăn hai cái tốt. Thẩm Ngọc Thành mặc kệ là cho cơm chín hay là cho gạo, tổng hội cho Triệu Minh nhiều chút phân lượng. Ở trong thôn, không đến 10 tuổi Nam Hải liền phải giúp đỡ trong nhà làm việc. Có cái đầu lớn nhanh chút, 10 tuổi có thể đi theo lão cha lên núi đi. Chờ đến Triệu Thúc bảo cái tuổi này, xuống đất việc nhà nông, lên núi đốn tuổi săn đuổi, đều là trong nhà chủ lực. Triệu Minh Nhi tử Triệu Can Toàn, lúc năm 13 tuổi, lại không bất luận cái gì sức lao động. Có câu nói rất hay, trai trai người trẻ tuổi, ăn chết lão tử. Triệu Minh trong nhà, là hạ hà thôn điều kiện kém nhất kia mấy hộ một trong. Chu Thị cặp vợ chồng, vậy đánh cơm canh trở về ăn. Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm cặp vợ chồng ngồi ở bên cạnh lò lửa, cùng nhau ăn lấy một ăn. Nương tử, hỏi ngươi vấn đề. Kia công đức bảng dùng làm gì? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Công đức bảng? Ngươi là nói quên tiền danh sách à? Lâm Chi Niệm hỏi ngược lại. Đúng. Kiếm lấy danh vọng, cái gì thiện nhân thân hảo nông thôn, chính là như thế tới. Quan phủ thả ra danh sách, hơn phân nửa là vì để bạt những người này làm nền. Tuyển chọn cơ sở tư lại, phần lớn đều muốn đi một bước này. Lâm Chi Niệm giải thích nói. Lữ Trọng chết Ly Sơn Hương Hương quan trống không. Lúc này nếu là có cái Ly Sơn Hương Lý Chính, lên quan phủ công đức bảng, tương đương với thuyết minh người này muốn làm hương quan. Thẩm Ngọc Thánh hỏi. 89/10. Lâm Chi Niệm nghe xong, liền hiểu cái gì. Ý của ngươi là nói, Dương Đại Thúc lên công đức bảng. Lâm Chi Niệm hỏi. Thẩm Ngọc Thành phát hiện mình càng thêm coi thường cái này tiểu mỹ trí tuệ con người. Này căn bản cũng không phải là bình hoa, tâm tư thông thấu đây. Dương Hữu Phúc cầm cố hương quan, kia hạ hà thôn Lý Chính có phải hay không cũng muốn chống ra. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Dựa theo đại hạ tư lại chế độ, hương chính không kiêm lĩnh Lý Chính. Dương Đại Thúc thăng chức hương chính lời nói, trong thôn Lý Chính liền chống. Đến lúc đó Dương Đại Thúc muốn thu thập dân ý, phản hồi đi lên, lại lần nữa để cử một người làm mới Lý Chính. Người này trong thôn phải có nhất định hy vọng, hoặc là có thể lên công đức bảng. Lâm Chi Niệm một bên suy tư kiến thức của mình, một bên từ từ nói. Trong miệng nàng hương chính là hương quan. Nàng nhìn nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm như tinh hùng, sáng lên hai đoàn lửa Thẩm Ngọc Thành, khẽ hỏi, phu quân hẳn là nghĩ. Thẩm Ngọc Thành thần tình nghiêm túc, hỏi, nương tử cảm thấy ta có cơ hội. Cái gì dân ý không dân ý, trọng yếu nhất vẫn là công đức bảng, có thể lên công đức bảng, có thể có dân ý. Chỉ là, Lâm Chi Niệm hẹp dài con ngươi có hơi híp, nói tiếp, hướng trong nha môn đầu tiêu tiền, cũng phải xứ đối địa phương, bằng không chính là lấy giỏ trúc mà múc nước. Phu quân nếu là nghĩ, lại không có nắm chắc, nhưng cùng ta bàn bạc kỹ hơn, cũng không phải là không có cơ hội. Chương 67, vợ chồng trẻ chuẩn bị chương 67, vợ chồng trẻ chuẩn bị Lâm Chi Niệm đối với Thẩm Ngọc Thành cùng mình ở trong thôn địa vị, đã có rõ ràng nhận biết. Tại Thẩm Ngọc Thành giúp đỡ Triệu gia trước đó, Triệu gia đối với Thẩm Ngọc Thành vậy không hề hữu hảo. Hiện tại Thẩm Ngọc Thành trong thôn có danh tiếng, mặc dù chỉ là Triệu thị thất hộ nhân gia danh tiếng, nhưng cũng tính có cơ sở nhất định. Chỉ là cho tới bây giờ, Thẩm Ngọc Thành cùng Triệu thị quan hệ, hay là dựa vào thuế ruộng tại gần bó. Lại có, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ quan hệ thân như huynh đệ. Có thể người trong thôn lại chỉ nhắm vào Thẩm Ngọc Thành, cũng không nhắm vào Vương Đại Trụ. Đừng nhìn Chu thị một mép lợi hại, kỳ thực cũng có chỗ tốt nhất định. Một cái càng thêm lợi hại, một cái khác đều có vẻ càng thêm chất phát thành thật. Mặc kệ là trong thôn mấy đại tộc hay là tán hộ, thái độ đối với Vương Đại Trụ cũng rất không tệ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Vương Đại Trụ là sinh trưởng ở địa phương Hạ Hà thôn người, đời đời đơn truyền, thôn dân đối với Vương Đại Trụ có tán đồng cảm giác. Với lại Lâm Chi Niệm từ Chu thị trong miệng biết được, Vương Đại Trụ những năm này, trừ ra đối với Thẩm Ngọc Thành hào phóng, chưa bao giờ chủ động đã giúp trong thôn bất luận kẻ nào. Mà Chu thị cho dù thanh danh lại kém, có thể cùng trong thôn bất luận cái gì phụ đạo nhân gia đều có thể chen mồm vào được. Trong thôn phụ nhân đều là như vậy, hôm nay có thể vì lông gà vỏ tỏi sự việc cãi vã, ngày mai cũng có thể cho tới cùng nhau. Vì Chu thị rất bắt quái, trong thôn phụ nhân vậy thích nghe bắt quái. Trải qua một ít so sánh cùng tự hỏi, Lâm Chi Niệm đã làm rõ tất cả nguyên nhân. Chủ yếu chẳng qua 2 giờ, Thẩm Ngọc Thành cha là ngoại lai hộ, không chiếm được căn nguyên bên trên tán đồng. Chẳng qua đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu nhất là Thẩm Ngọc Thành bản sự mạnh, có kéo bè kéo cánh năng lực. Một cái đỉnh núi dựng thẳng hai cây kỳ, cái này mới kỳ hay là ngoại lai hộ, ảnh hưởng đến Lao Kỳ hy vọng. Lao Kỳ tự nhiên không vui, có thể có chút sự việc, cũng không phải Dương Hữu Phúc chỉ điểm, nhưng chính là sẽ có người chủ động giúp đỡ Dương Hữu Phúc đi đối phó Thẩm Ngọc Thành. Nay cùng Thẩm Ngọc Thành trước kia chỉ biết ăn uống vui lùa, lại trong thôn hoành hành bá đạo lưu manh tính cách không quan trọng. Từ Chu thị trong miệng hiểu rõ, thực chất Thẩm Ngọc Thành cũng không chủ động trêu chọc người khác. chợt có xung đột, cũng là hồ ma tử kiểu này miệng không sạch sẽ, chủ động gây sự, Thẩm Ngọc Thành mới biết không chút do dự động thủ đánh người, mới lưu lại cái hoành hành bá đạo ấn tượng. Như kia hồ ma tử, thanh danh hỏng đi nơi nào? Cũng chưa chắc thôn dân như xa lánh Thẩm Ngọc Thành giống nhau xa lánh hắn. Cho nên cuối cùng, hay là tán đồng cảm không đủ. Kỳ thực, trong thôn bầy chó xã hội cũng giống như vậy. Nhà bọn hắn Lôi Đình chính là bầy chó bên trong tuyệt đối lão đại. Giả sử lại đến một cái mánh quyển, như vậy đầu này mánh quyển nhất định phải cùng Lôi Đình phân cái cao thấp thắng bại. Một cái bầy chó, chỉ có một lão đại. Chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có hai chuyện, một là yên lặng xem biến đổi, xem xét Dương Đại Thúc cùng hộ ai. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp rút tuổi dưới đáy nổi. Chuyện thứ hai, nhường Triệu Thị bảy hộ hơn 30 khẩu, triệt để đối với ngươi tin phục. Chỉ dựa vào tiền tài gắn bó quan hệ, sẽ không lâu dài. Do đó, phu quân cần một cơ hội. Lâm Chi Niệm nhẹ nói. Thẩm Ngọc Thành nhìn qua Lâm Chi Niệm này đôi sâu thẳm đôi mắt đẹp, trong lòng dần dần kinh hãi. Trước đây Thẩm Ngọc Thành nghĩ là trực tiếp minh tranh. Kỳ thực Thẩm Ngọc Thành có cái này nắm chắc. Ngược lại là Lâm Chi Niệm suy nghĩ sâu sắc chút ít, với lại có loại đang thi triển âm mưu hương vị. Còn có, Thẩm Ngọc Thành đem Triệu Thị cũng nghĩ được đơn giản chút ít. Lâm Chi Niệm lời này, ngược lại là nhắc nhở Thẩm Ngọc Thành. Hắn đột nhiên nghĩ tới Trịnh Bá Tiên. Người này đã trở thành người xa cơ thất thế, thậm chí còn thiếu vay nặng lãi. Nhưng lại vẫn như cũ có mười mấy người khăng khăng một mực đi theo hắn. Nguyên nhân không có cái khác, bởi vì hắn những năm này tích lũy thanh danh, để người tâm phục khẩu phục. Dù là hôm nay ăn kém, muốn làm đây trước kia khổ mấy trăm lần khổ lực, ngày mai có thể đói bụng, bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Có thể Triệu Thị đâu? Nếu là Thẩm Ngọc Thành đoạn mất nhà bọn hắn lương thực, quan hệ này cũng liền đoạn mất. Cho nên được nhường Triệu Thị, dù là đói bụng liều tính mệnh, cũng muốn khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đây mới gọi là cơ sở, đây mới gọi là danh vọng. Nương tử, nếu như ta có thể dẫn đội làm thịt Long Môn trướng đầu kia hát hạt tử, Triệu Thị sẽ hay không đối với ta vui lòng phục tùng? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Lâm Chi Niệm hơi cười một chút, nhẹ nói, phu quân nếu có thể dẫn đội săn giết hát hạt tử, chớ nói Triệu Thị, mười dặm tám thôn đều phải chuyển khắp thanh danh của ngươi. Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, bưng lên trà nóng uống vào một ngụm. Nhìn tới trở mình hy vọng, cũng ký thác vào kia dạ tài thần trên thân a. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, phu quân tìm cái đạo tặc, trộm cắp quân chế cung tiễn. Lâm Chi Niệm hỏi, nếu không nói nương tử thông minh đấy. Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút. Hắn điểm này, Lâm Chi Niệm lập tức nghĩ đến hắn nghĩ gì, có thể là cái này thần giao cách cảm. Trong tâm câu chuyện nói đi cũng phải nói lại, làm sao sứ bạc, đây là môn học vấn. Ngươi vừa đắc tội nha dịch, chuyện này cũng không thể gấp. Loại quan hệ này, nhất là khó tìm. Thẩm Ngọc Thành tiến đến Lâm Chi Niệm bên hai, nhỏ giọng nói, nương tử, ta biết Tô phủ quản gia. Tô phủ lao ra là huyện thừa lại, hướng Tô phủ quản gia kia sứ bạc, không biết có thể thực hiện. Lâm Chi Niệm nghe vậy, hơi chút kinh ngạc. Phải xem quản gia này tại Tô phủ địa vị, tại Tô gia lão gia trước mặt có thể hay không chen mồm vào được. Ta đem tấm kia ra trồn tử tiễn hắn làm thuận nước dòng thuyền, này bao táo ngọt cùng mức hoa quả chính là hắn cho. Còn có, lần trước kia cái túi kẹo trái cây cũng là hắn cho. Cứu Lữ Liên chuyện này ngươi còn nhớ a? Ta tìm chính là hắn, bồi thường gốc dã sâm làm thành chuyện này. Không thể nghi ngờ, hắn ở đây quan lão gia trước mặt, xác định vững chắc chen mồm vào được. Lâm Chi Niệm rất kinh ngạc. Một tấm da trồn tử, mấy lượng bạc, nói tặng người đều tặng người. Nhưng nghĩ lại, phu quân của nàng, một mực thực sự không phải toàn cơ bắp hương dã mã phu. Lần này có tranh cử lý chính ý nghĩ, với lại rất nóng bỏng, thuyết minh hắn có nhất định lý tưởng. Cái tầng quan hệ này trọng yếu phi thường, nhất định phải gắn bó tốt. Có hắn giúp đỡ nói chuyện, phần thắng của chúng ta lớn hơn nhiều. Ừm. Đúng, nương tử, nói với ngươi cái chuyện lý thú. Hôm nay trong thành, lại đụng phải kia Lư Thắng. Thẩm Ngọc Thành đem hôm nay chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một lần. Hắn nét mặt có chút đắc ý, hiển nhiên là tại tranh công. Lâm Chi Niệm nghe xong, càng thêm kinh ngạc. Một tấm tụng văn, dọa lùi được Lư Thắng trước mặt mọi người thấp đầu. Phu quân quả nhiên là thông minh. Nhưng cũng may ngươi đem Lư Thắng dọa sợ, nếu không này tụng văn thật đưa đến huyện lệnh trong tay, đề án khai đường lời nói, đối với ngươi mà nói, ngược lại không phải là chuyện tốt. Lâm Chi Niệm nói, chỉ giáo cho. Thẩm Ngọc Thành hơi nghi hoặc một chút. Tư lại không chật, thu nhập nơi phát ra toàn bộ nhờ bóc lột bách tính. Đoạt được số định mức, nhất định có bộ phận hiếu kính cấp trên người. Cái này vốn là nha môn vận hành quy tắc, nha dịch bóc lột bách tính cũng là quan phủ ngầm đồng ý một sáng khai đường thẩm án, phu quân có nhân chứng vật chứng, kiện cáo đánh thắng tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng, kết quả phu quân cũng sẽ ở trong quan phủ lưu lại một không hiểu quy củ ấn tượng, bị đánh thượng điêu dân nhãn hiệu, nơi này chính cũng liền không tới phiên phu quân. Lâm Chi Niệm những lời này, nhường Thẩm Ngọc Thành thể hồ quan đỉnh. Không hổ là quan lớn nhà Thiên Kim tiểu thư. Thẩm Ngọc Thành nhặt bình hoa nhỏ, là mười phần bảo bối a đúng a, thế đạo này quy tắc như thế. Thẩm Ngọc Thành thật muốn cáo quan, chính là muốn khiêu khích quan phủ quy tắc ngầm. Có thể năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không có cách làm được lật đổ đây hết thảy, lại bị đánh lên điều dân nhãn hiệu. Như vậy tương lai Lư Thắng lại lớn áp hắn, chỉ sợ quản gia kia lão gia cũng sẽ không ra tay tương trợ. Kia liền càng đừng đề cập, Thẩm Ngọc Thành muốn làm hạ Hà thôn lý chính, còn phải là nương tử a. Lâm Chi Niệm đạt được tán dương, ngọt ngào cười, nói ra, ngươi lời kia nói không sai, ngươi xác thực là vì tốt cho hắn. Hắn chẳng qua là khi chúng đạo xin lỗi mà thôi, không có thứ bị thiệt hại cái gì. Chắc chắn đánh kiện cáo, các ngươi ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Phu quân thắng mặt mũi vứt đi lớp vải lót, lợi bất cập hại. Suy nghĩ cẩn thận, rốt cục hay là Thẩm Ngọc Thành chiếm cứ tâm lý ưu thế, về tâm lý thất bại Lư Thắng. Lư Thắng không nỡ một thân dốc thịt, chỉ có thể lựa chọn lựa bộ. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên cảm giác được, Lư Thắng tại tầng thứ nhất, hắn ở đây đệ nhị tầng, mà Lâm Chi Niệm tối thiểu tại đệ ngũ tầng. Đúng rồi, vừa định lên ra trồn tử sự việc, ta quyên cấp cho trụ tử ca cùng thúc bảo chia tiền. Ta đi một chuyến, lập tức quay lại. Ngày mai đi không muộn, không còn sớm, nếu không, nghỉ ngơi. Lâm Chi Niệm nhỏ giọng nói. Kia, người trước đẩy. Ừm. Lúc này, Dương ra. Một gian có chút lạnh băng thiên phòng bên trong, đèn đốt chập chờn. Dương Hữu Phúc cùng Chu Phong, một tả một hữu ngồi. Trên bàn bày biện một phần quan phủ công văn, nội dung là Dương Hữu Phúc thăng nhiệm Ly Sơn Hương Hương quan. Hắn gần đây một mực bận rộn chuyện này, chen rơi mất mấy cái đối thủ cạnh tranh, cuối cùng là đạt được ước muốn. Một bước này cưỡi trên đi, hắn đều từ quản hơn 40 hộ lý chính, nhảy lên đã trở thành quản hơn 600 hộ hương quan. Ta cùng trong huyện nha đầu thông qua khí, ngươi làm lý chính chuyện này có hy vọng, xem chừng còn muốn chí ít 50 lượng. Dương Hữu Phúc trầm giọng nói. Cái này, Chu Phong nổi lên ngượng nghịu, 50 lượng, đem ta đi bán vậy chưa đủ a? Người thông minh như vậy, không có ngươi lần trước ra kia ý kiến hay, ta chuyện này vậy chứng thực không được nhanh như vậy. Như thế nào đến chính ngươi trên thân, ngược lại không còn biện pháp nào. Dương Hữu Phúc cười nhạt một tiếng hỏi. Này chuyện nào ra chuyện đó a? Tiền của ta đã xài hết rồi, tạm chờ giao thừa qua, ta cái này cũng cần bó lớn bạc. Ta ngược lại thật ra có một chủ ý, chẳng qua cái này cũng việc quan hệ ích lợi của ngươi, cần ngươi bỏ ra lực. Ngươi nói. Nghe. Chương 68, ăn không được bồ đảo đều là chua. Chương 68, ăn không được bồ đảo đều là chua. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Trước kia trong thôn đều ồn ào, rất là náo nhiệt. Triệu gia hán tử thật sớm đến làm việc, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ. Thẩm gia cùng Vương gia tọa lạc tại giữa sườn núi một khối trên đất bằng, trước đây hai nhà riêng phần mình độc lập, thì tương đương với hai cái có một con đường tương liên thổ hóa tử. Trải qua những ngày gần đây, hai nhà ở giữa lồi ra tới bộ phận đã nhanh bị đào bình. Ba năm trước, có thể triệt để thông, hai nhà hợp thành một khối trường siêu 40 mét đại đất bằng, năng lực xây hai tòa không nhỏ sân nhỏ. Thẩm Ngọc Thành nhà phải hậu phương, có từ khi trên núi chảy xuống chảy nhỏ dọn dòng suối nhỏ. Trước đó vài ngày một mực bị băng phong, hôm nay trước tiêu hóa, lại chảy xuống thanh tịnh suối nước. Trầm Vương hai nhà, trên cơ bản quanh năm suốt tháng cũng không cần phải đi trong sông gánh nước. Tuyết trời hái tuyết hóa thủy, giống nhau có thể dùng. Thẩm Ngọc Thành ăn bữa sáng, cầm thùng gỗ đi ra ngoài múc nước. Sau đó cho Vương đại trụ cùng Triệu Thúc Bảo chia ra một lượng bạc, xem như ra chồn tử chia làm. Lúc này, một cái cao gầy thân ảnh, cầm trong tay một cái dài nhỏ cánh khô, theo đường nhỏ một đường đi tới. Can Toàn, sao ngươi lại tới đây? Lại không mặc áo ngoài, nói ngươi mấy lần đều không nghe. Hóa Tuyết Thiên Nhi, dễ dàng nhất cả cúng, nhanh về nhà đi, đừng đến thêm phiền. Triệu Minh nhìn này cao to vạm vỡ nhi tử, ánh mắt có chút cương triều, lại có chút bất đắc dĩ. Trong thôn đều con của hắn cái đầu cao, bộ dáng sinh cũng không kém. Có thể cũng chỉ có con của hắn, 13 tuổi còn làm không được một điểm sống. Triệu Căn Toàn không để ý tới chính mình lao tử, túi đầu một đường đi tới Thẩm Ngọc Thành trước mặt. Thẩm Ngọc Thành trong tay chính sách hai thùng thủy, nhìn thấy Triệu Căn Toàn đi tới, liền ngừng lại. Chỉ thấy Triệu Căn Toàn khỏe miệng giật một cái. Hán tử trong túi lấy ra một cọng cỏ đầm châu chấu, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Ca, tiễn, đưa ngươi. Triệu Căn Toàn ở vào thay đổi giọng nói kỳ, âm thanh cùng bị được tiếng nói không sai biệt lắm. Có lẽ có phải không thường nói, âm thanh thoáng có chút hỗn độn. Người đứa nhỏ này, thực sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Thảo đâm thứ gì đó, đó là chịu chết người. Năm hết Tết đến rồi, điểm xấu, mau trở về. Triệu Minh thấy thế, lập tức ném ra quốc, đi tới khiển trách một hồi. Hiện tại Thẩm Ngọc Thành thế nhưng đông ra, đứa con này của hắn không hiểu chuyện để ý, cho Thẩm Ngọc Thành lưu lại ấn tượng xấu, có thể sẽ không tốt. Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút, tiếp nhận thảo đâm châu chấu, tiện tay nhét vào túi. Cảm ơn. Triệu Căn Toàn lại kéo ra khỏe miệng. Hắn luôn luôn sống ở trong thế giới của mình, hắn cũng rất muốn cùng những hài tử khác một dạng, suốt ngày cùng người khác đùa giỡn cùng nhau, cười cười nói nói. Mỗi lần hắn nghĩ lấy dũng khí cùng hài tử khác đi chơi, hài tử khác lại luôn sẽ trêu cả hắn. Gọi hắn xỏa căn nhi ngược lại cũng sao cũng được, có thể vẫn mắng hắn kẻ ngốc, vậy thật coi hắn là kẻ ngốc. Chỉ có chính hắn hiểu rõ, kỳ thực hắn cũng không ngốc. Dần dần, hắn cũng liền không muốn cùng những hài tử khác nói chuyện. Thẩm Ngọc Thành là cái thứ nhất không chỉ không trêu cả hắn, giúp hắn giao hấn hồ ma tử, trả lại hắn ăn kẹo quả người. Hắn từ trước đến giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy kẹo trái cây, hương vị kia hắn cũng không nói lên được, thật giống như đến bây giờ trong miệng cũng còn có cố kia thấm ngọt hương vị. Được rồi, đi về nhà đi. Triệu Minh thấy Thẩm Ngọc Thành không tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hô một tiếng. Triệu Căn Toàn quay đầu, một đôi không hề bất kỳ tạp chất gì đen nhánh đồng tử, chăm chú nhìn Thẩm Ngọc Thành. Ngươi đem nhà ta vạc nước tràn đầy, chờ chút ta cho ngươi cầm nửa bao mức hoa quả. Giữa trưa buổi tối, cũng đến nhà ta ăn gạo cơm, thế nào? Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng hỏi. Triệu Minh nghe vậy, nhìn Thẩm Ngọc Thành nét mặt, hơi có chút sững sờ. Triệu gia gia môn, lúc này cũng đều ngừng lại. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới nhường Triệu Căn Toàn làm chút sống, nhưng hắn chưa bao giờ nghe. Lúc này, Triệu Căn Toàn không nói hai lời, đi lên liền đem hai thùng thủy nhấc lên, đung đung đưa đưa đi về phía trước. Hạt dự, cẩn thận một chút, thủy ướt nhẹp người ống quần. Thẩm Ngọc Thành nhắc nhở một câu. Lần này, Triệu gia gia môn triệt để trầm mặc. Nhìn ống quần đã ướt nhẹp Triệu Căn Toàn, mang theo hai thùng thủy vào Thẩm Ngọc Thành nhà sân nhỏ, ánh mắt lại trở xuống đến Triệu Minh trên người. Tiểu tử này, bọn hắn Triệu gia nhân đều tin tưởng. Triệu Minh vậy mang theo nhi tử đi thăm viếng qua lang trùng, xem bệnh tốn không ít tiền, dựa vậy bắt không ít, đều không có hiệu quả. Cho nên Triệu Minh liền nghĩ, chính mình đều con trai như vậy, chỉ cần có hắn một miếng ăn, đều không đói chết Triệu Căn Toàn. Không làm được sống đều không làm được sống đi. Có lẽ là đời trước đối hắn thua thiệt, đời này phải trả này ơn đức. Có thể Thẩm Ngọc Thành một câu, lại nhường hắn bắt đầu làm lên việc. Đây chính là chưa từng có tiền lệ lần thứ nhất, Triệu Minh cũng không biết thế nào, hốc mắt đột nhiên có chút hồng nhuận. Liên như là chính mình đau khổ canh gác 13 năm một khối đá, đột nhiên đối với hắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Không bao lâu, Triệu Căn Toàn hiện ra. Hai cái ống quần đã ướt nhẹp, hắn vậy không quan tâm, một đường đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh đi đón thủy. Chẳng qua Triệu Căn Toàn lần này vào cửa, thật lâu không có ra đây. Triệu Minh hướng trong phòng đầu đục lỗ nhìn lên, mới nhìn rõ là Lâm Chi Niệm chính lôi kéo Triệu Căn Toàn, ngồi ở lò lửa bên cạnh, nướng ống quần. Trong phòng đầu đứt quãng truyền đến Lâm Chi Niệm ôn nhu ân cần lời nói. Một thùng nước không được, vậy liền nửa thùng. Ta từ từ sẽ đến, vậy không nổi. Hôm nay đánh bất mãn, vậy liền ngày mai. Nước này bạc luôn có thể đầy, ngươi nói đúng hay không? Thiên nhi lạnh, thủy làm ướt quần không sao, lạnh chân nhưng là muốn rơi xuống hạ phong lạnh. Ngươi còn nhỏ, tự nhiên không sao, và già rồi. Thẩm Ngọc Thành đến nơi cửa ra vào, vỗ vỗ Triệu Minh bà bay. Tứ thúc, ngươi tại sao khóc? A, không, gió lớn hoa mắt. Triệu Căn Toàn cho tới chưa liền đem hai cái vạc nước lấp kín, ngay cả vỏ bình vậy thêm tràn đầy. Thẩm Ngọc Thành cho Triệu Căn Toàn cầm nửa bao mức hoa quả, Triệu Căn Toàn lúc này đều từ trong bọc cầm ra một cái, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Ta này còn có đây này, cũng cho ngươi, chính mình ăn. Thẩm Ngọc Thành đem Triệu Căn Toàn thủ đẩy trở về. Triệu Căn Toàn ăn một khối. Mặc dù không hơn lần kẹo trái cây ăn ngon, nhưng vẫn là rất ngọt, ăn thật ngon. Hắn không hiểu cái gì đạo lý, nhưng hắn hiểu rõ, Thẩm Ngọc Thành khẳng đem như thế đồ ăn ngon, phân cho hắn nhiều như vậy. Thẩm Ngọc Thành đều đây trong thôn những kia hỏng trẻ con tốt. Ngày nọ buổi chiều, trong thôn truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng chó sủa. Lôi Đình đứng ở dốc đứng bên cạnh, vểnh lên xương cùng, hướng trong thôn nhìn. Trong thôn không ít người, cũng đều đi ra ngoài quan sát. Nguyên lai là Trịnh Bá Tiên dẫn một đám người, khiêng bao lớn bao nhỏ, xuyên qua thôn, một đường đến Thẩm Ngọc Thành cửa nhà. Trong thôn có không ít người, cũng theo đến vây xem. Thẩm gia, đường núi thật sự là không dễ đi, chuyến này miễn cưỡng chuyển tới 1000 cân gạo. Đồ còn dư lại, năm trước ta nhất định mang theo các huynh đệ toàn đưa tới. Trịnh Bá Tiên vừa nói, một bên phóng đầu vai bao vải. Hắn đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Lời này vừa nói ra, khiến cho sóng to gió lớn. Bao nhiêu gạo? 1000 cân. Thật hay giả? Thẩm Ngọc Thành chẳng phải bán mấy tờ ra, không nên nhiều tiền như vậy. Hắc hắc, quên hắn trước kia làm cái gì? Chuyên môn cùng trấn trên lưu manh vô lại lui tới. Sợ là cùng người mở sòng bạc, làm lồng sắt kiếm được tiền tài a. Làm lồng sắt là bản xứ thổ ngữ, chính là chơi bẩn ý nghĩa. Hiện tại gạo tăng tới tam thập văn một cân, ta nói Thẩm Ngọc Thành, tiện nghi lúc ngươi không mua, chuyên chọn quý lúc mua, ngươi là thật phá sản a. Chậc chậc, thối khoe khoang chứ sao? Nếu không nhà ai người tốt hoa 30 lượng mua 1000 cân gạo. Chương 69, cho lão nương mặt đánh sưng lên chương 69, cho lão nương mặt đánh sưng lên trong thôn phụ đạo nhân ra, nói chuyện âm dương quái khí. Chỉ là các nàng lực sát thương, kém xa Chu thị một thành công lực. Đều thôn này trong mấy chục gia đình, nếu không phải lần trước thôn dân tập thể lên núi gặp may, phần lớn người đều phải cạn lương thực. Trong thôn quanh năm suốt tháng đều có thể ăn được cơm trắng, trừ ra Thẩm Ngọc Thành, cũng liền Dương Hữu Phúc một nhà. Ngay cả Vương đại trụ cùng Chu Phong tiểu này trong rừng bản sự cưỡng ép, túng quẫn lúc trong nhà cũng có thể không gặp được gạo trắng. Các nàng cái nào gặp qua trong thôn nhà ai đột nhiên tích trữ thượng 1000 cân gạo. Huống chi từng nhà thời gian, cũng không tốt lắm. Thẩm Ngọc Thành mua về 1000 cân gạo, những thứ này phụ nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn chính là chua. Thẩm Ngọc Thành cũng không tức giận, ngược lại Triệu thị các hắn tử, nghe một cái đây một cái khó chịu. Thẩm Ngọc Thành mua về nhiều như vậy lương thực, coi như là cho Triệu gia đánh một châm thuốc trợ tim. Trải qua mấy ngày nay, tuy nói mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, có thể mỗi ngày hai bữa cơm trắng bao ăn no, vậy nhưng đây ăn ngô khí lực lớn nhiều. Bọn hắn sợ mình quá tham ăn, hơn nữa còn ngay cả ăn mang cầm, đem Thẩm Ngọc Thành ăn sụp đổ. Lúc này, Chu thị ra đây xem náo nhiệt. Ánh mắt của nàng liền cùng Tôn Ngộ Không nhìn xem lính Tôn tướng của tựa như, hai tay ôm ở trước ngực, tựa ở ngưỡng cửa nhìn. Thẩm Ngọc Thành nhìn về phía Ngô Sơn bà nương, cười nhạt nói, "Ngô Sơn nhà, ngươi tối nay chứa cháo nô bát, liếm sạch sẽ không có à?" Ngô Sơn bà nương nghe xong lời này, mặt lập tức đều sụ xuống. Chu thị cái miệng đó đều đủ cay nghiệt, không ngờ rằng Thẩm Ngọc Thành cái miệng này độc hơn. Đều câu này bẩn thỉu người thoại, tức giận đến Ngô Sơn bà nương nhất thời đều mặt đỏ tới mang tai. Ngô Sơn bà nương một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Thẩm Ngọc Thành nổi giận mắng, "Ngươi cái tiểu vương bắt độc tử, xem thường ai đây?" Thẩm Ngọc Thành méo mắt cười lấy, "Không có không có, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải xem thường ngươi, ta là nghĩ nói các vị đang ngồi đều là rất hại." Lúc này, Chu thị chen vào nói, "Ngô Sơn nhà, ngươi ngóng nó, Thẩm huynh đệ đây nhà ngươi Ngô Sơn có bản lĩnh nhiều, nhìn vậy tuấn. Nếu không ngươi đem Ngô Sơn phế vật kia bỏ, cho Thẩm huynh đệ làm tiếp thế nào a?" Chu thị một câu, nhường Ngô Sơn bà nương tức giận căng đậm. Triệu gia hán tử thấy Ngô Sơn bà nương ăn quả đắng, cũng vui vẻ. Cái khác mấy cái phụ nhân, có nhịn không được cười ra tiếng. "Ta nói tẩu tử, ngài muốn hại huynh đệ. Này bà nương lớn lên so ta sữa còn già hơn, ta là cưới nàng, hay là cho nàng dưỡng lao tống chúng a?" Phúc ha ha ha. Chu thị cười ngửa tới ngửa lui, ở đây tất cả mọi người cũng đều cười vang. Ngô Sơn bà nương ăn quả đắng, tức giận đến nửa chữ cũng nói không nên lời. A hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành một chút, quay người đi nhà. Triệu ra các thúc bá. Thẩm Ngọc Thành cao giọng hô, "Chờ một lúc mỗi người quá mức lĩnh một cân gạo." Một cân gạo, theo bây giờ giá thị trường, vậy nhưng giá trị tam tập văn, so với bọn hắn một ngày tiền công còn cao. Xem xét Triệu gia hán tử môn được chỗ tốt hưng phấn không được, những kia chạy đến nhìn náo nhiệt chúng phụ nhân, vừa chua xót lại ghen ghét. Nếu nhà các nàng nam nhân cũng có thể đến Thẩm Ngọc Thành làm việc, nhà các nàng không phải cũng năng lực giống như Triệu gia, mỗi ngày cơm hạt gạo trắng lớn. Mỗi ngày ăn, phải nhiều hương, dài bao nhiêu khí lực. Trịnh Bá Tiên chỉ huy đem phòng chỉnh tề xếp chồng chất đến trong nội viện. Thẩm Ngọc Thành dựa theo đầu người đến, quá mức cho lộ phí. Trong nhà Chu Thị đang nấu nồi cơm to, thế là Thẩm Ngọc Thành chi học rồi một tiếng, nhường Chu Thị làm nhiều chút ít. Từ Chu Thị giúp đỡ nấu cơm cũng có thể nhìn ra được, nàng tương đối sẽ tính toán tỉ mỉ. Nếu là Thẩm Ngọc Thành tới làm, cho Triệu gia gia môn hiện trường ăn, vậy khẳng định còn có còn thừa. Nếu để cho bọn hắn đánh hà mang đi, vậy cũng không chỉ một người phần. Chu Thị nấu cơm, một đám hán tử cũng liền miễn cưỡng ăn bảy phần no bụng. Trịnh Bá Tiên muốn đuổi sớm rời đi, hướng Thẩm Ngọc Thành từ biệt. Lúc này, Lâm Chi Niệm đột nhiên từ trong nhà hiện ra. Trịnh huynh đệ dừng bước. Lâm Chi Niệm vừa xuất hiện, Trịnh Bá Tiên những huynh đệ này cũng liền triệt để đã hiểu vì sao Thẩm Ngọc Thành trước đó không chào hỏi bọn hắn vào nhà. Kim Ốc Tảng Kiều A nguyên lai là mỹ nhân này, thiên thượng xuống a, đệ muội có gì phân phó? Trịnh Bá Tiên lễ phép gật đầu. Ngài lần sau đến, mang mấy quyển sách đến, tên sách ta cũng viết xong, tiền cho ngài. Nếu là chưa đủ ngài nói, ta quay đầu cho ngài bổ sung. Lâm Chi Niệm ôn nhu nhu tức giận nói, đưa cho Trịnh Bá Tiên một tấm tiểu trang giấy cùng bạc. Thành, đệ muội yên tâm. Nhiều lui, thiếu sẽ không cần ngươi bổ, ngày mai cái giờ này nhi đều đưa tới. Trịnh Bá Tiên nói xong, đưa tay vung lên, mang người vội đi nhà. Thẩm Ngọc Thành hơi nghi hoặc một chút, hỏi, nương tử, mua cái gì thư? Lâm Chi Niệm cười thần bí, trong sách tự có hoàng kim ốc, ta đọc sách đọc cho ngươi ra một tòa kim ốc ra đây. Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại, tốt ta, ngươi bắt ta lời nói, đến chuyển vận ta đúng không? Nhìn xem đánh. Thẩm Ngọc Thành hai tay trực tiếp đều bóp lấy Lâm Chi Niệm bờ eo thon. Lâm Chi Niệm vội vàng trốn tránh, cúi đầu thẹn thùng nói, tất cả mọi người nhìn đâu? Giống tiểu gì? Nhìn vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình, Triệu Gia Gia môn cười không nói. Trước kia Triệu Gia hán tử ý nghĩ, cùng trong thôn tuyệt đại bộ phận người đều không khác mấy. Thẩm Ngọc Thành nuôi như thế cái như hoa như ngọc vợ, vai không thể khiêng tay không thể nâng, thua thiệt vốn ban đầu không tính là gì, hơn phân nửa là muốn nói bụng. Nhưng xem xét Thẩm gia trong viện xếp như núi gạo, đều Thẩm Ngọc Thành bản lĩnh này, lại nuôi mấy cái như hoa như ngọc mềm mại nương tử, vậy không thành vấn đề à? Nô Sơn bà nương về nhà, lôi kéo một gương mặt. Nô Sơn ngồi ở giường xuôi theo bên trên, cầm trong tay một cây tẩu hút thuốc, cái tẩu bên trong lá thuốc lá đã điểm qua. Nô Sơn cầm một tiết một đầu nung đỏ que gỗ, hướng cái tẩu trong đâm, cũng không có điểm. Nhà ngươi họ Nô thế mà còn học thượng Dương Hữu Phúc, bày lên này phổ. Đều Dương Hữu Phúc kia một cái túi Vân Hương Thảo, ngươi lên núi một tháng, ngay cả mấy cái con thỏ cũng không đánh được, ngươi mua được sao? Vân Hương Thảo, hư cấu, là thời đại này là cây thuốc lá, bình thường nhất, Vân Hương Thảo cũng không tính là tiện nghi, nhưng người bình thường không tiếp thu được, vì hương vị quá sặc. Tính chất tốt hơn một chút Vân Hương Thảo, vậy thì không phải là người bình thường năng lực suy tính phạm vi. Ngươi nổi điên làm gì? Nô Sơn sầm mặt lại, hắn vừa ăn một ăn, ở nhà ngồi đến em đẹp. Này bà nương như thế nào đột nhiên bắt hắn chút giận? Ta nổi điên làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi đồng đốc, ngươi không sao đi hại người ta Thẩm Ngọc Thành làm cái gì? Ngươi gấp gáp như vậy bởi tới cho Dương Hữu Phúc xung xoe, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Đều cho ngươi như thế một cây phá tẩu hút thuốc. Ngươi có thể làm cơm ăn. Nô Sơn bà nương nổi giận nói. Nô Sơn cảm giác không hiểu ra sao, sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quảng ẩm cầu bên trong. Miệng túi như vậy. Lao tử cho ai lấy lòng? Hại người nào? Ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia, lão nương không biết là a? Ngươi nói ngươi họ Ngô là cái thá gì? Họ Dương có chỗ tốt, năng lực trước tăng cường ngươi. Không nói họ Dương chính mình bản gia, chính là kia Chu gia Chu phòng, ngươi bản sự có người một nửa. Ngươi có thể vào được họ Dương mắt chó. Người ta Thẩm Ngọc Thành không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, ngươi ngược lại cùng cái chó dữ, đi cắn người ta một ngụm, ngươi năng lực từ trên người hắn cắn xuống đến một miếng thịt. Nô Sơn bà nương vừa nghĩ tới vừa mới ăn quả đắng, đều càng thêm căm tức. Thẩm Ngọc Thành làm gì ngươi? Nô Sơn đứng dậy, mặt lạnh lấy chất vấn. Cho lão nương mặt đánh sưng lên. Nô Sơn bà nương vỗ mặt mình, rung động đùng đùng. Chương 70, chiều nay ra sao tịch chương 70, chiều nay ra sao tịch kia tiểu vương bắt độc tử, lại dám đánh ngươi. Nô Sơn lập tức giận tím mặt. Nô Sơn bà nương nhìn Nô Sơn này cáo mượn oai hùng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngày bình thường không phải cùng Chu gia nhân chém gió đánh rắm, chính là đi theo Dương Hữu Phúc cái mông phía sau cùng cái liếm chó tựa như. Cái rắm tiền đồ không có, được Dương Hữu Phúc tặng tẩu hút thuốc, còn giả thành tư thế đến rồi. Đúng a? Ngươi có bản lĩnh đi làm thịt hắn a? Không có bản lĩnh mỏ mắt bồn ảo cái gì? Chứa bộ dáng này cho ai nhìn đâu? Lần trước Thẩm gia tiểu vương bắt độc tử ngay trước mặt của nhiều người như vậy, quả thực là một cái tát cho lão nương thu ruộng đi lên. Có thể ngươi đây, đứng ở một bên ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái, uổng cho ngươi hay là cái đàn ông. Trong đúng quần thăm dò kia hai lạng thịt làm gì dùng? Cắt cho chó ăn, làm cái nương muốn được. Nô Sơn bị phun vẻ mặt nước bọt, sắc mặt tái xanh. Hắn trước kia vậy bị mắng, nhưng chưa từng thấy nhà hắn bà nương lúc nào miệng sắc bén như vậy. Há miệng ngậm miệng chính là hai lạng thịt, cùng vương đại trụ hắn bà nương đồng dạng. Không có học được Chu thị khôn khéo, ngược lại đem độc kia cay mồm mép học được. Nô Sơn đặt mông ngồi xuống, nhường hắn đi chém người, hắn vẫn đúng là không có kia lá gan. Về sau không có chuyện đừng đi Thẩm gia trước mặt gót, mất mặt xấu hổ. Nô Sơn lạnh lùng nói một câu, ngược lại là ngại lão nương mất mặt xấu hổ. Ngươi có bản lĩnh, ngươi vậy hướng trong nhà tích trữ 1000 cân gạo a. Nhường lão nương vậy dính dính ngươi quăng a. Đến lúc đó ai còn nói lão nương mất mặt xấu hổ? Lão nương mỗi ngày hướng về Thẩm gia trước mặt gót, còn không phải nhìn xem đều là cùng thôn người phần bên trên, xem xét có thể hay không tìm một cơ hội bù hai nhà quan hệ. Nô Sơn bà nương gân cổ họng cả giận nói, phóng ngươi dám chó. Ngươi lần trước chỉ trích Thẩm Ngọc Thành lúc, kêu gọi là một cái lớn tiếng. Nô Sơn đầu bày hướng một bên, chăm chăm vào trên bàn kia cái cũ kỹ tẩu hút thuốc. lúc này còn nói muốn cùng người Thẩm Ngọc Thành bù quan hệ. Mặt cũng không cần. Thẩm Ngọc Thành hướng trong nhà tích trữ ngàn cân gạo, thử hỏi người trong thôn, ai không hâm mộ. Mỗi ngày cơm hạt gạo chẳng lớn, còn thuê lấy 7-8 cái tráng hán làm việc. Trong phòng đầu cất giấu tiểu kiều thê, tại trong núi lớn này kia thật là thần tiên thời gian. Nhưng hắn Ngô Sơn có bản lĩnh đó sao? Nhưng hắn giống như Triệu gia nhân đạo hướng Thẩm Ngọc Thành. Tất cả Ngô gia vài phút bị Dương Hữu Phúc thu thập. Lại nhìn đi, Triệu gia như thế liếm láp cái ngoại lai hộ, cửa nát nhà tan chuyện sớm hay muộn. Dương Hữu Phúc ăn lên tuyệt hậu đến, đó là thật nghiêm túc. Hắn Ngô Sơn là thật sợ à, hắn không nghĩ biện pháp định bợ Dương Hữu Phúc, còn có thể làm sao? Không có Dương gia cùng Chu gia kết đoàn bản sự, cũng không có Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ dám vào sơn đơn đả độc đấu bản sự. Lần trước hắn bắn tên kinh ngạc đàn sói, chính là nghĩ thừa dịp nhiều người đục nước béo cò, nhiều người như vậy cùng liệp quyển ở đây, cũng không có nghĩ đến đàn sói sẽ đem Dương một tượng cắn chết. Về phần nói xấu Thẩm Ngọc Thành, đó là hắn tạm thời khởi ý ngươi. Ngô Sơn bà nương kéo lên một cái chổi rơm, hướng phía Ngô Sơn ra tay đánh nhau. Hôm sau buổi chiều, Trịnh Bá Tiên lại đưa một chuyến vật tư đến. Hắn trước tự mình điểm rồi một lần danh sách, sau đó lại để cho Thẩm Ngọc Thành kiểm kê một chút. Thẩm Ngọc Thành tự nhiên là tin được Trịnh Bá Tiên, cũng không nhìn tờ đơn, đều cho cùng ngày lộ phí. Trịnh Bá Tiên cho Lâm Chi Niệm một gói nhỏ, cũng không có muốn quá mức tiền, càng không lưu lại ăn một ăn, mang theo các huynh đệ liền đi. Trịnh Bá Tiên hiện tại cũng là túng quẫn, một cái tiền đồng hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, nếu không hắn khẳng định phải tiện thể chút ít món quà tới cửa. Ngược lại là Thẩm Ngọc Thành cho hắn mang lên một chút thịt khô cùng Chu Thị tự mình làm đậu phụ trúc, còn có một cái túi nhỏ quả hạch. Lâm Chi Niệm cầm tới thư tịch sau đó, đều thần bí hề hề giấu đi, cũng không có cho Thẩm Ngọc Thành nhìn nàng mua sách gì. Năm trước ngày hôm đó, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ lên một chuyến Long Môn Trướng điều nghiên địa hình. Giao thừa cứ như vậy đến rồi. Thẩm Ngọc Thành nhà hiện tại là đường đường chính chính thịt lương đầy kho, Vương Đại Trụ nhà cũng không kém. Lần trước hắn vậy lấy Trịnh Bá Tiên, mua hơn 100 cân gạo, cùng một ít dầu muối tương giấm. Tuy nói trước kia cũng không có như thế nào đói qua bụng, nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, thời gian này đột nhiên liền trở nên tốt đẹp. Vương Đại Trụ còn có cái tiểu kim cố, đó là một bút tiền tham ô, hắn tự nhiên không thể nào duy nhất một lần lấy ra, bằng không muốn đem nhà mình nương môn dọa sợ. Hắn vậy học Thẩm Ngọc Thành, tốn một hai bạc hơn, cho Chu Thị đánh một đôi vòng tay. Cái này có thể đem Chu Thị vui như điên, hai ngày này gặp người đều vén tay áo lên, lộ ra kia đôi sáng loáng lắc tay bạc. Ừm, đã dòng dã 5 ngày không có bị mắng. Mỗi ngày nhìn Chu Thị vui vẻ ra mặt, khóe miệng liệt đến sau tai, hắn vẫn rất vui vẻ. Giao thừa buổi chiều, Thẩm Ngọc Thành hướng cửa treo hai cái đại hồng đèn lồng, dán lên một bộ câu đối xuân. Vợ chồng trẻ đứng ngoài cửa, hướng tiểu viện xem xét, ít nhiều có chút năm mới. Bị nuôi phiêu phì thể tráng lôi đỉnh, ngồi chồm hổm ở Lâm Chi Niệm bên cạnh, nhìn lên tới vậy thật cao hứng. Thẩm Ngọc Thành dắt Lâm Chi Niệm tay nhỏ, ý cười ôn nhu. Từng có lúc, Lâm Chi Niệm cuộc sống xa hoa, bên hai huyên náo. Mỗi lần cái này thời tiết, trong kinh quan lại quyền quý hướng nàng Lâm thị phủ đệ tặng lễ, đủ để đạp phá cửa hạm. Năm ngoái Tết âm lịch, nàng còn khoác lên quý phi ban thưởng trồn tía chiêu quân bộ, một thân châu ngọc la khinh, toàn ra sung sướng. Khi đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành một cái điển hình tuấn phụ, đồng thời sẽ yêu một cái chỉ gặp qua một lần nam nhân. Nàng cửa nát nhà tan, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Dường như biến thành quan kỹ, lại một đường phiêu bạt giang hồ, gián tiếp xa xa mấy ngàn dặm, kém chút đông chết tại trong gió tuyết. Đoạn thời gian kia, nàng chỉ có đối nhau khát vọng. Dù là làm nô làm tỳ, dù là tham sống sợ chết, dù là biết mình một cái nhược nữ tử, vĩnh viễn cũng vô pháp báo thù cho cha mẹ tuyết hận. Nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, chỉ nghĩ tại đây ăn người thế đạo sống tạm mà thôi. Bây giờ nàng, người khoác một kiện vải lụa áo ngắn, hạ mặc một bộ đông vải quần, học giặt quần áo nấu cơm, thu dọn việc nhà. Tuy nói giặt quần áo còn chưa học hội, nhưng cũng học xong nấu cháo thịt, cũng coi như biết làm cơm đi. Nấu cơm đối với nàng mà nói, thật sự là quá khó khăn a, hiện tại đứng ở sơn thôn này trước tiểu viện, nhìn chính mình cùng phu quân tự tay dán đi lên câu đối xuân. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Thon dài lông mi, đem cặp kia hẹp dài đôi mắt, làm nổi bật như là ngày xuân róc rách nước chảy. Nàng nhu nhu cười lấy, trong mắt lại không có nửa điểm đối với này phá toái thế đạo oán hận, có chỉ là một phần nho nhỏ ước mơ. Thật sự rất khó tưởng tượng, nàng có thể cùng một cái trước kia ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn một chút nông thôn nông phu, làm được không chướng ngại giao lưu. Nàng vô cùng thích phần này kiếm không dễ an bình, thích bên trong khu nhà nhỏ này tất cả. Vậy vô cùng thích sát vách Vương gia cặp vợ chồng, thích cùng những người khác liên hệ. Đương nhiên, còn có tựa ở bên người nàng đầu này lần đầu tiên kem chút đem nàng hụ chết cự hình mánh quyển. Từ cái đó phong tuyết lẫn lộn ban đêm, nàng khoác lên kia phá chăn đông bước vào Thẩm gia bước đầu tiên bắt đầu, nàng đều đã không phải là trước kia Lâm Chi Niệm. Nàng còn sống, hơn nữa còn sống thật tốt, không phải sao? Tiểu tuyết chậm rãi bay xuống. Lâm Chi Niệm duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, tiếp được ba lượng phía nóng ánh bông tuyết, chậm rãi hòa tan. Ngày nghiêng tây sơn tuyết, nhân gian tuyết trắng đầu. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, khóe miệng gãy nết, lưu giữ một câu. Cái gì? Thẩm Ngọc Thành không có nghe rõ ràng. Chiều nay ra sao tịch? Lâm Chi Niệm nói khẽ. Thẩm Ngọc Thành theo bản năng đều hát một câu, gió đêm qua hoa đỉnh. Ừm. Lâm Chi Niệm bên cạnh mắt, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Này làn điệu, âm luật còn quá dễ nghe. Thẩm Ngọc Thành thỏa mãn cười một tiếng, nói ra, đi gọi trụ tử ca cùng tẩu tử, buổi tối tới nhà ta một khối ăn cơm tất nhiên. Ừm. Lâm Chi Niệm lên tiếng, hướng Vương ra đi. Lôi đỉnh chậm rãi đi theo phía sau cùng nhau đi. Thẩm Ngọc Thành vào nhà bếp phòng, bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Không bao lâu, Vương đại trụ cặp vợ chồng lại tới. Chu thị đem đầu thò vào nhà bếp, âm thanh trong trẻo, "Thẩm huynh đệ, muốn tẩu tử phụ một tay sao?" "Không cần, tẩu tử ngài nhà chính ngồi." "Nương tử, quà bưng ra. Được rồi. Nhà chính truyền đến Lâm Chi Niệm vui mừng đáp lại. Vương Đại Trụ vào nhà bếp, ngồi ở bếp lò phía sau thấp bàn chân trên ghế, hướng lò trong thêm củi lửa. Mắt thấy tay chân lanh lẹ, đem nguyên liệu nấu ăn một vừa chuẩn bị tốt, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bếp lò bên trên Thẩm Ngọc Thành. Vương Đại Trụ rất là bực bực. Hắn đến qua rất nhiều lần Thẩm Ngọc Thành làm cơm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Thẩm Ngọc Thành nấu cơm. Cũng không biết tiểu tử này đã học ở đâu nhiều như vậy thủ nghệ. Trước kia hắn hình như cũng sẽ không a. Vương Đại Trụ đột nhiên nghĩ tới tiền bán tiên sự việc. Chuyện này khẳng định là một cọc không đầu đoán án, rốt cuộc những kia quan sai sắc mặt, hắn vậy nhìn cái rõ ràng, chỉ là không ngờ rằng gián tiếp nhường Thẩm Ngọc Thành đắc tội nha dịch. Chuyện này hắn vẫn đúng là có chút áy náy, nhưng hắn cũng không có ý định nói với Thẩm Ngọc Thành, cũng không phải không tin được Thẩm Ngọc Thành. Lỡ như ngày nào sự việc loạn, vậy không liên lụy Thẩm Ngọc Thành. Chương 71, không khoa học nhưng lại vô cùng khoa học khế nhà. Chương 71, không khoa học nhưng lại vô cùng khoa học khế nhà. Lúc đến trời tối, Thẩm Ngọc Thành nhanh chóng đem một bản thái đã làm xong. Một bàn này thái xuất hiện tại Lâm Chi Niệm cùng Chu Thị trước mặt lúc, hai nữ nhân liên tục lên tiếng kinh hô. Hạt rẻ thì nướng, hầm củ cải canh xương hầm, rau muối trưng thịt khô, sao bắp cải thảo, thủy trứng hấp, tối lệnh người không tưởng tượng được, hay là bày ở giữa cái kia cá kho. Hoa Thẩm huynh đệ, ngươi này này cái này, ngươi trụ tử ca cưới tẩu tử ngươi lúc, cũng không có bày tốt như vậy bản tử ca. Phu quân, thâm tàng bất lộ a. Ta nói Thẩm huynh đệ, muốn hay không xa xỉ như vậy, là cái này cái gọi là thịt cá đi. Hai nữ nhân kích động xoa tay thủ. Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc, tiểu này bàn tiệc còn không phải thế sao mỗi ngày có, tối nay mở rộng ăn. Tốt tốt tốt. Bốn người tuần tự ngồi xuống. Chu Thị cầm đũa lên, nhìn một cái bàn này thái, tuyệt đối so với quán rượu kia bên trong đầu bếp làm xinh đẹp hơn, thật có chủng không nỡ ăn cảm giác. Một đũa xuống dưới, liền phải phá hoại mỹ cảm. Chủ yếu là, Thẩm Ngọc Thành nấu ăn, là thật cam lòng phóng dầu a. Đều là người trong nhà, đều không nói nhiều lời khách sáo, tùy tiện ăn. Thẩm Ngọc Thành cho Lâm Chi Niệm kẹp một đũa ngư, nương tử trước đến. Một khối thịt cá, bọc lấy một chút nước tương, da cá mặt ngoài sắc khô vàng, chất thịt trắng nõn. Nàng đã lâu rồi không nếm qua cá. Lâm Chi Niệm kẹp lên một khối nhỏ, lướt qua một ngụm, hai mắt lập tức sáng lấp lánh, ngoại xốp giòn trong mềm, chất thịt tinh tế tỉ mỉ, quả thực là sơn hào hải vị món ngon. Ta đã lớn như vậy, cũng không có nếm qua ăn ngon như vậy cá kho. Có khoa trương như vậy sao? Ta tới nếm thử. Chu Thị lập tức nếm thử một miếng, ừ mừ. Mùi vị kia thực sự là tuyệt. Đưa ra, ngươi vậy nếm thử. Chu Thị ăn kích động liên tục gật đầu. Vương Đại Trụ nếm thử một miếng, đơn giản đánh giá, ừm, ăn ngon. Thẩm Ngọc Thành thầm nghĩ, bọn hắn như thế nào mau nhìn đến trời xanh mây trắng. Phu quân, ngươi chừng nào thì mua ngư? Ta chưa bao giờ thấy ngươi làm qua ngư nha. Lâm Chi Niệm sáng lấp lánh qua ngươi, nhìn Thẩm Ngọc Thành hỏi. Thẩm Ngọc Thành dương dương đắc ý, ta là Khương Thái Công, tùy tiện như thế ném đi cái, con cá đều tự động đến rồi. Thẩm Ngọc Thành cầm đũa lên, tới tới tới, thúc đẩy, rượu thịt bao no. Con cá này là mấy ngày trước đây nhường Trịnh Bá Tiên mua được, cầm băng tuyết cất hai ngày, lấy tay nghề của hắn, đốt ra đây cùng tươi mới cũng không có gì hai loại. Ngư cũng không rẻ, đại hạ triều có ngư chính, trên cơ bản tất cả ngư đường đều là con đường. Tây Bắc lương địa sơn nhiều, thủy vực không tính phát đạt, cũng không có bao nhiêu đường. Cửu Lý Sơn huyện tất cả ngư, phần lớn đều đến từ địa giới trong một đầm, sản lượng cũng nhiều, lại vậy cũng đúng quan phủ sản nghiệp. Lão Bách tính muốn ăn ngư, chính mình hạ đại giang đại hà bất đi, bảo đảm chụp tới một cái không lên tiếng, quả thực so sánh với sơn đi săn cần nạn. Với lại mong muốn xuống sông đánh cá, ngươi được giao ngư hộ thuế, bằng không chính là trộm cá chi tội. Lão Bách tính ăn ngư, trên cơ bản phải dựa vào mua, bởi vì sản lượng thiếu, lại quan phủ lũng đoạn, giá cao chót vót. Một cân ngư chống đỡ 4-5 cân gạo, đầu này 2 cân cá hồi, tốn hơn 200 văn. Cho nên Chu Thị kinh ngạc như thế, còn mở miệng một tiếng xa xỉ, không một chút nào khoa trương. Mặc dù gia vị không nhiều, chỉ có dầu muối tương giấm, có thể làm thịt kho tàu thích hợp nhất. Nay thịt kho tàu cũng thế, mềm mềm vô dụng, đây cũng quá ăn ngon đi. Thẩm huynh đệ ngươi làm sao làm? Quay đầu vậy dạy một chút tàu tử a. Dễ nói. Ngọc Thành, thịt nướng còn có thể đốt ra loại vị đạo này ra đây. Tới, ăn thịt, uống rượu. Một bữa cơm tối tiếp theo, đem mấy người cũng cho ăn đẹp, bụng tròn vo. Cả đám đều đối với Thẩm Ngọc Thành chủ nghệ khen không dứt miệng, ngay cả Trầm Mặc Ít nói Vương Đại Trụ cũng nhiều nói rất nhiều thoại. Đã ăn xong cơm tối, trời đã triệt để đen lại. Thẩm Ngọc Thành tới cửa, đem đèn lồng điểm rồi lên. Sau đó cùng Vương Đại Trụ một khối ôm đến làm trúc, trồng chất tại hai nhà ở giữa trên đất chống điểm. Cây trúc ở trong đống lửa phát ra đùng đùng, không dứt, nổ vang. Cái này gọi phong tháo, trừ niên thú. Lâm Chi Niệm có chút sợ sệt, lẫn mất xa, Lôi Đình thủ ở trước mặt nàng. Vương gia trụ nhà hai cái đại cầu vậy hiện ra, vây quanh ở Lôi Đình bên cạnh không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đang nghĩ ngợi đất chống sự việc. Hắn có chút khó khăn. Mảnh đất này nói nhỏ không nhỏ, có thể hai nhà một người một nửa, cũng liền không tính đặc biệt lớn. Càng nghĩ, Thẩm Ngọc Thành có ý nghĩ. Trước tiên ở trên đất chống xây nhà, và xây thành sau đó, lại đem cựu trạch hoặc là phá hủy làm hậu viện, hoặc là lại lần nữa chỉnh đốn một phen làm cái biệt viện. Ngọc Thành, ngươi nếu ngại chỗ này phân một nửa nhỏ, đều cũng cho ngươi. Vương Đại Trụ đột nhiên trầm giọng nói. Chu Thị nghe vậy, lập tức tức giận trừng Vương Đại Trụ một chút, nhưng cũng không nói gì. Thẩm Ngọc Thành nhà gần bên trong, Vương Đại Trụ nhà dựa vào bên ngoài. Nhà bọn hắn đất trống chung quanh, xa so với Thẩm Ngọc Thành nhà lớn. Chỉ là Vương Đại Trụ có thể nói ra một câu nói như vậy, là thật nhường Thẩm Ngọc Thành kinh ngạc. Đừng nói này cổ đại, chính là hậu thế, cũng có người vì trạch cơ địa chi tranh đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí náo ra nhân mạng. Vương Đại Trụ tuyệt đối không phải dối trá thăm dò, hắn không phải người như vậy. Hắn là cảm thấy, nếu là hắn xây nhà, có thể hướng mặt ngoài mở rộng một chút. Hai nhà song song xây lại cái sân nhỏ, kia Vương gia liền đem Thẩm gia chen trong góc đầu. Này một khối địa phương, lại không phải là không có đất trống. Thẩm huynh đệ thật là người khác nhau phụ còn dị mẫu thân huynh đệ, đều ngươi đối tốt với hắn. Chính là trong thôn những thân huynh đệ kia, cũng không có hảo phóng như vậy. Chu thị Trừng Vương đại trụ một chút, mở miệng nói. Đúng lúc này nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười ha hả nói, "Thẩm huynh đệ, ngươi trụ tử ca đề nghị cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi dùng tiền, giúp nhà chúng ta đem đầu kia vậy thành một mảnh không chênh lệch nhiều mà ra đây, chỗ này liền về ngươi, thế nào?" "Được." Thẩm Ngọc Thành đồng ý xây nhà cũng không khó, hướng quan phủ thân thỉnh, căn cứ diện tích giao nạp khế nhà thuế là được rồi. Hay là có một chút không nhiều công đạo địa phương, mặc kệ ngươi đang muốn có trạch cơ địa phá hủy sân nhỏ tự xây cũng tốt, quá mức xây dựng cũng được. Về sau hàng năm khế nhà thuế đều phải theo trước sau hai viện tổng diện tích đến giao nạp. Nói cách khác, cũ khế nhà không thể gạch bỏ, vẫn như cũ cần giao nạp khế nhà thuế. Mặc dù thuế trước bạ vô cùng hố, nhưng đại hạ khế nhà hay là có ưu điểm. Khế nhà địa điểm đánh dấu rõ ràng, cái nào bao lớn địa phương là nhà ngươi. Mà khế nhà thuế chỉ tính toán ốc xá diện tích. Sân nhỏ cùng dãy nhà sau cũng không tính toán tại nộp thuế diện tích trong. Còn có một chút nhường Thẩm Ngọc Thành hơi cảm thấy được càng quá đáng chính là ốc xá diện tích là từ bên trong tính toán. Nói cách khác, tại đại hạ xây nhà hoàn toàn không có công bày, còn tặng kèm sân nhỏ cùng cháo phòng. Khế nhà thượng đánh dấu ốc xá diện tích là bao lớn, được phòng suất 100%, cái này vô cùng khoa học. Đương nhiên, sân nhỏ năng lực xây bao lớn cũng là có chú ý cần đo đạc, với lại cần hàng xóm đồng ý. Nếu như ngươi xây nhà, hàng xóm đi quan phủ tố cáo ngươi, vậy ngươi xây nhà chuyện này đều chia tay rồi. Cho nên Vương gia nghĩ xây nhà, mặc kệ xây bên trong hay là bên ngoài, tương lai giao nạp khế nhà thuế, cùng bọn hắn nhà chiếm bao lớn sân nhỏ hoàn toàn không sao. Hiện tại bọn hắn nhà sân nhỏ cũng không thể đi đến bên cạnh khuyết trương sân nhỏ, đều là khế nhà thượng đánh dấu tốt. Nàng rốt cục hay là phụ đạo nhân gia, trở về nhà bên trong nàng định đoạt, có thể đứng ở ngoài phòng đầu, Vương đại trụ mới là nhất gia chi chủ. Nàng sẽ tính toán tỉ mỉ, vậy không ngu muội vô tri. Lấy nàng đối với Vương đại trụ hiểu rõ, đại sự thượng Vương đại trụ từ trước đến giờ nói 102. Thật muốn vì bên ngoài sự việc náo loạn mâu thuẫn, về nhà bị đánh bị mắng, nhà nàng hán tử cũng là lợn chết không sợ nước sôi. Lại nói, nhà nàng hán tử trong mắt đều chứa như thế cái không có quan hệ máu mủ thân đệ đệ. Tương lai chính là Thẩm Ngọc Thành bán đứng Vương đại trụ, hắn cũng sẽ vui vẻ kiếm tiền. Hai anh em này, đời này sợ là lật không được mặt. Nếu không phải Thẩm Ngọc Thành, nàng trong túi vậy thăm dò không được mấy lượng nổi tiếng bạc. Thẩm Ngọc Thành tương lai nếu là có bản lĩnh lớn bằng trời, chính là đem ngọn núi này vào bình, nàng cũng vui vẻ. Tóm lại vẫn có thể đi theo Thẩm Ngọc Thành hưởng điểm phúc. Lúc này, dưới núi truyền đến Dương Hữu Phúc gào to thành. Chương 72, đệ tử Cẩu Vương cảm giác gáp bách. Chương 72, đệ tử Cẩu Vương cảm giác gáp bách. Hai đại trụ. Ngọc Thành, phóng xong rồi pháo, mang bọn ngươi bà nương tiếp theo dựng náo hỏa nha. Giọng Dương Hữu Phúc trong suốt hùng hậu, rõ ràng từ dưới núi tiểu nguyên bên trên truyền ra. Dựng náo hỏa là bản xứ thổ ngữ, ý là mọi người vây quanh một khối sưởi ấm chuyện phiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Dương gia viện tự trong nổi lên một đống lửa. Có không ít thôn dân chính vây quanh ở nhà hắn trong viện một khối sưởi ấm, rất náo nhiệt. Lục đục với nhau về lục đục với nhau, hơn 200 nhân khẩu cùng ở một thôn, cũng tại đây khe suối giữa núi bên trong, luôn luôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ai cũng không cách nào làm được cùng thấy ngứa mắt người cả đời không qua lại với nhau, càng không khả năng một lời không hợp liền đem người làm thịt rồi. Dù là gần đây chịu Thẩm Ngọc Thành không ít chỗ tốt, gặp người trong thôn không ít bạch nhãn triệu gia nhân. Lúc này cũng tại Dương Hữu Phúc nhà trong nội viện đầu sưởi ấm, cùng mọi người cùng nhau chém gió. Cho nên quan hệ giữa người và người, thực sự là một môn khắc sâu học vấn. Chỉ là cái này tiểu xã hội, không có nhìn bề ngoài như vậy hài hòa. Ngọc Thành lâu rồi không nghe ngươi yêu bài hát, tiếp theo cho tất cả mọi người yêu hai câu nha. Dương Hữu Phúc một bên hướng phía trên núi vây tay, một bên hô: "Thẩm Ngọc Thành, ngươi đòi cái xinh đẹp vợ, cũng không có bài rượu, mang xuống đến chính thức giới thiệu một chút oa vương đại trụ, ngươi mau xuống đây. Ta có lời nói cho ngươi, đừng mang ngươi bà đường, ta sợ nàng đánh ta. Trên núi tích người nha, ngươi mau xuống đây." "Đưa ra, Thẩm huynh đệ, các ngươi có đi hay không a?" Chu thị hướng phía hai nam nhân hỏi. "Không đi." Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng. "Các ngươi không tới, ta xuống dưới góp một chút náo nhiệt đi." "Lâm nương tử, ngươi đi với ta không?" Chu thị hướng phía Lâm Chi Niệm hỏi. Lâm Chi Niệm có chút do dự. Nàng gặp qua phi thường náo nhiệt cảnh tượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại tràng diện này. Kỳ thực, nàng có chút nghĩ tiếp. Thứ nhất góp một chút náo nhiệt, thứ hai tiếp xúc nhiều người trong thôn. Trước kia cửa lớn không ra nhị môn không bước, hiện tại hơn phân nửa thời gian cũng là ở tại trong nhà đầu. Nàng rất muốn ra ngoài đi vòng một chút, chân chính đem chính mình dung nhập cái này tiểu sân thôn. Bởi vì nhà bọn họ, tương lai không thể nào chỉ cùng Triệu gia nhân lui tới. Thẩm Ngọc Thành xác thực không có chính thức giới thiệu, nhưng thôn cứ như vậy lại, người trong thôn đều sớm nhận biết nàng. Tuy nói có chút nam nhân ánh mắt, không như vậy sạch sẽ. Nhưng so với kia tà ác vô số lần ánh mắt, nàng thấy vậy có nhiều lắm, không có gì không tiếp thụ được. "Ai nha, đi đi đi, có tẩu tử ta tại, ngươi còn sợ bọn hắn hay sao? Không phải tẩu tử ta chém gió, liền xuống Hà thôn những thứ này lừa sợ sợ, sống ta có thể mắng chết, chết ta có thể mắng sống, ngươi tin không tin?" "Tẩu tử thần ý a." "Đi rồi đi rồi, xuống dưới xem bọn hắn yêu ca nhảy múa đi. Tẩu tử ngươi ta cũng sẽ điểm, chờ một lúc cho ngươi lộ hai tay." Chu thị lôi kéo Lâm Chi Niệm đi nha. Lôi Đình yên lặng đi theo, Tiến Bảo cùng Tú Hoa vậy đi theo. Nhìn Chu thị cùng Lâm Chi Niệm qua dưới đường nhỏ phá, thân ảnh dần dần thu nhỏ, Thẩm Ngọc Thành thu hồi ánh mắt. Chu thị cùng Lâm Chi Niệm mới lên tiểu nguyên, đều đã xảy ra một kiện chuyện lý thú. Lôi đỉnh vừa đi lên, liền đem hồ ma tử ngã nhào xuống đất. Thật giống như một con chó hướng ngoài ra một con chó tuyên thệ chủ quyền, đều áp chế, cũng không túi đầu nhìn xem, cũng không giới khẩu cắn. Chỉ cần hồ ma tử qua loa khẽ động, Lôi đỉnh đều nhe răng trợn mắt, phát ra gầm nhẹ. Lôi đỉnh chảy nước miếng, theo màu xanh đen môi sa suốt đến hồ ma tử trên mặt. Như thế hữu hảo chào hỏi hồ ma tử cảm động không? Hồ ma tử nuôi trong nhà tuyết khiêu khuyển, núp ở một bên của đuôi, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiến bảo cùng Tú Hoa một trái một phải bò lồm lồm, không ngừng làm lấy hoạt động động tác, phát ra to rõ tiếng kêu. Lôi đỉnh đi theo Thẩm Ngọc Thành, không thể so với đi theo hắn cha quá kém. Hơn 170 cân cự quyền, đem mới 100 cân hồ ma tử áp chế ở trên mặt đất, hình thể so sánh hết sức rõ ràng. Trong thôn tất cả mọi người, bao gồm Dương Hữu Phúc ở bên trong, cũng rất mong muốn như vậy một cái mãnh quyền. Dương Hữu Phúc cũng không biết Thẩm Thiêm từ chỗ nào làm ra như vậy một đầu đồ chó con, mới 4-5 tháng lúc, liền đã tại trong làng đi ngang. Không đến 10 tháng, liền đem Dương Hữu Phúc nhà lao chó giả kia vương cho dây, đã trở thành trong thôn không hề tranh cãi mới cổ vương. Thẩm Ngọc Thành tiểu tử kia, ngược lại là đem con chó này nuôi cũng không tệ. Nhưng cũng tiếc, hắn vẫn còn không biết rõ con chó này uy lực chân chính. Dương Hữu Phúc thấy tận mắt, đó là thật mãnh. Dám một mình đối mặt đàn sói lúc, xông đi lên đánh giết mãnh quyển, tất cả Ly Sơn Hương có như vậy ba lượng đầu. Nhưng đối mặt hổ khiếu lại không sợ chút nào, Dương Hữu Phúc là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Thực sự là cầu đây cầu, tức chết người đây này. Dương Hữu Phúc đoán chừng, trong làng tất cả hắn tử, tại không sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng công cụ tiền đề phía dưới, không ai năng lực đơn đả độc đấu làm nằm xuống Lôi đỉnh. Bao gồm hắn cùng Chu Phong, thậm chí bao gồm Vương đại trụ. Hào nói không qua trường, đầu này tên là Lôi đỉnh lực quyển, tại Ly Sơn Hương danh khí so với hắn Dương Hữu Phúc còn lớn hơn. Bất quá, lão tử nhịn mấy năm này cũng coi là trở nên nổi bật. Phương Quan, hắn mới tuổi xây dựng sự nghiệp, thật không nghĩ tới có thể lên được nhanh như vậy. Lại khổ tâm kinh doanh cái mấy năm, Hạ Hà thôn Dương gia nhất định có thể trở thành Hạ Hà thôn vọng tộc. Nếu có kỳ ngộ, không chừng hắn năng lực dẫn đầu Dương gia lại hướng lên đi một bậc thang. Dương Hữu Phúc trên mặt có nhiều khí phách phấn chấn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng một việc là Thẩm Ngọc Thành ngoi đầu lên tốc độ cực nhanh. Thẩm Ngọc Thành không ảnh hưởng được địa vị của hắn, chỉ là tiểu tử này đầu vô cùng nhọn, không tốt như vậy ấn xuống. Còn có, Thẩm Ngọc Thành đột nhiên phát tài rồi, khẳng định là trong núi nhặt cái gì thiên tài địa bảo. Chuyện này hắn nhường nhà hắn bà nương ngoại sáng trong tối tìm Chu Thị nghe qua, nhìn lên tới Chu Thị nên cũng không biết. Về phần muốn giúp Chu Phong tuyển Lý Chính, mà không phải từ người trong nhà trong chọn lựa một cái, trừ ra là hai người trao đổi ích lợi kết quả bên ngoài, còn có chính là bằng bản sự nói chuyện. Theo Dương Hữu Phúc, kỳ thực thích hợp nhất ở giữa chính, không phải Chu Phong, mà là Vương Đại Trụ. Chỉ là chính Vương Đại Trụ trung thực, không có ý tưởng gì. Nếu không dạng này người, là tốt nhất khống chế. Dương Hữu Phúc không một chút nào hâm mộ Thẩm Ngọc Thành nhặt được một như hoa như ngọc cô vợ nhỏ, ngược lại là có chút hâm mộ Vương Đại Trụ. Nếu là hắn có một Chu Thị kiểu này, năng lực tính toán tỉ mỉ đến trong xương bàn đường, chính mình cũng có thể tỉnh rất nhiều tâm tư, cũng không trở thành tam thập tuổi đều có tóc trắng. Trong thôn các hán tử, nếu bàn về bản sự sắp xếp cái cao thấp, trừ ra không tin tức Thẩm Thiêm bên ngoài, là thuộc Vương Đại Trụ mạnh nhất. Đương nhiên, là chỉ lên núi săn thú bản sự. Hắn xem chừng chính mình vào sơn, nhiều lắm là cũng liền bảy thành Vương Đại Trụ tiêu chuẩn, Chu Phong không sai biệt lắm có 5 thành đến 6 thành. Về phần Thẩm Ngọc Thành, mới ra đời, tuy nói mới lộ đường kiếm, đắc tội một chút người, nhưng cũng ngoài người ta dự liệu có chút dài tiến. Nếu như Thẩm Ngọc Thành thật có thể nhanh chóng quật khởi, hắn cũng nên suy nghĩ thật kỹ suy xét chính mình cùng Thẩm Ngọc Thành quan hệ trong đó nên xử lý như thế nào. Đầu năm nay, tất cả Ly Sơn Hương thợ săn, trong 2 năm qua săn thú thu nhập đã vượt xa trồng trọt. Này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt ta. Dương Hữu Phúc thu nạp suy nghĩ, dẫn đầu yêu dậy rồi sơn ca. Chúng phụ nhân tay nắm tay, vây quanh đống lửa khiêu vũ, không khí một mảnh tường hòa vui thích. Tụ hội lúc kết thúc, Dương Hữu Phúc nói, nhường ngày mai từng nhà hắn tử, buổi tối đều lên nhà hắn ăn cơm. Chương 73, giá lương thực lên nhanh, Tô phủ quản gia chủ tính chương 73, giá lương thực lên nhanh, Tô phủ quản gia chủ tính Hưng Thái 6 năm, ngày đầu tháng riêng. Cựu Lý Sơn huyện, mễ lương giá cả căng gọn. Gạo đã siêu 60 văn, nô lúa mì đều là gấp đôi dâng lên. Tô phủ, đùng lò sưởi trong. Mặc dù hôm nay nhiều một chút hai cái lò sưởi, có thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật huyện thừa lại Tô Vĩnh Khang, hay là cảm giác thân thể phát lạnh. Hắn sát mặt tái nhợt, thần sắc không tốt. 50 tuổi, như là hơn 60 lão cậu, dần dần già đi. Tô Vĩnh Khang vô lực ho nhẹ hai tiếng về sau, hướng phía tỷ nữ nói khẽ, gọi Mị Phương tới. Là. Không bao lâu, Tô phủ quản gia Mị mới vừa vào buồng lò sưởi, qua loa còng lưng thân thể, tính đứng tại sau lưng Tô Vĩnh Khang nghe lệnh. Giá lương thực lại trướng, rốt cục hay là không khống chế nổi. Năm trước Châu Thành lương đạo bị lưu dân cướp bóc, mất lương mấy bản thạch, mấy ngàn áp lương quan binh sợ sệt chịu trách nhiệm. Ngã mũ quan, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, làm loạn một phương, quả thực ghê tởm. Tô Vĩnh Khang âm thanh suy yếu, nghiêm túc lại hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn rốt cục hay là nói lưu dân không đành lòng nói ra cỏ. Kho lúa báo nguy, lại không thể tổng quân thương điều lương. Lương đạo ngắn hạn khôi phục không được, cho dù khôi phục, từ Lương Châu vận tới lương thực, sợ là cũng muốn trộn lẫn 8-9 thành đất cắt bùn đất. Tôn gia bên ấy rút tuổi dưới đáy nổi, không chú ý hậu quả, mượn cơ hội vơ vét của cải, ăn có như thế tặc đảm khụ khụ. Tô Vĩnh Khang nói xong, giọng nói dần dần gấp rút phẫn nộ, đột nhiên ho khan vài tiếng. Mị Phương chỉ yên tĩnh nghe, tiến lên cho lão gia đảo trà nóng, đưa tay khẽ bước hàng quóng. Tô Vĩnh Khang sắc mặt đỏ lên, uống vào một ngụm trà nóng về sau, sắc mặt lúc này mới khôi phục một chút. Những năm qua đến lúc này, điều hành quân lương cân bằng hai bên, tuy là thu không đủ chi, chắp vá lung tung, miễn cưỡng chống cự qua được. Bây giờ này mão lương cũng không thể động. Triều đình nghĩ vừa ra là vừa ra, năm nay vẫn còn phải thêm trưng thu siêu cao thuế nặng. Nhưng ta an lộc của vua, trung quân sự tình. Bên trên có triều đình triệu mệnh, trước có xài lang hồ báo, tình thế khó xử, tình thế khó xử. Nay cửu Lý Sơn huyện trong ngoài hơn 10 vạn lê dân. Sao mà thương quá thay, sao mà khổ quá thay. Tô Vĩnh Khang mặt mũi tràn đầy bi thương, âm điệu đau khổ. Đại thế như là hồng thủy mãnh thú, lôi cuốn Tây Lương tất cả mọi người tiến lên. Lương Châu đỉnh cấp sĩ tộc quyền quý, còn chống cự không được. Hán Tô Vĩnh Khang một cái huyện nho nhỏ, dù là muốn làm một khóa trụ cột bước vàng, chăm sóc một tòa nho nhỏ biên thủy huyện thành, nhưng cũng vô kế khả thi. Tăng thêm kiệt sức thôi. Mị Phương thường xuyên nghe nhà mình lao ra kể khổ, dĩ vãng cũng chỉ là lắng nghe, không làm bất kỳ đáp lại nào. Nếu không có lưu dân cư cảnh, Cửu Lý Sơn huyện miễn cưỡng năng lực tự cấp tự túc. Chỉ là kia Tôn gia một mực sống ở hoang tưởng bên trong, không chú ý tình thế, khắp nơi đối nhà mình lao ra tiến hành cản trở. Lao ra cân bằng chi đạo, sớm đã không phải kế lâu dài. Hắn từ nhỏ bán cho Tô gia làm bộ, Tô gia tam đại người đều là đối với hắn dạy rộng có thừa. Nhất là lao ra cùng tiểu thư, chưa bao giờ đưa hắn xem như nô bộc đối đãi. Cả nhà trên dưới lớn nhỏ công việc đều là giao cho hắn quản lý. Đến 10 năm như một ngày. Lão gia nghĩ là an lộc của vua, trung quân sự tình. Hắn ăn Tô gia mễ lương, dưới mắt tình thế đã không tầm thường, không thể không bắt đầu làm chủ nhà dự định. Lão gia, buộc có một lời, không biết. Giảng. Lãnh đất nhiều quận liên lạc khó khăn, châu thành tự lo không xong. Hiện hữu Lý Sơn huyện cô treo Tây Bắc. Giả sử lưu dân cất cảnh, nhất định là một thân một mình. Thành nội loạn tượng lấy lên, trộm lấn ngày càng hung hăng ngang ngược. Công tử tiểu thư tất cả văn lược, không thông vũ lược. Buộc cho rằng, lão gia nên chiêu mộ một nhóm trung dũng chi sĩ, trọng điểm vùng trồng. Nhàn rỗi trong nhà hộ viện, giả sử gặp nạn, cũng có thể giải cứu thủy hỏa. Mị Phương nói đến đây, ngừng lại. Lão gia mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng hắn đứng ở cao vị, tình thế đem so với chính mình hiểu rõ. Nếu là thật sự có náo động, Tô phủ chẳng qua tỷ nữ nô bộc 20-30 người, kia mười mấy hộ vệ đều là Tô gia cá nhân liên quan, chỉ hiểu sống an nhàn sung sướng, nào hiểu chém chém giết giết. Lão gia nếu là lại không biến báo, hắn vậy cũng không có cách nào khác. Mị Phương đối với trên quan đạo sự việc, kỳ thực có chút giải thích. Thời kỳ phi thường, được phi thường nói. Chẳng qua, hắn chỉ nghĩ là người Tô gia an nguy suy nghĩ, lão gia công vụ, hắn không đánh giá. Trong huyện thành ngoại bách tính đi con đường nào, cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý về phần Mị Phương đề nghị chiêu mộ trung dũng, trừ trong nhà hộ viện cùng phòng ngựa chu đáo bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu suy xét. Tô Vĩnh Khang suy nghĩ thật lâu. Tôn gia bên ấy đã sớm dưỡng không ít hộ viện tay chân, lại thêm trong thành quan binh cùng nha dịch, đại bộ phận cũng nghe lệnh của Tôn gia. Thực chất Tôn gia đây Tô gia càng có niềm tin, cho nên mới có dư thừa tâm tư lục đục với nhau. Hắn hay là hạ quyết tâm. Người lâu dài cùng người buôn bán nhỏ liên hệ, có thể biết nhau chung dũng hộ chủ chi sĩ. Tô Vĩnh Khang hỏi. Bị Phương biết nhau không ít người buôn bán nhỏ, lại hắn trong 2 năm qua cũng tại kinh doanh này một mối liên hệ. Tung lưới gieo hạt, kết duyên lành, chung quy không phải chuyện xấu. Nhưng hắn trước tiên liền nghĩ đến biết nhau không lâu Thẩm Ngọc Thành. Bộc nhận biết một người, hắn là người chính trực, tâm tính thuần lương, cơ cảnh thông minh, thức cấp bậc lễ nghĩa, biện thị phi. Lão gia nếu có thể thu hút người này, nhất định là trong phủ một sự giúp đỡ lớn. Bị Phương nói xong, đột nhiên thận trọng lấy ra một tờ xếp được chỉnh chỉnh tề tề giấy ra đây, đưa cho Tô Vĩnh Khang. Hắn nhìn qua, kinh động như gặp thiên nhân. Đây là Thẩm Ngọc Thành viết kia phần tục văn, sau đó bị quản gia đạt được. Người này lại là có như thế văn hải. Có thể ngươi nói muốn một nhóm trung dũng chi sĩ, người đọc sách làm sao có thể được trong nhà hộ viện trách nhiệm? Tô Vĩnh Khang đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, sau đó lại ảm đạm đi. Lao ra, văn thao vũ lược cũng không phải là mâu thuẫn. Bị Phương Kiêm vừa nói, Tô Vĩnh Khang con mắt lại phát sáng lên. Đúng đúng đúng, người này có văn hải, lại thông vũ lược, tất nhiên là tốt nhất. Hắn là nhà ai nhi lang? Tô Vĩnh Khang luôn miệng hỏi. Người này tên gọi Thẩm Ngọc Thành, là Ly Sơn Hương Hạ Hà thôn một thợ săn. Tô Vĩnh Khang ánh mắt lập tức hết rồi hào quang. Vốn cho rằng là cái nào thất bại con em thế gia, nếu có văn thao vũ lược, hắn có thể trọng điểm vùng trồng, xem như chính mình tâm phúc. Lại không nghĩ rằng là không có danh tiếng gì thợ săn. Nghĩ đến hiện tại vậy xác thực muốn một nhóm tinh tráng hán tử trong nhà hộ viện, nếu là Mị Phương chính miệng giới thiệu, nhân phẩm tất nhiên là không kém được. Nhiều năm như vậy, Mị Phương cũng không nói qua với bất kỳ người nào kiểu này lời hay. Ừm. Dưới mắt có nhiều việc, chờ ngươi rỗng, lại đi chiêu mộ hắn. Đãi ngộ ngươi có thể tự mình định đoạt, trong phủ không bỏ ngươi tùy ý sắp đặt, tất cả không cần hỏi ta. Là. Mị Phương muốn hướng lão gia giới thiệu Thẩm Ngọc Thành, bởi vì hắn rất xem trọng người trẻ tuổi này. Có thể lão gia tự mình một phong thư mời người, cùng phân phó hắn mời người, hoàn toàn đều là hai chuyện khác nhau nhi. Tối thiểu tại thanh danh bên trên, chính là hai loại khái niệm khác nhau. Cho nên lão gia hay là cổ hủ chút ít, không nỡ vì một cái sơn thôn thợ săn động một chút bút mực. Bị Phương đoán chừng, chính mình hơn phân nửa không mời nổi Thẩm Ngọc Thành. Chẳng qua lão gia mở kim khẩu, hắn cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Đem đãi ngộ đề cao chút ít, lại biểu đạt một chút thành ý, mặc dù thành ý này cũng chưa chắc có thể đả động Thẩm Ngọc Thành. Chương 74, thái quá thuế má chương 74, thái quá thuế má chạm vào tối, Dương Hữu Phúc nhà. Nhà chính trong bảy ba bàn, mỗi nhà các hộ một cái đại biểu, hơn 40 người tại Dương Hữu Phúc nhà ăn cơm tối. Nhà bọn hắn nhà chính không nhỏ, bày cái mấy bàn dư giả. Thái tự nhiên là không có Thẩm Ngọc Thành tối hôm qua thái phong phú. Chính là món ăn nổi lớn, một cái buồn lớn thịt dê hầm củ cải, hai ba bàn xào thịt khô, một đĩa dưa muối, phân lượng cũng không ít, tiểu vậy không ít, hơn nữa còn là cơm trắng. Đối với tuyệt đại bộ phận thôn dân mà nói, đây cũng là một bữa ăn tối thịnh soạn. Những năm qua Dương Hữu Phúc cũng sẽ ở thứ nhất mở tiệc chiêu đãi người cả thôn, nhưng tuyệt đối không có thịnh soạn như vậy. Sau bữa ăn, rút lui bàn ăn, giống như quá khứ mang lên ghế dài, riêng phần mình ngồi xuống. Dương Hữu Phúc tuyên bố chuyện thứ nhất, hắn đã thăng nhiệm Ly Sơn Hương Hương Quan. Chuyện này ngoài trừ Thẩm Ngọc Thành cùng Chu Phong bên ngoài, dữ liệu của tất cả mọi người. Trong thôn đây Dương Hữu Phúc có hy vọng, không có 10 cái cũng có 8 cái. Lại Dương Hữu Phúc năm nay mới 30 tuổi, Ly Sơn Hương cũng không đi ra như thế tuổi quá trẻ hương quan. Mọi người yên tĩnh ngồi lâu sau, một mảnh lớn tiếng khen hay. Thẩm Ngọc Thành lơ đãng trong lúc đó, quan sát Triệu Gia Hán Tử Môn sắc mặt, thấy hắn đều có chút ít phức tạp. Hắn ngược lại là không để ý đến, Dương Hữu Phúc thăng quan về sau, hy vọng nước lên thuyền lên, vô cùng có khả năng sửa đổi Triệu Gia nhân ý nghĩ. Hương quan cùng Lý Chính Năng như lấy lợi ích, ngày đêm khác biệt. Cho nên tại thôn dân trong mắt, Dương Hữu Phúc muốn lên như diều gặp gió. Tiếp theo, Dương Hữu Phúc tuyên bố chuyện thứ hai. Tất nhiên là thuế má một chuyện. Dương Hữu Phúc xuất cụ một phần quan văn, cúng người truyền đọc, đồng thời miệng giải thích. Rốt cuộc ở đây biết chữ, cứ như vậy mấy người mà thôi. Thẩm Ngọc Thành nhìn kỹ quan văn sau đó, trong lòng điên cuồng chửi mẹ. Mặc dù hắn đã sớm biết, năm nay thuế má sẽ lên trướng. Nhưng này tăng, không khỏi vô cùng thái quá. Loại thuế nội dung cùng lúc trước từ Trịnh Bá Tiên khẩu bên trong nghe được không sai biệt lắm, nhưng số định mức cũng không chỉ nhiều hai lượng bạc. Thuế ruộng, thợ săn thuế, súc vật thuế, tuổi lựa thuế, khế nhà thuế, thuế sát sinh, còn có miếu quên cùng lộ quên. Trước đây 500 văn tuổi lựa thuế là tính tại thợ săn thuế 1000 trong ban đầu, nhưng là bây giờ đơn ôm ra đây. Điều kỳ quái nhất chính là thuế ruộng, trước kia là dựa theo thu hoạch tình huống thực tế, nộp lên trên một nửa, cũng có thể căn cứ giá cả quy ra tiền bạc. Nếu như cả năm không thu hoạch được một hạt nào, thì theo tam thập văn mỗi mẫu thấp nhất thuế ruộng mà tính. Nhưng là bây giờ, trực tiếp cho ngươi theo mỗi mẫu đất sinh 200 cân gạo để tính, lấy 100 cân gạo là thuế má, giá cả theo 10 văn mỗi cân tính. Nói đơn giản, một mẫu đất muốn lên giao nộp một lượng bạc đồng giá thuế má. Mặc kệ ngươi là ruộng tốt kém điển, ruộng nước ruộng cạn, có thể hay không trùng 200 cân gạo ra đây, dù sao cứ như vậy cho ngươi tính. Hảo gia hỏa, dù là Giang Nam tối phì nhiều ruộng tốt, cũng làm không được mẫu sinh 200 cân gạo. Huống chi Tây Bắc lương địa còn có nghỉ cải chế độ. Về phần xúc vật thuế là cái thứ gì, chỉ sợ ở đây không ai có thể lý giải. Không biết là trên triều đình cái nào đại thông minh, đầu nóng lên cái mông vô nghĩ ra một bộ này chế độ thuế cải cách. Dứt khoát trực tiếp minh bài, nhường lão bách tính dùng tiền cho triều đình quan phụ trồng trọt được. Quá điên cuồng. Thẩm Ngọc Thành kém chút tức tới muốn cười, nhưng hắn cảm thấy Hạ Hà thôn hương dân thật sự kiên cường. 2-3 mẫu đất mới có thể nuôi sống một người thời đại, tất cả Hạ Hà thôn địa thế chật hẹp, cũng liền miễn cưỡng ghép ra cái 200 mẫu ruộng đồng. Cái này thôn hơn 200 khẩu, cũng không có rơi vào gặm vỏ cây sợi cỏ trình độ, thực sự là không dễ dàng. Năm nay cường trinh lao dịch, với lại quy tắc vậy sửa lại, mỗi hộ bất luận dân số số lượng nhiều thiếu, chỉ cần có người sống, liền phải cường trinh một người phục lao dịch. Nhưng mà triều đình năm nay rất quan tâm tăng lên đại dịch chế, một lượng bạc có thể miễn trừ năm này phần lao dịch. Trước kia cũng có đại dịch chế, nhưng đều là địa phương quan phủ tự động chủ trì. Thực chất chính là kiếm tiền, giao cái 200-300 văn là đủ. Có thể là triều đình thấy địa phương quan phủ kiếm tiền đỏ mắt, dứt khoát tự mình kết cục, công khai đi giá. Tổng kết chính là, không tính ruộng đồng tiền để phía dưới, từng nhà muốn giao nạp 3 lượng 3 tiền bạc từ thuế má. Mà thôn dân bình quân mỗi gia đình hẹn 5 mẫu đất, bình quân một hộ chính là 8 lượng 3 tiền thuế má. Được rồi, trực tiếp giành được. Người người trên mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến, nét mặt cực kỳ khó coi. Đều đừng vẻ mặt cầu xin, mấy năm này khó như vậy, tất cả mọi người một khối gắng gượng qua đến rồi. Tất cả mọi người riêng phần mình nghĩ một chút biện pháp, thuế má tránh không khỏi. Nhất là đại dịch kim, nhất định phải giao. Dương Hữu Phúc thở dài nói, nhà ta 5 mẫu điển, muốn giao bao nhiêu? Quy ra bạc, tổng cộng 8 lượng 3 tiền. Con chó quan phủ, giết lao tử được. Đúng vậy a, giết chúng ta được. Mọi người lời oán giận hết đợt này đến đợt khác. Lúc này, Nô Sơn theo dõi Thẩm Ngọc Thành, nói ra, Thẩm Ngọc Thành, ngươi gần đây không phải phát tài rồi. Ta đề nghị ngươi trước giao nộp thuế má, cho mọi người làm cái làm gương mẫu. Tất cả Hạ Hà thôn, duy chỉ có Thẩm Ngọc Thành một nhà không có đạt điển sản ruộng đất. Thẩm Ngọc Thành thuế má là 3 lượng 3 tiền, hắn hưởng ứng triều đình hiệu triệu, tại đây cơ sở chi thượng còn có thể giảm 10. Thẩm Ngọc Thành nội tâm đang trầm biếng, đột nhiên bị kéo về suy nghĩ, tức giận nói, ta đề nghị ngươi cổ trở xuống cát. Nô Sơn sững sờ, nhưng rất nhanh nghe rõ chưa vậy Thẩm Ngọc Thành lời nói bên trong ý nghĩa, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy hỏi, ngươi nghĩa là gì à? Đầu không muốn, đều cắt cho chó ăn. Dù sao giữ lại cũng không có cái gì chứ dùng. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ta thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi. Nô Sơn cứng cổ nổi giận nói. Thẩm Ngọc Thành niệm mai cười một tiếng, ngươi tốt với ta, vậy ngươi giúp ta đem thuế má giao nộp. Bao nhiêu nỗ lực bắt lính theo danh sách động, bằng không cũng đừng có kỳ kỳ bay bay. Nô Sơn tức giận mặt đỏ tới mang tai, lão tử dựa vào cái gì giúp ngươi giao thuế má? Ngươi là con ta hay là cháu ta? Thẩm Ngọc Thành thân thể có hơi ngửa ra sau, thản nhiên nói, Nô Sơn, ngươi đem lần trước thanh bị tử vì sao tập kích chúng ta chân tướng nói ra, lão tử cho ngươi một lượng bạc, thế nào? Một lượng bạc, ngươi làm lão tử? Nô Sơn vừa mở miệng, liền bị Thẩm Ngọc Thành ngắt lời. Có thể bị một cái dã chư sợ tới mức đè ra quần háng, ngươi nói ngươi ở đâu ra dũng khí kinh ngạc thanh bị tử? Thẩm Ngọc Thành đột nhiên híp mắt cười một tiếng. Ta mẹ hắn khi nào đè ra quần háng? Thanh bị tử thì thế nào? Lão tử làm sao lại không dám? Nô Sơn nói xong, lập tức ý thức được chính mình sắp nói nhầm, lập tức nuốt trở vào. Vốn là còn muốn cùng Nô Sơn một khối đạo đức bắt cóc Thẩm Ngọc Thành, gặp hắn mồm mép đây Chu thị còn sắp bén, lập tức đều ngậm miệng. Kỳ thực, đại hạ còn có cái khác miễn thuế chế độ. điểm ấy là Lâm Chi Niệm báo cho biết, hướng quan phủ quyên tiền, đến nhất định mức có thể miễn thuế má. Hoặc là có chiến công, có công danh người, căn cứ lớn nhỏ cũng có thể miễn trừ nhất định thuế má. Thẩm Ngọc Thành suy nghĩ minh bạch, trước đây Lữ Trọng đề nghị cụ thể ý nghĩa. Đừng đội nộp thuế, đổi thành lương thực trước sống tạm. Thuế má có thể kéo đều kéo, tóm lại sống sót trước lại nói. Thẩm Ngọc Thành không thiếu tiền nộp thuế, bất quá, bây giờ Thẩm Ngọc Thành, tại trải qua Lâm Chi Niệm chỉ điểm sau đó, có hắn kế hoạch của hắn. Trong tay hắn bên trên tiền còn lại không nhiều, mua cung tiễn còn cần 40 lượng. Số tiền kia không đổi, hiện tại tiểu thuyết thoại bản còn có nhất định nhiệt độ, nơi này có thể tới tiền. Kế tiếp còn năng lực tìm cơ hội lên núi thử vận khí một chút, vận khí tốt cũng có thể kiếm chút ít tiền bạc. Tiếp tục thuê mướn Triệu gia hán tử làm việc, xây nhà, mua sắm vật liệu xây dựng, cũng đều rất cần tiền. Do đó, như thế nào đem trong tay tiền có thể vừa đúng, cũng là một môn học vấn. Chuyện này phải trở về cùng Lâm Chi Niệm thật tốt bàn bạc. Tiểu mỹ nhân nhiều chủ ý Dương Hữu Phúc ngắt lời Thẩm Ngọc Thành cùng Ngô Sơn khoe miệng, khai triển kế tiếp trọng tâm câu chuyện. Ta cầm cố hương quan, hạ hà thôn Lý Chính đều trồng đi. Ai có ý hướng, có thể báo danh. Cử tri ý lớn nhất người, hướng quan phủ đề cử. Dương Hữu Phúc trầm giọng nói. Ở đây Chu gia hán tử, sôi nổi nhìn về phía Chu Phong. Lý Chính còn phải dựa vào bản sự nói chuyện, bọn hắn Chu gia là thuộc Chu Phong có bản lĩnh. Nếu là Chu Phong cầm cố mới Lý Chính, đối với Chu gia rất nhiều chỗ tốt. Ta tuyển Chu Phong. Ta cũng giống vậy. Chu gia hán tử đều không ngoại lệ toàn tuyển Chu Phong. Nô gia hán tử năng lực chen mồm vào được không nhiều, bản sự cưỡng ép cũng không có mấy cái, cũng không nói lời nào. Nô gia phải xem Dương Hữu Phúc sắc mặt. Dương Hữu Phúc không có cùng Dương gia thông qua khí, bọn hắn cũng là vừa mới hiểu rõ chuyện này. Dương Hữu Phúc là bọn hắn bản gia người, nhưng ai vậy đoán không ra Dương Hữu Phúc tâm tư. Nếu như không có Dương Hữu Phúc ủng hộ, Dương gia năng lực cùng Chu Phong cạnh tranh người, dường như không có. Mấy nhà tán hộ, trên cơ bản đều là thuận theo đại lưu. Triệu gia đều càng không cần phải nói, bọn hắn ở trong thôn, tối không nói quyền, địa vị cùng tán hộ không sai biệt lắm. Dương Hữu Phúc cầm cố hương quan, nhưng quyết tâm của bọn hắn có chút dao động. Lúc này nếu như Thẩm Ngọc Thành đứng ra tranh cử, bọn hắn vậy không nhất định sẽ trực tiếp tỏ thái độ. Hán Vũ Đế thời kỳ, nhằm vào chiến mã đầu trương thu xúc vật thuế. Chương 75, nơi này chính, ta đương định chương 75, nơi này chính, ta đương định Vương Đại Trụ trong lúc lơ đãng liếc Thẩm Ngọc Thành một chút, nếu Thẩm Ngọc Thành tranh cử, hắn khẳng định ủng hộ Thẩm Ngọc Thành. Có thể Thẩm Ngọc Thành rất là hiểu rõ, cái gì dân ý. Đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, có vẻ Dương Hữu Phúc công khai công chính. Dương Hữu Phúc là một cái trầm ổn cáo giả, làm việc có dự mưu có tính toán. Hắn làm hương quan chuyện này, đoán chừng vận tắc thật lâu. Do đó, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy, Dương Hữu Phúc trong lòng, nhất định là có Lý Chính nhân tuyển. Nhìn mặt mà nói chuyện, Dương gia hán tử nét mặt có chút bỗng nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này cũng không hiểu rõ. Cho nên Dương Hữu Phúc hơn phân nửa không có ý định sắp đặt Dương gia người ở giữa chính. Vậy cũng chỉ có Chu gia nhân cùng Ngô gia nhân. Ngô gia nhân, chắc vá tại một khối vậy liều không ra cái năng lực chấn chẳng tử. Hiện tại chỉ có Chu gia nhân tỏ thái độ, những người còn lại đều không có tỏ thái độ. Dương Hữu Phúc trầm giọng nói, ta đề nghị mấy người, mọi người làm tham khảo. Đại trụ, Chu Phong, Dương Đến Xuân, Triệu Minh, còn có Ngọc Thành. Có một chi tiết, tại Dương Hữu Phúc trước giờ mặt mấy người lúc, tất cả mọi người không nhiều lắm nét mặt ba động. Có thể vừa nhắc tới Thẩm Ngọc Thành, Dương gia cùng Ngô gia lập tức không vui. Kia Dương lão hán trực tiếp đều chỉ vào Thẩm Ngọc Thành cái mũi mắng, tiểu xuất sinh này, cũng xứng tranh cử Lý Chính. Sợ không phải trong thôn hải tử đều muốn bị hắn cầm lấy đi bán tiền. Thẩm Ngọc Thành ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, lao ngũ hành thất đức, tiểu nhân vậy bước đi lương tâm, không biết cho ăn trong thôn đầu nào cậu. Lao đời này là không cứu nổi, luôn nghĩ giáo tiểu nhân học hư. Lao tử không cùng tiểu nhân so đo. Có thể phía sau mấy chuyện xấu, tuyệt đối đừng bị lao tử bắt tới. Dương lao hán nghe được Thẩm Ngọc Thành âm dương quái khí, tức giận đến thổi dâu trợn mắt, đứng dậy cả giận nói, ngươi cái bị ôn tiểu xuất sinh, trong thôn người nào không biết ngươi là cái quái gì, còn dám mắng lao tử. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi vừa đội. Ta đều không có điểm tên chỉ họ đâu, ngươi như thế nào chính mình đứng ra. Ngươi thật ngũ hành thất đức a. Ngươi nếu khí chết ở chỗ này, coi như không trách được trên đầu ta. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, ngươi. Không được cấm ý. Dương Hữu Phúc dập đầu cái tẩu, trầm giọng nói chính sự đâu, ai muốn lại gây sự, ra ngoài chậm rãi nhau nhau đi. Dương lao hán đặt mông ngồi xuống, không giữ chừng Thẩm Ngọc Thành một chút, đầu nghiêng về một bên không nói lời nào. Thẩm Ngọc Thành càng nghĩ, ánh mắt dừng lại ở Chu Phong trên người, trong đầu phi tốc suy tư, mở miệng nói, ta ủng hộ Chu Phong năng lực mạnh bản lãnh lớn, chờ bổn lão luyện ở trong thôn rất có hy vọng, hắn ở giữa chính thích hợp nhất. Chu Phong nghe vậy lúc này sửng sốt, cho đến trước mắt Chu Phong cùng Thẩm Ngọc Thành mặt ngoài quan hệ kỳ thực phi thường tốt. Nếu như không có trải nghiệm nhiều chuyện như vậy, Thẩm Ngọc Thành khẳng định sẽ cho rằng Chu Phong giống như Vương Đại Trụ, là người tốt. Bởi vì lúc trước Chu Phong ở trước mặt hắn châm biếm qua Dương Hữu Phúc cả, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ lòng người khó dò. Với lại, hắn muốn làm Lý Chính, bất kỳ cái gì có ý tưởng này đều là đối thủ. Ừm, ta vậy ủng hộ Chu Phong. Vương Đại Trụ gật đầu một cái. Triệu gia hán tử nhìn nhau sững sờ. Triệu Minh là Triệu gia tráng hán trong bản sự mạnh nhất, nhưng hắn cảm thấy mình khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắn muốn làm Lý Chính, căn bản không có cách nào đem người cả thôn đoàn kết lại, càng không bản sự phục chúng. Ta cũng cảm thấy Chu Phong thật thích hợp. Triệu Trung nhìn hai bên một chút, gật đầu nói, Chu Phong rất tốt, mặc dù trẻ tuổi, làm việc trầm ổn lão luyện, mọi người rõ như ban ngày. Triệu gia lão nhị đi theo gật đầu. Vậy chúng ta Triệu gia đều ủng hộ Chu Phong đi. Triệu Minh nói, có người ủng hộ, kỳ thực căn bản không quan trọng, người biết tự nhiên hiểu. Thẩm Ngọc Thành tới trước cái giả thoáng nhất thương. Ý của mọi người nghĩ ta hiểu được. Chu Phong, Ngọc Thành, hai người lưu một chút. Những người khác, tản. Các hán tử đứng dậy riêng phần mình rời đi, rất nhanh nhà chính trong cũng chỉ còn lại có ba người. Dương Hữu Phúc vô kế khả thi, thở thật dài một cái. Thuế má mong muốn một lát gom góp rất khó, nhưng đại dịch kim nhất định phải trước hết nhất giải quyết. Bằng không thật đi phục khẩu giao, mệnh đều có khả năng bàn giao. Do đó, tiền này liên quan đến tính mệnh, kéo không được. Dĩ vãng chuyện này, là Thẩm gia cùng ta nhất đạo tìm cách giải quyết. Hiện dưới Thẩm gia rơi không rõ, mà Ngọc Thành ngươi bản sự không cần tra ngươi kém. Trong thôn đều hai người các ngươi hậu sinh vạn bối có bản lĩnh, đại dịch kim sự việc, ba người chúng ta ra môn nghĩ biện pháp giải quyết. Liên quan đến tính mạng đại sự, chúng ta phải gánh vác lên trách nhiệm tương ứng ra đây. Dương Hữu Phúc trầm giọng nói. Lời này Thẩm Ngọc Thành chỉ tin một nửa. Trước kia Thẩm Ngọc Thành trong trong ngoài ngoài sự việc cũng mặc kệ, hàng năm từng nhà mấy trăm văn đại dịch kim, nếu có thu thập không đủ, Dương Hữu Phúc xác thực sẽ tìm cách tự giải quyết. Nhưng Thẩm Ngọc Thành cha hắn có hay không có giúp đỡ, Thẩm Ngọc Thành đều không được biết rồi, hắn cũng không quan tâm những chuyện này. Dương Hữu Phúc có thể là thấy mình phát nhà, cho nên muốn cho chính mình hào phóng một chút, mới đem cha mình vị trí nâng lên. Lại có lẽ là một loại đạo đức bắt góc. Nghĩ lại, lão cha nếu là thật này 20 năm cũng ở trong thôn kết thiện duyên, cha của hắn vừa mất tích, hắn liền bắt đầu bị thôn dân khắp nơi xa lánh. Cho nên lão cha hơn phân nửa là mặc kệ trong thôn sự việc, một mực hai cha con bọn họ. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thẩm Ngọc Thành gật đầu nói. Tốt, tối nay trước nói đến chỗ này. Có biện pháp gì tốt, tùy thời tới tìm ta. Dương Hữu Phúc nói. Thẩm Ngọc Thành cùng Chu Phong cùng nhau rời đi. Chu Phong trước đây nghĩ nói với Thẩm Ngọc Thành một chút lời nói, có thể vừa ra khỏi cửa liền thấy Vương Đại Trụ đứng bên ngoài hạm nhất. Ba người cùng nhau hạ tiểu nguyên, Chu Phong cùng hai người lộ khác nhau, một mình đi nhà. Ngọc Thành, ngươi thật không muốn làm Lý Chính? Ta nghĩ ngươi phải làm. Vương Đại Trụ hơi nghi hoặc một chút. Vương Đại Trụ ý nghĩ vô cùng đơn giản, Thẩm Ngọc Thành có gia nghiệp thế thất, trở thành trong thôn phú hộ. Nếu là không ở giữa chính, tất nhiên sẽ bị Dương Hữu Phúc cùng mới Lý Chính liên thủ chèn ép. Chỉ muốn Thẩm Ngọc Thành làm Lý Chính, không nói Triệu gia nhân làm sao, hắn nhất định đem hết toàn lực giúp Thẩm Ngọc Thành đứng vững bước chân. Chu Tử Ca, ta nói thật với ngươi, ai đạt được Hạ Hà thôn dân ý, căn bản cũng không quan trọng. Trọng điểm là quan phủ nói với thân, quan phủ nói ngươi có dân ý, ngươi đều có dân ý. Đêm lạnh trong, Thẩm Ngọc Thành mắt sáng ngời mà sắc bén. Nơi này chính, ta đương định. Vương Đại Trụ dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Thẩm Ngọc Thành nói cũng đúng à, trước kia ai làm Lý Chính cái gì, cũng là tùy tiện hỏi một trận. Nhưng trên thực tế hình như cũng không có cái gì chứng dụng, cuối cùng đều là quan phủ quyết định. Chỉ là lần trước tuyệt đại bộ phận thí sinh Dương Hữu Phúc, vừa bạn Dương Hữu Phúc cầm cố, cho nên mọi người cảm thấy này dân ý quản một chút dùng. Ừ, đây là ảo giác. Có chắc chắn hay không? Không phải 100%, cũng là 10% chắc 9. Thẩm Ngọc Thành suy tư một lát sau đáp lại nói. Ừ, muốn ta làm cái gì, ngươi một mực nói. Đòi tiền cũng nói, ta ẩn giấu điểm vốn riêng tiền, tẩu tử ngươi không biết. Vương Đại Trụ nghiêm túc nói. A. Thẩm Ngọc Thành sững sờ, lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Đại Trụ. Vốn riêng tiền, lại gọi thể mình tiền, cũng là tiền riêng. Vương Đại Trụ từ trước đến giờ đối với Chu Thị không giữ lại chút nào, hắn lại cũng sẽ tàng tư tiền thuê nhà. Loại hành vi này, như thế nào vậy không phù hợp Vương Đại Trụ thiết lập nhân vật, ta có một chút Vương Đại Trụ cùng chính mình hay là rất giống, đó chính là sùng thê. Vương Đại Trụ đang lo khoản tiền kia tiêu xài quá chậm, nếu là Thẩm Ngọc Thành có cần, hắn cho vậy bất việc, lười nhác tự nghĩ biện pháp thủ tiêu tăng vật. Khoản tiền kia cũng không ít, đem những kia đáng giá kim lụa toàn quy ra thành tiền bạc, không thể thiếu 3-42. Tuyệt đối khoản tiền lớn. Nếu không trước kia Thẩm Thúc luôn nói, hãm hại lừa gạt đến tiền nhanh, giết người phóng hỏa đai lưng bằng đấy. Kia cái gì chó má bán tiền, hãm hại lừa gạt nửa đời người, Vương Đại Trụ tiện tay đều hao đi qua. Còn có Thẩm Thúc trước kia nói hắn người này không có gì ham muốn hưởng thu vật chất, trong lồng ngực nhất định có đồi núi. Trước kia hắn cũng không hiểu ham muốn hưởng thu vật chất là cái gì ý nghĩa, hiện tại hắn đã hiểu. Kỳ thực hắn cũng là có vật muốn, tỉ như cho Chu Thị mua đồ trang sức, nhìn xem Chu Thị vui vẻ ra mặt, hắn đều rất vui vẻ. Có thể đồi núi là cái gì? Vương Đại Trụ nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ. Cũng đừng cùng ngươi tẩu tử nói, nếu không lỗ thai ta được bị nhéo rơi. Dù sao ta cũng không biết như thế nào có ngươi tẩu tử tốn số tiền kia, ngươi có cần, vừa mà tốn, ta vậy bất đi tâm tư này. Hiểu rõ. Thẩm Ngọc Thành chỉ là kinh ngạc Vương Đại Trụ ẩn giấu tiền riêng, lại không nghĩ sâu vào. Hắn cảm thấy Vương Đại Trụ hơn phân nửa chính là ẩn giấu mấy lượng bạc trên dưới, cho nên nghĩ không ra Vương Đại Trụ có mấy chục lượng. Với lại, hắn hiện tại không thiếu tiền, mặc dù không có cách nào một đêm trận giàu, nhưng vẫn là có kiếm tiền môn đạo, chỉ là phải thi cho thật giỏi lo xài như thế nào tiền. Chương 76, Hạ Hà thôn vị thứ nhất nữ phu tử. Chương 76, Hạ Hà thôn vị thứ nhất nữ phu tử. Thẩm Ngọc Thành trở về nhà, ngồi ở lò lửa bên cạnh, hướng Lâm Chi Niệm cẩn thận giảng tối nay phát sinh vài sự kiện. Lâm Chi Niệm đứng dậy, tay trái nằm ngang ở dưới ngực, tay phải khuỷu tay khoác lên tay trái mu bàn tay, xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lấy cằm, chậm rãi dạo bước. Ý nghĩa theo ngươi, Dương Đại Thúc hơn phân nửa muốn chọn Chu Phong. Bất quá ta vừa mới suy nghĩ minh bạch, bọn hắn tuyển ai cũng không trọng yếu. Vì mặc kệ bọn hắn muốn chọn ai, nhất định phải cho quan phủ tiếp bạc. Chuyện này tất nhiên không có quyết định đến, thì thuyết minh bọn hắn không có gom góp bạc, quan phủ không có phát nói với thân. Bạc tuyệt không có khả năng biến ra, cho nên bọn hắn nhất định còn tại nghị trăm phương ngàn kế góp bạc. Lâm Chi Niệm dừng bước lại, khẽ gật đầu, tiếp lấy giơ ngón trỏ lên, tiếp tục dạo bước. Hoặc là ruộng đồng, hoặc là ốc xá, hoặc là gia sản, lại hoặc là hy sinh một bộ phận người lợi ích, thỏa mãn ích lợi của bọn hắn. Lâm Chi Niệm dựng thẳng ngón trỏ có hơi uốn lượn nắm vào tú quyền, hai tay ôm ở trước ngực. Dương Đại Thúc cầm cố hương quan, Triệu gia tâm tư người chắc chắn có chỗ dao động. Chẳng qua chuyện này, ta đã có đối sách, tạm thời năng lực ổn định Triệu gia nhân trái tim. Triệu gia nhân khẳng định không bỏ ra nổi kết sủ thuế má ra đây, tiền này ngươi khẳng định phải thế bọn hắn bổ, nhưng mà đồng dạng không thể tặng không người ta. Xem trước một chút Dương Đại Thúc chuẩn bị ở sau. Nếu như có thể chờ bọn hắn cho quan phủ bạc sau đó, phu quân lại đem Lý Chính bật lại, như vậy có thể rút tuổi dưới đáy nổi, để bọn hắn bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lâm Chi Niệm nói xong, dừng lại bước chân. Thẩm Ngọc Thành có chút không thể tin nhìn Lâm Chi Niệm. Nguyên lai nàng trước đó nói rút tuổi dưới đáy nổi, là ý tứ này a, quan phủ an bạc của bọn hắn, chắc chắn sẽ không nhổ ra. Không phải, nương tử ngươi như thế biết coi bói kế người khác, ta có thể rất ưa thích. Còn có, Lâm Chi Niệm bổ sung một điểm, ngươi nếu là được tiên thủ, có thể cùng quan phủ trước thông khí, nhường quan phủ trước đừng công khai hạ nói với thân, cũng đừng đem ngươi leo lên công đức bảng. Dù sao, Dương Đại Thúc bọn hắn sớm muộn cấp cho quan phủ tiền bạc, để bọn hắn đem tiền này tốn, bọn hắn đều thiếu một chút tiền vốn. Đến lúc đó, ai có tiền vốn, ai có dễ nói chuyện. Dương Đại Thúc cầm cố hương quan, ngươi phải tại hắn cầm tới tiếp theo bút tiền vốn trước đó, đứng vững bước chân. Hảo gia hỏa, cái này tính toán rất toàn diện a tiểu nương tử này, may Dương Hữu Phúc không có mình giữ lại. Nếu không nàng như thế âm, toàn thân trên dưới hơn 800 cái tâm nhãn tử, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy mình khẳng định đấu không lại. Địch sáng ta tối, ưu thế tại ta. Lâm Chi Niệm cuối cùng kết luận, nương tử là giả văn hòa chuyển thế a. Thẩm Ngọc Thành sợ hãi thán nói, ngươi có thể nói đây không phải độc kế sao? Mặc dù không phải tuyệt hậu kế, nhưng đúng là rút tuổi dưới đáy nồi a, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Phu quân hẳn là kiếm chút tiền, còn có năng lực đánh dụng rừng tại Long Môn trướng đầu kia hắc hạt tử lời nói, chuyện này mười phần chắc chín. Kiếm tiền chuyện săn thú, thiếp coi như không am hiểu. Lâm Chi Niệm nói xong, tại Thẩm Ngọc Thành bên cạnh ngồi xuống. Nhìn Thẩm Ngọc Thành tràn ngập thưởng thức ánh mắt, Lâm Chi Niệm rất vui mừng, cũng có chút tiểu đắc ý, nàng trừ ra thu thập một chút đơn giản việc nhà bên ngoài, đối với phu quân mà nói cũng vẫn là có tác dụng. Cái này rất hài lòng. Kỳ thực trong thôn chỉ có ngần ấy người, đem nền tảng thăm dò rõ ràng về sau, hoại tung lên cũng không khó. Tất cả đấu tranh, đơn giản là vì công danh lợi lộc. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thẩm Ngọc Thành có ý nghĩ có chủ kiến, biết tiến thối, hiểu biến báo, biết diễn kịch. Càng quan trọng chính là rất nghe khuyên. Lớp 8, Thẩm Ngọc Thành muốn mời trong làng hiểu kiến trúc người, vẽ tờ bản vẽ. Kết quả Vương Đại Trụ rồi sẽ, với lại hiệu suất của hắn rất cao, căn cứ Thẩm Ngọc Thành yêu cầu, cùng ngày đều ra bản vẽ. Đây thật là thâm tàng bất lộ a mờ ba, Thẩm Ngọc Thành lại đi mời Triệu gia Hán Tử Môn tới trước làm việc. Nhưng hắn không có vội vã đào đất cơ, mà là trước hết để cho Triệu gia Hán Tử Môn giúp Vương gia đem bọn hắn nhà bên trái mà thanh ra tới. Nhường Triệu gia nhân nhiều làm chút việc, tạm thời cũng có thể ổn định này một mối liên hệ. Ngay hôm đó, Lâm Chi Niệm chi đến mấy cái hán tử, chỉ huy bọn hắn ở giữa trên đất chống đỡ lấy một cái không lớn không nhỏ lều. Mái vòm tùy tiện dùng cỏ tranh một dựng, cũng có thể che chắn ở dưới đất quáng đông tuyết. Vào lúc ban đêm, ăn cơm tối về sau, Lâm Chi Niệm gọi lên Chu Thị, cùng nàng cùng nhau đi trong làng là cả, đã khuya mới ngồi. Mùng 4 buổi sáng, Thẩm Ngọc Thành như thường lệ rời giường. Bởi vì Chu Thị là những thôn khác, hôm nay cặp vợ chồng về nhà ngoại, cho nên Thẩm Ngọc Thành hôm nay việc vặt rất nhiều. Vừa rửa mặt xong, liền nghe được ngoài viện truyền đến tiếng hô hoán. Ngọc Thành, Ngọc Thành nha. Thẩm Ngọc Thành mở cửa phòng, gọi Lôi Đình đi mở cửa sân. Chỉ thấy một đôi vợ chồng mang theo cái 7-8 tuổi hài tử vào sân nhỏ đứng xuống. Hán tử gọi Ngô Lượng, là Ngô Sơn đường đệ. Ngô Lượng cặp vợ chồng trên mặt cũng chất đống ngượng ngùng nụ cười. Kia cái gì, Ngọc Thành à, cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi, mang cho ngươi nửa bó củi tới. Hiểu rõ nhà ngươi cũng không thiếu, chính là lao thúc của ta một điểm tâm ý. Ngô Lượng nói xong, liền đem nửa bó củi đặt ở trong viện một góc. Thẩm Ngọc Thành buồn bực, hắn cùng Ngô Lượng quan hệ không tốt, gặp mặt thế nhưng ngay cả chào hỏi đều không đánh. Hắn bà nương càng là hơn không có con mắt nhìn qua chính mình. Hắn cũng không thiếu đi theo người trong thôn nói xấu chính mình. Thứ nhất đêm hôm đó, làm Dương Hữu Phúc đề nghị Thẩm Ngọc Thành là Lý Chính người dự bị lúc, hắn nhưng là dán mặt rêu cợt một đợt. Nửa chói củi lửa, xác thực không tính là gì. Nhưng Ngô Lượng vì sao muốn cho mình tặng đồ? Thẩm Ngọc Thành xác định chính mình không có ở nằm mơ, với lại Ngô Lượng kêu chính là tên của mình. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, Thẩm Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Chuyện lúc trước nhi là lao thuốc không đúng, không nên cùng cái phụ đạo nhân ra giống nhau phía sau nói viên tuyên tử. Ngươi cùng lao thẩm giống nhau có độ lượng, chớ cùng lao thúc ta chấp nhận. Nô Lượng trên mặt chất đống nụ cười, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút khốn cùng. Thẩm Ngọc Thành đầu lông mày cao lại, trong lòng càng thêm hoài nghi. Lúc này, Nô Lượng đột nhiên đè xuống hắn đầu của con trai, nói ra, còn thất thần. Nhanh dập đầu hành lễ a. Tiểu Nam Hải lập tức quỳ gối trong viện, hướng phía Thẩm Ngọc Thành phương hướng dập đầu lạy ba cái. Ngươi tiểu tử này, ngay cả thoại sẽ không nói. Trường há miệng làm cái gì? Nô Lượng trước hướng phía nhi tử tức giận răn dạy một câu, sau đó lại ngượng ngùng cười lấy nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Chớ cùng hài tử chấp nhận. Lúc này, Lâm Chi Niệm từ phòng bên trong đi ra, thấy Thẩm Ngọc Thành đầu góc mơ hồ dáng vẻ, trong lòng hứng khởi. Đảo mắt Triệu Trung nắm con của hắn đến, trong tay ôm cái rổ. "Nha, Nô lão lục, ngươi cũng có mặt đến a?" Triệu Trung châm biếm một câu. "Liên quan gì đến ngươi, lại không cho nhà ngươi tặng đồ?" Nô Lượng không mặt mũi thấy Thẩm Ngọc Thành, nhưng nghe đến Triệu Trung chào phúng, trực tiếp nói móc trở về. Đúng lúc này, Triệu Trung kia 5 tuổi tiểu nhi tử, vì trên mặt đất dập đầu dậy rồi đầu. Sau đó Thẩm Ngọc Thành liền thấy Lâm Chi Niệm đi tới bên cạnh mình. "Đứng lên đi." Mãi đến khi Lâm Chi Niệm nói chuyện, Nô Lượng cùng Triệu Trung lúc này mới đem con của mình từ dưới đất kéo lên, một cái đây một cái từ ái vỗ riêng phần mình nhi tử trên đầu gối bụi đất. Đúng lúc này, Triệu gia mấy cái hán tử đều mang hài tử đến, có còn có phụ nhân bồi tiếp một khối đến. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, cũng đưa tới một chút đồ vật. Có đưa tới 2-3 người trứng gà, có đưa mấy lượng thịt khô, có chọn lấy nửa chói củi lửa, có mang theo một khối vải bố, đủ loại. Triệu gia cho Thẩm Ngọc Thành tặng đồ lời nói, Thẩm Ngọc Thành cũng không kỳ lạ. Có thể những người khác là chuyện gì xảy ra đây? Hắn Thẩm Ngọc Thành trở thành phú hộ, gặp mắt đỏ. Gần đây cùng Triệu gia kết được thiện duyên, cũng không tốt như vậy quan hệ nhân mạch đã lại là tặng lễ, lại là dập đầu. Chẳng qua hình như không phải cho Thẩm Ngọc Thành dập đầu, mà là cho Lâm Chi Niệm dập đầu. Lâm Chi Niệm đều nhất nhất thụ lấy. Nàng vốn định đem riêng phần mình mang tới món quà đánh lại, có thể nàng hay là không lay chuyển được trong thôn hán tử phụ nhân, chỉ có thể nhận lấy. Những vật nhỏ này không tính là gì, nàng đều sẽ phản hồi cho những hài tử này. Nhìn trong viện tụ tập 17-18 đứa bé, Thẩm Ngọc Thành bị dọa được sửng sốt hồi lâu. Đây là muốn khai nhà trẻ. Tất cả đi theo ta. Lâm Chi Niệm nói xong, mang theo bọn nhỏ đi ra. Thẩm Ngọc Thành tò mò, đi theo. Hắn rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lâm Chi Niệm trước đó mua mấy quyển thư, nguyên lai là Tam Bách Thiên, cũng là Tam Đại Vỡ Lòng Thư Tịch, Tam Tự Kinh Bách Gia Tính cùng Thiên Tự Văn. Nguyên lai nàng tối hôm qua lôi kéo Chu Thị đi trong thôn La Cả, là vì thuyết phục người trong thôn tiễn trẻ con đến học chữ. Lâm Chi Niệm không thu học phí, vậy rõ ràng nói không muốn lễ bái sư, có thể lễ bái sư bao nhiêu là muốn đưa chút, đây là quy củ. Thẩm Ngọc Thành thật không nghĩ tới cái này chiếp, chẳng trách Lâm Chi Niệm nói năng lực tạm thời ổn định Triệu gia nhân trái tim. Chính bọn họ không đọc đọc sách, chữ vậy không biết mấy cái, chẳng lẽ không biết nhận thức chữ chỗ tốt sao? Không bằng đặt ở Lâm Chi Niệm nơi này, học một ít đọc sách nhận thức chữ, học một ít quy củ. Đương nhiên, vậy không phải người nào cũng giống như Triệu gia nhân nghĩ như vậy. Cũng sẽ có người cảm thấy, trên núi hải tử đọc sách làm gì? Thời điểm này không bằng giúp đỡ trong nhà làm ít chuyện vặt. Bọn nhỏ ngồi ở trên băng ghế nhỏ, Triệu Minh nhà trai trai người trẻ tuổi Triệu Căn Toàn cũng tới, hắn ngồi ở cuối cùng sắp xếp, cao lớn thân thể có vẻ không hợp nhau. Nhưng hắn lại nghe được đặc biệt nghiêm túc, mặc dù nhìn lên tới mở miệng rất khó dáng vẻ, có thể cuối cùng là đi theo lẩm bẩm thì thầm lên. Khoan hay nói, Lâm Chi Niệm nhìn dịu dàng yếu đuối, có thể một tay cầm thư, nghiêm túc bộ dáng, thật có mấy phần nữ phu tử cảm giác gặp lại. Ăn nhiều một chút cơm làm sao vậy? Bớt làm điểm sống làm sao vậy? Hiền nội trợ, chắc chắn hiền nội trợ A Lâm Chi Niệm tiểu này sĩ tộc xuất thân nữ tử, là thật hiểu được bố thí ân trạch, nắm bóp nhân tâm. Kỳ thực Lâm Chi Niệm nghĩ đến đây Thẩm Ngọc Thành xa hơn một chút một ít. Người cùng dương không sai biệt lắm, cũng có theo nhiều người tâm lý. Nếu như chỉ 2-3 cái trẻ con, chuyện này hơn phân nửa muốn hoảng. Đã tới 10 cái này không ít. Đoán chừng đến tiếp sau còn có thể có nhiều người hơn, tiễn trẻ con đến cùng với nàng học chữ. Nếu là trong thôn hải tử, tương lai có triển vọng lớn. Kia Lâm Chi Niệm chính là bọn hắn thầy giáo vỡ lòng. Đây cũng là bồi dưỡng mối quan hệ một loại cách thức. Thôn này trong tất cả mọi người nghĩ không ra, một ngày kia, trong thôn cũng sẽ truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Mặc dù thanh âm này không chỉnh tề như vậy, nhưng xác thực đã trở thành nhất đạo độc đáo phong cảnh. Trong thôn có không ít phụ nhân, thỉnh thoảng đến ngắm một chút, sau đó lại đi nhà. Lại có trẻ con tới xem một chút, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị nhà mình mẫu thân đánh chửi lấy trở về. Không hiểu càng thêm không thể lý giải. Mặc kệ là Thẩm Ngọc Thành tốn hao giá cao mời Triệu gia hán tử làm việc, hay là Lâm Chi Niệm mua thư tịch, miễn phí giáo bọn nhỏ đọc sách. Tại một số người nhìn tới, chẳng qua nhàn thôi. Chương 77, Nô gia mâu thuẫn chương 77, Nô gia mâu thuẫn buổi sáng. Nô Sơn bà nương đi lên, xa xa nhìn xem trong chốc lát về sau, vội vã trở về. Sắc mặt của nàng cực độ âm trầm, vừa nhìn thấy Nô Sơn nằm ở trên ghế nằm bộ kia nhàn nhã bộ dáng, lập tức đến rồi tính tình. Nô Sơn bà nương trực tiếp bật hết hỏa lực. Ngươi nói một chút ngươi Nô Sơn trong thôn tính cái quái gì? Hạ Hà thôn Lý Chính còn có thể đến phiên trên đầu ngươi hay sao? Đêm qua quay về còn đặt kia lục tung, mấy cái tiền đồng đếm tới đếm lui, ngươi thức đếm sao? Hay là sốt ruột cho họ Dương Tiễn dưỡng lao yêu kính? Ngươi thật đúng là cái tinh trùng lên não bạch nhãn lang nhi. Đêm qua người ta Lâm nương tử chủ động tới cửa, ngươi còn cho người ta nương tử chú trọng bề ngoài. Người ta hảo ý, không thu ngươi học phí, dạy ngươi một đôi nhi nữ học chữ, ngươi còn không vui. Ngươi cầu thảo chính mình hướng ngươi Ngô gia tổ tiên mấy chục bát đại, góp đạt được một hội viết Ngô chữ đi ra không? Lão nương thực sự là mắt bị mù, bày ra ngươi như thế cái lư sò sợ, ngay cả lão nương hải tử cũng cùng ngươi đổ thập bát đời với môi. Ngô Sơn bà nương tức giận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngô Sơn vậy khó chịu. Ai mà biết được Lâm Chi Niệm thế mà lại chủ động tới cửa thăm hỏi. Kia một bộ nho nhã lễ độ tư thế, quả thực nhường hắn tự ti mà cảm, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cùng ngươi cả thôn nói, ngày đó là lão tử kinh ngạc thanh bị tử, hại chết thợ mộc. Lão tử gương mặt này, để vào đâu a? Ngô Sơn lạnh mặt nói. Hiện tại hiểu rõ mặt mũi không có chỗ để. Ngươi Ngô Sơn tại Hạ Hà thôn, còn mặt mũi nào? Tính cả lão nương, cùng hai đứa bé, đều đi theo ngươi một khối bé mặt. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu tiễn chính mình nhìn nữa đi tư thục đọc mấy năm vỡ lòng, phải tốn hao bao nhiêu tiền? Đưa đi thẩm gia, cho Lâm Chi Niệm giáo tập, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền? Nhưng hài tử của ngươi nhận mấy chữ, là hại ngươi họ Ngô, hay là hại hài tử của ngươi? Lão Lục sáng nay cũng đi, ngươi đại chất tử bây giờ cùng Lâm nương tử đọc sách đâu? Lão Lục làm lúc bị Thẩm Ngọc Thành mắng khó coi như vậy, làm sao lại kéo hạ mặt mũi? Ngươi này đầy trong đầu bột nhão rác rưởi đồ vật, suốt ngày trong đầu không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Ngô Sơn bà nương chỉ vào Ngô Sơn cái mũi giận mắng, phun ra Ngô Sơn vẻ mặt nước bọt. Nhi tử trưởng thành lên núi đi săn, khuê nữ trưởng thành lấy chồng. Đọc sách cái dám dùng, đọc sách năng lực kiếm tiền. Ngô Sơn bà nương nghe xong lời này, tại chỗ đều tức tới muốn cười. Nha sẽ không đọc sách viết chữ, hoàn thành ngươi lão Ngô gia vinh dự. Các ngươi Ngô gia nhân đây ngu đúng không? Ai hơn ngu, ai tại ngươi Ngô gia đều có mặt mũi đúng không? Còn đọc sách cái dám dùng? Ngươi họ Ngô không đọc thư, ngươi lại có cái dám dùng? Lão nương kể ngươi nghe, ngươi cao thấp phải đem con trai của ngươi khuê nữ đưa đến sườn núi đi lên. Thiện không được. Nô Sơn đem đầu đường hướng ở bên. Đưa qua nói thế nào? Nói với Thẩm Ngọc Thành, hôm đó là ta kinh ngạc thanh bị tử, không nên vu oan hãm hại ngươi, thật xin lỗi. Sau đó lại đi tìm Dương lão hán, nói là ta hại chết con trai của ngươi. Dương Hữu Phúc nhưng là làm hương quan, thân phận địa vị nước lên thuyền lên. Hắn hiện tại đi định bợ Thẩm Ngọc Thành. Nhà mình nương môn chỉ biết là mắng họ Dương, nhưng lại không biết họ Dương có thủ đoạn gì. Ngươi không tới, ta đi. Nô Sơn bà nương dắt hai đứa bé, muốn đi ra ngoài. Không cho phép đi. Nô Sơn lúc này đứng dậy, ngăn ở nhà chính chỗ cửa lớn. Ngươi sĩ diện, ta không muốn. Lần trước ta ác Thẩm Ngọc Thành, ta đi cùng hắn chịu nhận lỗi. Ta mặc kệ, tóm lại ta muốn con cái ta cũng có thể đọc sách viết chữ, không thể giống như ngươi cả đời làm cái phế vật, càng không thể đây trong thôn những đứa trẻ khác kém. Ta nói không chính xác đi. Lao nương liều mạng với ngươi. Nô Sơn cặp vợ chồng lại một lần xoay đánh nhau, hai hải tử sợ tới mức khóc to. Và Ngô gia nhân tới khuyên giải, nhà chính bản ghế sớm đã lật ra một chỗ. Đầu năm, năm nhất sớm Triệu gia gia môn đều dẫn trẻ con một đường tới. Các hán tử qua lại vừa nói vừa cười bắt đầu làm lên sống. Lâm Chi Niệm cho bọn nhỏ đúng giờ lên lớp. Cùng ta ôn tập một lần ngày hôm qua nội dung. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tướng gần, tập cùng xa. Tính tướng gần, tập cùng xa. Triệu Minh Ôn Quốc yên lặng nhìn ngồi ở hàng cuối cùng nhi tử, há mồm nhỏ giọng niệm tụ. Bất chi bất giác, phong lại hoa mắt con người. Những ngày này, Triệu Căn Toàn dường như mỗi ngày đến, Thẩm Ngọc Thành gọi hắn chuyển ít đồ, hắn đều sẽ nghe lời làm việc. Nhưng mặc kệ Thẩm Ngọc Thành ăn không an bài Triệu Căn Toàn làm việc, một trời hai bữa gạo cơm không thể thiếu. Con của hắn tại Thẩm Ngọc Thành chỗ này, ăn không ít ngừng ăn không. Bữa cơm này xuống dưới, thế nhưng không ít tiền. Căn Toàn, năm đó thầy tướng số kia, nói lấy cái tên đối kháng, quả nhiên là lấy đúng rồi. Nghĩ đến Lâm Chi Niệm đêm hôm đó tự thân tới cửa, hiểu thì dùng tình, động thì dùng lý. Triệu Minh nghĩ thầm, trên đời này tại sao có thể có như thế hiểu chuyện nữ tử? Nàng cũng mới 17-18 tuổi a. Còn có, Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng, chưa bao giờ dùng ánh mắt khác thường đối đãi qua nhà hắn người trẻ tuổi. Yêu sung lấy phần ân tình này, mặc kệ Triệu gia những người khác nói thế nào, hắn Triệu Minh tương lai nhất định đối với Thẩm Ngọc Thành khăng khăng một mực. Về sau nếu ai dám lại nhằm vào Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng, hắn Triệu Minh nhất định cái thứ nhất đứng ra. Đều nói Triệu gia sợ. Triệu gia ở đâu sợ? Triệu gia nhân chỉ là nghèo, không có lời nói có trọng lượng. Thực chất, Triệu gia đây những nhà khác càng đoàn kết. Buổi sáng, Vương đại trụ cặp vợ chồng quay về. Chu thị vừa đi, một vừa hùng hùng hổ hổ. Ta nói Vương đại trụ, năm trước kiếm mấy cái bạc, ngươi đều bay à nhà. Lão nương còn tưởng rằng ngươi đều cho ta cha mang theo hai vỏ tiểu. Có thể ngươi còn kín đáo đưa cho mẹ ta một khối bạc vụn. Trả lại cho ta đệ rúi đem đao săn. Cộng lại trước sau hai lượng nhiều a. Ta liền nói ngươi mang theo cái kia thanh mới đao săn đi ra ngoài làm gì chứ? Ngươi tiền có nhiều a? Là, ngươi là khả năng, nhưng ta tiền này không phải như vậy, hoa pháp a. Ta nếu sinh cái nhất nhi bán nữ, chỗ cần dùng tiền có thể nhiều nữa đấy. Không phải, ngươi đi ra ngoài cũng không mang theo đầu óc sao? Không cùng ta thương lượng sao? Vương đại trụ sờ lấy đầu, thật thà cười lấy, vậy không đáp lời. Vương đại trụ tại nhà nhạc phụ ấn tượng, ban đầu không tính kém. Nhưng mấy năm này cái đôi này tại nhà mẹ đẻ dư luận đều chuyển tiếp một. Không phải là bởi vì Vương đại trụ nghèo, mà là vì cặp vợ chồng không có nhi không có nữ. Tại đây trên núi, không có con cái có thể so sánh cùng càng làm cho người ta xem thường. Cho nên cặp vợ chồng tại nhà mẹ đẻ trong thôn, một mực bị người chọc xương sống. Ngay cả cha vợ cùng mẹ vợ, cũng giống như vậy, nhìn xem cặp vợ chồng ngày càng không vừa mắt. Cũng chính là bởi vì chuyện này, đến mức Chu thị quanh năm suốt tháng đều không muốn về nhà ngoại, cũng liền lễ mừng năm mới trở về một lần. Chẳng qua năm nay rất nhiều, vì Vương đại trụ ra tay hào phóng, cho không ít tiền, lao lượng khẩu sắc mặt so năm ngoái tốt lên rất nhiều. Chu thị đi đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt đều ngừng lại. Thẩm huynh đệ, ngươi nói có phải không như thế cái lý nhi? Nhà khác đều là nương môn hướng về nhà mẹ đẻ, nào có ra môn tuổi trở ra bên ngoài lừa gạt. Đáng giận hơn là, mẹ ta cho cái lì xì cho hắn, hắn quả thực là không tiếp. Thẩm Ngọc Thành cười ha hả, không cho đánh giá. Hai người xem như quay về. Thẩm Ngọc Thành cười nói, vốn là tối hôm qua nên hồi, một hơi tiểu ăn nhiều, không có hồi được đến. Vương đại trụ chất phát cười một tiếng. Nhìn ra được, Vương đại trụ tâm trạng rất không tồi. Còn không biết xấu hổ nói, trong nhà nhiều chuyện như vậy đâu, ngươi còn ăn không dừng lại. Chu thị trợn nhìn Vương đại trụ một chút. Chu Tử ca, tẩu tử, hôm nay chuyện trong nhà các ngươi chăm sóc, ta lên thành trong một chuyến đi. Thẩm Ngọc Thành nói xong, thu thập một chút liền đi. Vương đại trụ cặp vợ chồng nếu về không được, Thẩm Ngọc Thành liền phải ngày mai vào thành. Không có hai người bọn họ chăm sóc, sự tình trong nhà Thẩm Ngọc Thành vậy không yên lòng. Cặp vợ chồng ứng, lập tức liền nghe được tiếng đọc sách, đi qua xem xét. Nhìn trẻ con gật gù đáp ý, đi theo Lâm Chi Niệm sáng sủa đọc sách, còn quá có ý tứ. Tiếng đọc sách thật là dễ nghe. Vương đại trụ nói một câu. Chu thị chụp Vương đại trụ một cái, tức giận nói, đừng xem, bật điệu đi. Có bản lĩnh ngươi vậy sinh dưỡng hai cái, đến lúc đó ngươi xử nơi này nhìn xem 10 ngày 10 đêm, ta cũng không nói ngươi. Vương đại trụ sờ lên đầu, thầm nghĩ ta vô cùng cố gắng á, hắn yên lặng quay người lại đi, nâng lên quốc, gia nhập Triệu thị hắn tử, cùng nhau làm việc. Thẩm Ngọc Thành một đường ngay cả chạy mang đi, vào huyện thành. Này lúc sau đã lân cận buổi chiều. Thẩm Ngọc Thành vừa tiến vào thành, cũng cảm giác trong thành không hiểu ra sao nhiều hơn mấy phần tiêu điều hương vị. Thẩm Ngọc Thành cầm gần đây góp nhặt tiểu thuyết thoại bản, đi cửa hàng sách. trưởng quỹ kia vẫn như cũ khách khí, vâng trà dâng nước, mang lên điểm tâm. Chỉ là ánh mắt của hắn gút mắt, có chút khó nói dáng vẻ. Chương 78, giá lương thực căng bọn chương 78, giá lương thực căng bọn trưởng quỹ, có chuyện gì ngài nói? Ta này còn thời gian đang gấp đấy. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Trưởng quỹ khi thì thở dài, khi thì muốn nói lại thôi. Hắn xoắn suýt cả buổi mới mở miệng. Ngươi này tiểu thuyết thoại bản đúng là tốt, thích người càng ngày càng nhiều. Này trong chuyện xưa nhân vật chính Võ Tòng đã trở thành trong thành nhà nhà đều biết nhân vật. Chỉ là hiện tại tiểu thuyết thoại bản không bán được năm đầu giá. Ngài lần này mang đến 10 lần mắt, ta nhiều lắm là cho Lang Quân 25 lượng. Nếu như Lang Quân không đồng ý, có thể đi hàng đây ba nhà. Chúng ta cũng là người quen biết cũ, ta cũng nhớ ngươi nhiều dãy điểm, ta mua bán không thành nhân nghĩa tại. Trưởng quỹ thở dài nói. Thẩm Ngọc Thành hơi nghi hoặc một chút, ngài không phải nói này tiểu thuyết thoại bản thị trường được không? Vì sao hạ giá nghiêm trọng như vậy? Lang Quân ngươi còn không hiểu được. Hiện tại trong thành từng nhà, tiền cũng cầm lấy đi đổi mễ lương. Mễ lương ra cả, chứng điên rồi. Hôm qua gạo 100 văn, hôm nay 120 văn, một tiên nhất cái giá. Trà lâu tiểu quán làm ăn kém, vì duy trì, cho nên cũng hạ giá. Nay tiểu thuyết thoại bản, tự nhiên cũng phải giảm bớt đi. Ngày hôm nay đến, có thể đi tìm ra giá cao nhanh chóng ra tay. Và về sau, khẳng định còn phải lại hàng. Hắn Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, nét mặt dần dần ngưng trọng. Lữ Trọng cùng Tô phủ quản gia tỉnh táo, rốt cục cứng nghiệm. Theo này trưởng quỹ ý nghĩa, giá lương thực lên nhanh, không có ý dừng lại. Lại thêm triều đình thêm trưng thu thuế má, làm không tốt muốn loạn áp vì sao giá lương thực trướng đến nhanh như vậy? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Không biết a. Trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Ngọc Thành tựa lưng vào ghế ngồi, theo bản năng nâng chung trà lên uống một hớp. Làm sơ suy tư về sau, Thẩm Ngọc Thành đứng dậy nói ra, vậy liền theo trưởng quỹ giá tiền, 25 lượng. Lang Quân sảng khoái, ta cái này cho ngươi cầm tiền, chờ một lát. Thẩm Ngọc Thành cầm bạc, từ cửa hàng xách ra đây, trực tiếp đi Trịnh Bá Thiên nhà, nhưng hắn cũng không ở nhà. Thế là Thẩm Ngọc Thành đi đông thị, chỉ thấy đường phố toàn bộ là bán thành tiền gia sản, lại đều là không đáng tiền mặt hàng. Tình huống này có thể so sánh lần trước vào thành nghiêm trọng nhiều lắm. Đến mễ lương cửa hàng xem xét, bên trong giống tuyết, người cũng không có, lương cũng không có. Hôm nay ban xong, ngày mai vội đến, muốn đánh dương. Điếm tiểu nhị trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Làm thuê, gạo này lương từ trường nào thì bắt đầu tăng giá? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Đây không phải năm trước đều tăng? Điếm tiểu nhị hơi không kiên nhẫn trả lời một câu. Thẩm Ngọc Thành yên lặng rời đi mễ lương cửa hàng, sau đó trong đông thị nhất chuyển, đuổi gạo dầu muối, giá cả cũng lật ra gấp bội thậm chí mười mấy lần. Với lại, cái giờ này trên cơ bản cũng đoạn hàng. Lúc này, Trịnh Bá Tiên đối diện đi tới. Thẩm gia, ngài đã tới. Trịnh Bá Tiên vốn là khôi ngô hùng tráng, từ lúc hắn bán ra sản lên, ngày càng gầy gò. Lúc này mới mấy ngày không thấy, Trịnh Bá Tiên lại gầy đi trông thấy. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, khuôn mặt tươi cười của hắn vẫn như cũ cởi mở. Chỉ là hắn chính là chứa, vậy chứa không ra năm trước kia một bộ nhẹ tựa gió mây dáng vẻ. Thẩm gia quả thật là phòng ngừa chú đáo, mễ lương mua phải kịp thời. Bây giờ nghĩ mua, được buổi sáng đến mễ lương cửa hàng bên ngoài chờ lấy. 8 giờ sáng khai môn, 10 phút đồng hồ không đến, chuẩn bán sạch. Có tốt, ta vậy chuẩn bị một chút mễ lương. Nếu không coi như xui đến đổ máu rồi. Trịnh Bá Tiên bất đắc dĩ cười cười. Loại biến cố này, đối với Trịnh Bá Tiên mà nói, hoàn toàn chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn bị vất lữ liễn, bán dường như tất cả gia sản, trên người còn đeo vay nặng lãi. Nhưng là bây giờ, giá hàng lại lên nhanh, Trịnh Bá Tiên còn phải trông coi hơn 10 huynh đệ sinh kế, thời gian là thật không dễ chịu a, nếu không phải lễ mừng năm mới trước tại Thẩm Ngọc Thành trong tay kiếm lời một bút, hắn hiện tại cho dù không cạn lương thực, trong nhà cũng nên nói. Tiếp tục như vậy nữa, Trịnh Bá Tiên cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chính ra, gạo này lương làm sao lại trướng điên rồi? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc hỏi. Trịnh Bá Tiên thở dài một tiếng, lắc đầu. Quan phủ chưa thả ra bất cứ tin tức gì, phố lớn ngõ nhỏ cũng không có dò tham tin tức gì. Có người nói, là trong thành quý tộc tại vơ vét của cải. Kỳ thực những năm qua cũng đều là như thế, bọn hắn không có năm nào không tại tuổi gạo dầu muối thượng động tay chân, có thể cũng không có khả năng như thế quá đáng. Ta đoán chừng bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện, nói ví dụ lương đạo đã mất. Quan phủ vì ổn định dân tâm, tận lực để ép thông tin. Trịnh Bá Tiên nói, các quý tộc vơ vét của cải, đem giá lương thực nhất cái gấp 2-3 lần là đủ. Nếu là lại trướng xuống dưới, trong thành trật tự chỉ sợ đều muốn không khống chế nổi. Thẩm Ngọc Thành tâm tư càng thêm nghiêm trọng. Thời đại này, thông tin có chút bế tắc. Vừa qua hết năm, trong thôn mỗi nhà các hộ đều không có đi ra ngoài, cho nên không biết bên ngoài biến cố lớn đến bao nhiêu. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên nghĩ tới một cái ngạnh, chữ càng ít, chuyện càng lớn. Hiện tại quan phủ một chữ đều không có thả ra, có phải hay không bên ngoài thật lòng trời lở đất? Chẳng lẽ lại Lữ Trọng sớm có đoán trước đây mới có kia một phen nhắc nhở. Tô phủ quản gia cũng biết rất nhiều chuyện, cho nên mới thiện ý nhắc nhở hắn chuẩn bị lương. May nghe người quên, hắn có kia 1000 cân lương, còn có không ít mặt trắng cùng nô, ngược lại là có thể ứng phó một đoạn thời gian. Có thể ai nào biết, cạn lương thực trạng thái sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Như thật loạn, Thẩm Ngọc Thành tiểu này có tiền có lương, nhưng là lại không có thân phận bối cảnh, tránh không được mục tiêu công kích. Chính ra, làm phiền ngài giúp ta mua chút đồ vật. Thẩm Ngọc Thành thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói. Tốt, ta lúc này có rảnh, ngay lập tức đi. Thẩm Ngọc Thành bàn giao một phen, Trịnh Bá Tiên cầm tiền đi, không bao lâu khiêng cái bao vải quay về. Thẩm gia, ta giúp ngươi khiêng trở về. Trịnh Bá Tiên nói. Không cần, chính ta được. Thẩm Ngọc Thành nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy trịnh trọng nói, chính ra, ngày ngày nào trong nhà triệt để đoạn mất lương, đến Hạ Hà thôn tìm ta, lấy trước chút ít lương thực trở về ứng phó. Trịnh Bá Tiên nghe vậy, trong lòng cảm kích không thôi. Hắn hiểu rõ Thẩm Ngọc Thành có tiền có lương. Nếu như chỉ là chính hắn há miệng, thật muốn ngày nào không có cơm ăn, hắn mặt dày mày dạn cùng Thẩm Ngọc Thành mượn điểm cũng không có cái gì. Hắn chính là một cái độc thân, không cần nuôi sống gia đình, lại coi như có chút bản sự, tương lai nhất định có thể trả lại. Nhưng hắn muốn cân nhắc, là mười mấy huynh đệ, cái này không tốt cùng Thẩm Ngọc Thành mượn lương. Người khác trượng nghĩa hào phóng, nhưng hắn sử dụng người khác trượng nghĩa hào phóng, cầm lương thực nuôi sống chính mình huynh đệ, đây không phải là đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Hắn cảm thấy làm như vậy có chút bị ổi, hắn không làm được. Làm phiên Thẩm gia nhớ nung, ta chỗ này tạm thời còn không nói chết. Ngài có dặn dò gì, cứ nói với ta. Trịnh Bá Tiên nói. Ừ, qua một thời gian, ta còn cần Trịnh gia tương trợ. Hôm nay cũng không sớm, ta phải vội đi về nhà. Thẩm Ngọc Thành nói xong, Trịnh Bá Tiên lập tức giúp đỡ đem bao vải dựng đến Thẩm Ngọc Thành đầu vai. Thẩm gia trên đường cẩn thận. Ừ. Trịnh gia nếu dò thăm tin tức gì, nhớ phải nói với ta. Nhất định. Trịnh Bá Tiên một bên cùng Thẩm Ngọc Thành trò chuyện, một đường đem Thẩm Ngọc Thành đưa đến dưới cửa thành. Thế đạo này thật sự loạn sao? Thế đạo này khẳng định loạn đi. Ngay cả trong thành đều là đạo tặc nổi lên bốn phía, loạn tượng mọc thành bụi. Nếu như thật loạn, hắn cùng một đại bang huynh đệ lại nên đi nơi nào? Trịnh Bá Tiên vô kế khả thi. Chương 79, không tốt lắm cười chê cười. Chương 79, không tốt lắm cười chê cười. Thẩm Ngọc Thành trở về thôn, đã là trời tối thời gian. Đi ngang qua tiểu nguyên, Thẩm Ngọc Thành theo đường nhỏ đi tới, đem bao tải đặt ở bên ngoài biệt đầu. Lão Dương, Lão Dương. Thẩm Ngọc Thành hô hai tiếng, lập tức dẫn tới một hồi tiếng chó sủa. Dương Hữu Phúc khoác lên áo khoác, trực tiếp từ phòng bên trong đi ra, mở cửa sân liền nói, là Ngọc Thành à, vào trong phòng nói. Ta đều không vào đi, ta mới từ trong thành quay về, nói với ngươi vấn đề. Trong thành giá lương thực trướng điên rồi, hôm qua gạo 100 văn một cân, hôm nay đã tăng tới 120. Thẩm Ngọc Thành cau mày, trầm giọng nói. Cái gì? Mưa tối, Dương Hữu Phúc ánh mắt, lộ ra nồng đậm nghiêm trọng. Thẩm Ngọc Thành nhìn mặt mà nói chuyện, bắt giữ lấy Dương Hữu Phúc mỗi một cái nhỏ xíu nét mặt biến động. Nay tựa như là một loại vượt qua hắn đoán trước kinh ngạc. Hắn hẳn là hiểu rõ giá lương thực sẽ trướng, nhưng không biết tăng lợi hại như thế. Cửu Lý Sơn huyện là một tòa biên thủy huyện thành, an phận ở một góc, miễn cưỡng tự cấp tự túc, không thành vấn đề. Chỉ là mấy năm qua này, khí hậu giá lạnh, mấy năm liên tục gặp tai họa, ruộng đồng thiếu thu. Lại thêm trong huyện thành quý tộc còn có rất nhiều môn môn đạo đạo. Giá lương thực hàng năm đến bắt đầu mùa đông đều trướng, có thể năm nay đột nhiên trướng trở thành như vậy. Dương Hữu Phúc trong tay cũng không bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Hắn tích trữ lương thực cũng không có Thẩm Ngọc Thành nhiều. Loại tình huống này, về sau kéo dài cái 2-3 năm xảy ra cũng tốt. Hắn vừa mới thương cân độ cốt, cũng tốt có một cơ hội thở dốc. Kết quả ngày tốt lành còn chưa bắt đầu, đụng phải loại tình huống này. Xác nhận lương đạo là mất. Loại tin tức này ép vậy ép không được, ngày mai ta tới cùng mọi người nói, ngươi đừng quan tâm. Dương Hữu Phúc suy tư một hồi, trầm giọng nói. Ừm, ta trước trở về. Thẩm Ngọc Thành nói xong sự việc, quay người đi nha. Dương Hữu Phúc đứng ở trong gió đêm, thật lâu chưa có trở về phòng. Thực sự là nhà ruột còn gặp mưa a. Thẩm Ngọc Thành khiêng bao vải trở về nhà. Lúc này đã trời tối, làm công việc người đều trở về. Vừa mới vào nhà, Lâm Chi Niệm ngay lập tức đem nhiệt tại nồi treo bên trên cơm canh vỡ xuống. Lại cho Thẩm Ngọc Thành rót một chén rượu, nhường hắn ấm người tử. Nương tử ăn hay chưa? Thẩm Ngọc Thành sau khi ngồi xuống hỏi. Ta cùng trụ tử ca cùng tẩu tử một khối ăn, cho thêm ngươi lưu lại chút ít cơm. Thẩm Ngọc Thành gật đầu một cái, sau đó bắt đầu ăn. Bọn nhỏ giáo làm sao? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Chỉ là giáo chút ít cơ bản đọc diễn cảm biết chữ mà thôi, nạn không đi nơi nào. Lâm Chi Niệm bén xuống tóc, hơi cười một chút. Nương tử dạy học bộ dáng, chắc chắn lại đẹp lại tuấn, ta là tuyệt đối không ngờ rằng a. Đúng, trong thành giá lương thực căn bọn, sợ là muốn đoạn lương. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên nghiêm túc. Lâm Chi Niệm nghe vậy, nét mặt tuy có chút ít nghiêm trọng, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chuyện sớm hay muộn, ta tại giam giữ đến Lương Châu trên đường, thấy vậy ven đường có rất nhiều nơi vỏ cây cũng bị mất, trên mặt đất mấp mô hang hốc. Lâm Chi Niệm nói xong, thở dài một tiếng. Kỳ thực tại năm ngoái, Tây Lương đây tới gần Trung Nguyên Châu quận tình huống hoàn hảo chút ít, lưu dân không có nhiều như vậy. Chỉ khi nào cuối cùng một cọng rơm để lên đi, lạc đà nói ngược lại cũng liền ngã. Thẩm Ngọc Thành dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục ăn cơm tối. Lâm Chi Niệm vốn cho rằng, Thẩm Ngọc Thành tích trữ nhiều như vậy lương thực vật tư, hiện tại biết được ngoại giới giá lương thực căng gọn, sẽ có mừng rỡ. Tiền bạc bây giờ bên trên lương thực, thế nhưng Thẩm Ngọc Thành thật sự đặt chân gốc rễ. Có thể nàng nhưng từ Thẩm Ngọc Thành trên mặt, nhìn thấy nồng đậm mây đen, có chút lý chính dáng vẻ. Thôn dân lương thực dự trữ vốn cũng không trần, vốn nghĩ đầu xuân giá lương thực sẽ giống như những năm qua, chậm rãi hạ xuống. Chỉ sợ nhân vô biết lự, Thẩm Ngọc Thành vẫn không có thể lực đi lo thiên hạ chi lo, lại hắn cũng không cách nào ngăn cản đại thế. Hắn dự trữ lương thực, tổng hội ăn xong. Nếu như trước lúc này, lương thực giá cả không cách nào hạ xuống, vậy phải làm thế nào cho phải? Thật chỉ có thể chỉ vào Ly Sơn ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Ngọc Thành trải qua Long Môn trướng rất nhiều lần. Cái nào còn có bao nhiêu vật sống? Trên cơ bản là 10 đi 9 không. Giả sử trên núi thật sự vật sống khắp nơi trên đất chạy, những kia manh thu to lớn, như thế nào từ Thâm Sơn chạy đến? Như thế nào lại có nạn đói? Thẩm Ngọc Thành hỏa lực không đủ chứng sợ hãi lại phản bảo. Mọi thứ cũng muốn hướng địa phương tốt nghĩ, chỉ ít tất cả mọi người còn chưa rơi vào gặm vỏ cây sợi cỏ tình trạng. Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành ngưng búa, lập tức an ủi một câu. Mặc dù Lâm Chi Niệm an ủi người như là trên vết thương sắt muối, nhưng Thẩm Ngọc Thành lại tỏ vẻ tán đồng. Ừm, nương tử nói đúng. Thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đầu. Chủ tử ca luôn nói ta phúc tình cao chiếu, không nói chết người. Thẩm Ngọc Thành gật đầu nói. Lâm Chi Niệm nói xác thực có đạo lý, hắn trong ấn tượng, thôn dân không phải là không có trải qua cạn lương thực tình huống. Người tóm lại muốn nghĩ hết biện pháp, nỗ lực còn sống. Thật giống như Lâm Chi Niệm trải qua đau khổ, cuối cùng sống tiếp đồng dạng. Phu quân chạy một trời, nhiều một chút ăn cơm. Ta nói cho ngươi, Triệu Căn Toàn là rất thông minh hải tử. Còn có, Triệu Thúc Bảo cũng nghĩ biết chữ. Hắn cũng là đứa bé hiểu chuyện, biết mình không thể giống như đứa bé giống nhau còn sống, phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn thực sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lâm Chi Niệm thở dài nói, nàng không muốn để cho Thẩm Ngọc Thành một mực thần kinh căng cứng, thế là chuyển hướng chủ đề. Lâm Chi Niệm luôn mồm quản Triệu Thúc Bảo gọi hải tử, nhưng trên thực tế nàng cũng mới đây Triệu Thúc Bảo đại 2-3 tuổi mà thôi. Ngày nào ta cùng Triệu gia các thúc bá thương lượng một chút, để bọn hắn bí mật khuyên nhủ Triệu Thúc Bảo một phen xem xét. Đứa nhỏ này vô cùng thông minh, dám làm dám chịu, lòng mang thẳng thắn. Tuy nói cùng mọi người giống nhau trên mặt đất trong lăn lộn kiếm ăn, nhưng năng lực học thêm chút đạo lý, đối với hắn mà nói rất có ích lợi. Lâm Chi Niệm một bên nghe, một bên gật đầu. Phu quân, ta nghe tẩu tử nói, năm đó công công đưa ngươi đi đọc tư thục, ngươi không đồng ý, công công cầm roi quất ngươi cùng con quay một dạng, chuyển đi. Lâm Chi Niệm nói xong, nhu hòa nở nụ cười. Thẩm Ngọc Thành đã ăn xong cuối cùng một miếng cơm, buông đũa xuống, sâu kín uống vào cuối cùng một ngụm rượu, nghiêm túc nói, điểm ấy ta nhất định phải cho ta cha làm sáng tỏ một chút, cha ta chưa bao giờ đánh ta. Còn có, năm đó ta trước đây muốn đi tham gia khoa cử, thi cái trạng nguyên, nhưng bởi vì sau đó làm việc quá nhiều không có đi thành. Lâm Chi Niệm không còn nghi ngờ gì nữa, không có lãnh hội đến Thẩm Ngọc Thành cười điểm, nho nhỏ trên mặt viết đầy nghi ngờ thật lớn. Cái gì là khoa cử? Cái gì là trạng nguyên? Lâm Chi Niệm nghiêm túc hỏi. A, bản triều tuyển quan chế độ là cái gì? Thẩm Ngọc Thành càng thêm hoài nghi. Hắn trải qua tư tục, nhưng đó là nhiều năm trước. Từ trí nhớ của đời trước trong lật một cái, trong đầu xác thực không có liên quan tới khoa cử bất cứ trí nhớ gì. Chủ cựu phẩm trong chính chế, phụ sát cử chế, trinh tịch chế cùng địa phương phân phong. Lâm Chi Niệm hồi đáp. Nàng cho rằng Thẩm Ngọc Thành là dân thường, cho nên có thể nghe đều không có nghe qua tuyển quan chế độ. Cái này đúng rồi. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói. Nguyên lai Thẩm Ngọc Thành cho rằng Lâm Chi Niệm cha là hộ bộ thị lang, kia đương triều khẳng định là tam tỉnh lục bộ chế. Nếu là xác lập tại tùy triều tam tỉnh lục bộ chế, cho nên Thẩm Ngọc Thành ngầm thừa nhận bản triều đã ra đời khoa cử chế. Tại cựu phẩm trong chính chế phía dưới, Thẩm Ngọc Thành dạng này người sinh ra tới liền bị ngăn cách tại hoạn lộ bên ngoài. Nói đơn giản, tất cả mang phẩm chất chức quan cũng cùng người bình thường không hề quan hệ. Sinh ra là quý tộc, có lẽ có thể trèo lên trên bùa bò. Nhưng sinh ra là châu ngựa, cả đời đều là châu ngựa. Ngay cả sĩ tộc cũng bị nghiêm ngặt phân chia vì đủ loại khác biệt. Trong tộc có khả năng đảm nhiệm quan lớn nhất, cùng thế tộc phẩm cấp trực tiếp móc nối. Nhà của Lâm Chi Niệm tộc chỉ có thể coi là thượng phẩm thế tộc trong hạng chót tồn tại. Chẳng trách Lâm Chi Niệm sẽ hoài nghi, Thẩm Ngọc Thành sát thực giảng cái không tốt lắm cười chê cười. Tiêu giống với ngươi còn đang ở suy xét hỏa thương có thể bắn mấy trăm mét lúc, ta nói với ngươi nhà ta gió đông chuyển phát nhanh có thể đưa đến Thái Bình Dương bờ bên kia sau đó, năng lực chính xác đến bao nhiêu thiếu mễ. Mặc dù cái thí dụ này hơi cường điệu quá, nhưng không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Cựu phẩm trong chính chế, lạc hậu khoa cử chế quá nhiều rồi. Chẳng thể trách Lâm Chi Niệm muốn giúp Thẩm Ngọc Thành kinh doanh danh vọng, nhìn tới đối với mình mà nói, điểm ấy xa so với chính mình tưởng tượng bên trong quan trọng hơn. Kia quân chế đâu? Thẩm Ngọc Thành lại hỏi. Thế binh chế làm chủ, cũng có mộ binh đều là chức nghiệp võ nhân. Lâm Chi Niệm giải thích nói. Thế binh chế, nói đơn giản chính là thừa kế nghiệp cha. Quân hộ trên cơ bản đều bị tập trung quản lý, phân đạt ruộng đồng. Nhàn rỗi trồng trọt, thao luyện, thời gian chiến tranh xuất chinh. Nhưng trên bản chất quân hộ việc chính hay là nông dân. Thẩm Ngọc Thành nghĩ tới cha hắn là đi lên chiến trường. Nhưng chuyện này trong thôn hình như không ai hiểu rõ. Như cha hắn là quân hộ, là không có khả năng thoát tịch. Chính là già rồi, thời gian chiến tranh cũng phải bị trưng tập đi làm nhân viên hậu cần. Nếu không phải quân hộ, kia có thể là mộ binh, cũng là Lâm Chi Niệm trong miệng chức nghiệp võ nhân, hay là bị cưỡng ép trưng tập binh sĩ. Về phần lao cha trước kia rốt cục đã trải qua cái gì, hắn cũng không có cẩn thận nói. Cũng liền hai cha con ngẫu nhiên uống say rồi, lão cha sẽ khoác lác nói, người lão tử trong đống người chết ngủ, uống qua máu người, nếm qua thịt tươi. Chương 80, không có làm mộng đẹp, làm việc tốt. Chương 80, không có làm mộng đẹp, làm việc tốt. Ăn cơm tối xong, Thẩm Ngọc Thành ra cửa phòng, đem cái túi khiêng đến tiểu bằng lý đầu. Hắn hôm nay vào thành, cố ý mua chút ít giày đặc vải bố. Đồng bố quá đắt, mua món đồ kia quá xa xỉ, lãng phí tiền. Sở dĩ mua chút vải bố quay về, chủ yếu là cho căn này đơn sơ phòng học kéo hai tấm màn cửa lên. Mặc dù không có cách nào đem này lều che chắn chặt chẽ, nhưng có thể ngăn cản một ít gió lạnh cũng là tốt. Lâm Chi Niệm chính cùng ra đây giúp đỡ, Vương đại trụ lại tới, yên lặng nhận lấy Lâm Chi Niệm trong tay việc. "Đệ muội, trở về nghỉ ngơi đi, hai anh em chúng ta đủ rồi." Vương đại trụ chất phác cười một tiếng, nhẹ nói, "Ban đêm bên ngoài lạnh, ngươi này tiểu thân bản cũng không hai chúng ta dày đặc, trở về đi." Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng. Lâm Chi Niệm lúc này mới trở về phòng đi. "Chu Tử Ca, ngươi chuẩn bị bao nhiêu lương?" Thẩm Ngọc Thành một bên làm việc, vừa nói, "Hơn 100 cân." Vương đại trụ thành thật trả lời. "Trong thành có thể đoạt lương, giá lương thực vượt qua 100 văn, ta xem chừng tiếp qua 10 ngày nửa tháng, trong thành đều mua không được lương thực." Thẩm Ngọc Thành nói. Vương đại trụ dựng thẳng một cái gậy gỗ, dùng búa ở trên đỉnh tựa gõ. Hắn hình như không một chút nào giật mình, nét mặt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. "Không sao, nhiều lên núi hai chuyến, ăn đồ vật không thành vấn đề." Vương đại trụ nói khẽ. Kỳ thực Vương đại trụ cũng biết, đi săn không dễ dàng như vậy. Hắn chỉ là muốn nhường Thẩm Ngọc Thành đừng lo lắng như vậy. Nhất định phải đem đầu kia hắc hạt tử đánh, có thể được ngàn cân thịt không nói, kia hắc hạt tử một mực chiếm cứ Long môn trướng, cũng là uy hiếp. Lỡ như nó đói điên rồi đột kích thôn, có thể so sánh Thanh Bỉ Tử khó đối phó. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Nạ. Vương Đại Trụ ngắn gọn trở về một chữ. Vương Đại Trụ kỳ thực cũng có chút tự phụ, trước kia Thẩm Thúc nói, trong núi đụng phải mua bán lớn khó đối phó. Vương Đại Trụ cảm thấy mình một thân bản sự, cái kia không có khó như vậy. Nhưng lần trước thử qua về sau, lấy kinh nghiệm của hắn có thể phán đoán chuẩn xác săn giết hắc hạt tử độ khó. Xác thực rất khó, Thẩm Thúc chưa bao giờ nói dối. Tiếp đó, hai người tiến nhập trầm mặc. Hai người bận rộn hồi lâu, đem vải bố dựng lên, làm thành có thể mở ra hình thức. Mặc dù nhìn xỉu, nhưng tóm lại có chút dùng. Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành cầm chút ít tấm ván gỗ đến, tại trên ván gỗ chui lỗ thủng, mấy khối nằm ngang, hai khối dựng thẳng, cầm đinh gỗ khảm ở về sau, lại dùng dây gai cố định một chút. Hướng trên tường rào khẽ nghiêng, miễn cưỡng có thể làm viên bằng đen. Đánh lấy bó đuốc xem xét, căn này đơn sơ phòng học, bao nhiêu như một chút bộ dáng. Làm xong đã đến đêm kia. Hai anh em một người ngồi ở một tấm trên băng ghế nhỏ, hai người dáng người cũng rất cao, nhìn luôn có một loại vi hòa cảm. Ở giữa đốt mấy khối củi lửa, ánh lửa chiếu vào hai người trên mặt, lúc sáng lúc tối. Thật nghĩ càn quét băng đảng mù lòa, cần Dương Hữu Phúc cùng Chu Phong như thế tay thiện nghệ, Triệu Minh Dương thuận miễn cưỡng cũng được. Buồn thôn chưa đủ, phải đi những thôn khác lại kéo người. Vương Đại Trụ trầm giọng nói, đợi thêm mấy ngày đi, ta suy nghĩ thật kỹ cách. Không còn sớm, Trụ Tử ca, trở về tắm một cái đi ngủ. Thẩm Ngọc Thành nói. Ừm. Vương Đại Trụ cây bước diệt, hai người riêng phần mình trở về. Thẩm Ngọc Thành vọt lên cái tắm nước lạnh, về đến phòng ngủ, Lâm Chi Niệm đã ngủ say. Thẩm Ngọc Thành rón rén bò lên trên giường, đắp chăn tấm đệm ngủ. Ngẫu nhiên có tiếng chó sủa, đánh bỡ tiểu sơn thôn yên tĩnh, mãi đến khi ngày thứ hai bình minh. Lâm Chi Niệm thật sớm thức dậy, nấu sớm ăn, đợi Thẩm Ngọc Thành sau khi đứng lên, một khối nếm qua. Nàng thấy Thẩm Ngọc Thành hôm nay bề ngoài như có chút vui vẻ, thế là liền hỏi một tiếng, "Phu quân, làm mộng đẹp?" Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, "Không có làm mộng đẹp, làm việc tốt." Bọn nhỏ đến, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi ăn nhiều một chút ta. Lâm Chi Niệm nghe được bọn nhỏ tiếng ồn ào, liền đứng dậy đi ra. Đi vào lều trong xem xét, Lâm Chi Niệm trong mắt lóe lên lo nghĩ. Tối hôm qua Thẩm Ngọc Thành làm màn cửa nàng ấy là biết đạo, có thể lại không nghĩ rằng Thẩm Ngọc Thành thế mà còn làm gỗ miếng tấm. Tấm ván gỗ trước, còn bày biện một tấm do tấm ván gỗ ghép lại giản dị công văn. Thực chất, Lâm Chi Niệm cũng không thể lý giải bảng đen như vậy vật phẩm. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đi tới, cười nhạt một tiếng, "Thế nào, hài lòng không?" Lâm Chi Niệm đưa tay sờ lên cằm, hỏi, "Làm cái gì vậy dùng?" Thẩm Ngọc Thành nghe vậy sững sờ, sau đó giải thích nói, "Cái này gọi bảng đen, ngươi có thể dùng than tuổi ở phía trên viết chữ, như vậy thuận tiện bọn nhỏ nhận thức chữ." Lâm Chi Niệm hai mắt lập tức sáng lên, "Ta như thế nào không ngờ rằng?" Nàng giáo nội dung cũng không phức tạp, phần ngoại lệ cũng chỉ có một quyển, tại trong tay nàng. Ghi chép tri thức hoặc là kỹ thuật thư tịch, khá đắt đỏ. Cửa hàng sách trong năng lực mua được, phần lớn là dân gian trí quái, tiểu thuyết thoại bản. Năng lực mua được tri thức loại thư tịch, cũng chỉ có Tam Bách Thiên cái này vỡ lòng sách báo, cũng không tiện nghi. Cho nên nhân viên một quyển Tam Bách Thiên, đó là không thực tế. Có khối này bảng đen, nàng là có thể đem nội dung viết ở phía trên, như vậy dạy học hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Phu quân thế mà còn có kiểu này ý tưởng nhỏ, rất thực dụng a. Lâm Chi Niệm cảm thấy, bảng đen có thể làm phụ trợ giáo tập công cụ tiến hành phổ cập. Phương pháp này rất hay. Nhưng ta có một cái nghi vấn, như muốn thay đổi nội dung, nên như thế nào? Lâm Chi Niệm hỏi. Khối này bảng đen có thể trở mặt, đủ ngươi một ngày sử dụng. Đến buổi tối, ta sẽ giúp ngươi rửa giấy sạch sẽ, ngày thứ hai có thể lặp lại sử dụng. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt nói. Phu quân trí tuệ, quả thực là xưa nay chưa từng có nha. Lâm Chi Niệm hơi kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một cái tiểu phát minh, nhưng đủ để nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành tâm tư linh hoạt. Trọng điểm là, nàng trước kia thật không có gặp qua vậy, chưa nghe nói qua bảng đen. Rõ ràng là một sắc đánh vậy, vì sao gọi bảng đen? Lâm phu tử, mời Thẩm Ngọc Thành như người, dùng tay làm dấu mời. Lâm Chi Niệm cười đáp ý, sau đó thu lại ý cười, qua loa ngẩng đầu, đi đến đen tấm trước. Bọn nhỏ cũng chờ ở bên ngoài. Tiến. Theo giọng Lâm Chi Niệm vang lên, bọn nhỏ bắt đầu hướng bên trong tuôn. Chỉ thấy Lâm Chi Niệm một ánh mắt chừng qua khứ, đệ thấp giọng nói, ra vẻ nghiêm khắc, ngừng. Ta hôm qua dậy thế nào? Xếp hàng vào học đường. Vừa mới tiến đến rồi mấy đứa bé, lập tức lui ra ngoài. Bọn nhỏ ở bên ngoài tự động điều chỉnh một chút, theo Lâm Chi Niệm lại lần nữa hô một tiếng tiến sôi nổi xếp hàng vào sân. Bọn nhỏ riêng phần mình tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống, lại bắt đầu nhao nhao náo loạn lên. Lâm Chi Niệm cầm trong tay một cái đảm nhiệm thức cây gỗ, trầm giọng nói, lại coi ồn ào người, tay chân trưởng ba lần. Lều trong một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn tới vị này nữ phu tử, mới dậy 2-3 ngày, ngay tại bọn nhỏ trong lòng dựng nên lên hy vọng. Lúc này, cũng không chỉ Thẩm Ngọc Thành một người ở bên ngoài nhìn. Có 7-8 cái thôn dân cùng Thẩm Ngọc Thành đứng ở cùng nhau xem lấy náo nhiệt, lưu dịu nói thoại. Thẩm Ngọc Thành thần tình nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, bên trong có bên trong quy củ, ta cũng cho các ngươi định một cái bên ngoài quy củ. Bên ngoài học đường mặt cấm chỉ ồn ào, cấm chỉ vây xem, để tránh ảnh hưởng bọn nhỏ học tập. Ai trái với quy củ, đều không cho phép lại đến. Mọi người trong nháy mắt ngậm miệng. Lâm Chi Niệm hướng phía Thẩm Ngọc Thành quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Uy hiếp trẻ con nàng có thể, nhưng bất kể thế nào cùng thôn dân nói, không muốn vây xem không nên ồn ào, tức là không thông. Kể từ đó, là có thể bình thường giáo tập. Ôn tập một chút hôm qua sở học nội dung, ai có thể đọc thuộc lòng ra đây? Lâm Chi Niệm hỏi. Ngồi ở hàng cuối cùng Triệu Can Toàn, có chút muốn mở miệng, nhưng thử mấy lần, không dám nắm tay giơ lên. Triệu Can Toàn. Lâm Chi Niệm kêu một tiếng, đứng dậy, đáp đề. Ánh mắt của mọi người soát một chút đều tập trung đến trên người Triệu Can Toàn. Triệu Can Toàn cúi đầu, mím chặt môi, chậm rãi đứng lên. người, nhân chi sơ, tính bản thiện. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Lớn tiếng chút đọc thuộc lòng. Lâm Chi Niệm nhắc nhở, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tướng gần, tập, tập cùng xa. Cậu không dạy, tính là rời, tính là rời. Giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Triệu Căn Toàn bắt đầu âm thanh hơi lớn một ít, có thể con quõng, lại thấp xuống. Lâm Chi Niệm khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đọc thuộc lòng rất tốt, mời ngồi. Vị kế tiếp. Triệu Căn Toàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nữ phu tử, trong lòng sản sinh một loại khó nói lên lời thoải mái sung sướng cảm giác. Lúc này, lều bên ngoài, Triệu Minh bà nương đưa tay bịt miệng lại, hai mắt trợn đến lớn nhất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Con trai của nàng thế mà lại đi học. Mặc dù có chút đứt quãng, nàng vậy không thế nào nghe hiểu được, có thể đọc rất tốt ta. Thật tốt quá, thật tốt quá. Phụ nhân kích động thân thể đều đang run rẩy. Cách đó không xa, Triệu Minh yên lặng nghe, đột nhiên ôm quốc ngồi xổm trên mặt đất khóc ra tiếng. Cũng đừng nhìn, cũng ngồi đi. Thẩm Ngọc Thành thu hồi ánh mắt, khoát khoát tay, thấp giọng nói một câu. Triệu Căn Toàn đứa nhỏ này, Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng cũng tại hết sức giúp đỡ, muốn cho hắn đi ra nội tâm của mình thế giới. Về phần hắn có thể khôi phục bình thường hay không, Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngay hôm đó, thời tiết sáng sủa hạ Hà thôn vùng trời, bao trùm lên một tầng nồng đậm mây đen. Giá lương thực căng gọt thông tin đã truyền ra. Chương 81, Triệu gia bán điển chương 81, Triệu gia bán điển lần này, lúc trước chế giễu Thẩm Ngọc Thành tốn giá cao mua lương thôn dân, cũng không cười nổi nữa. Các nàng thậm chí cảm giác mặt mình hình như bị chính mình quất một cái tát, đau rát. Người ta Thẩm Ngọc Thành trong nhà, chỉ là gạo đều có 1000 cân, nếu như hắn không thuê mướn Triệu gia hán tử làm việc, 1000 cân gạo đủ vợ chồng trẻ ăn bao lâu à? Hiện tại Ngô gia nhân cũng rất hâm mộ Triệu gia hán tử, cho Thẩm Ngọc Thành làm hơn nửa tháng công việc, bớt đi bao nhiêu khẩu phần lương thực. Lúc đến bây giờ, Dương Hữu Phúc chưa kịp tổ chức mọi người lại vào núi sâu đi săn, mà Long Môn Trướng đầu kia hắc hạt tử một mực chiếm cứ. Mọi người ngẫu nhiên lên núi, cũng là lách qua Long Môn Trướng, không dám xâm nhập. Có thể săn đuổi ít đến thương cảm, hoàn toàn là nhập không đủ suất. Bây giờ giá lương thực lại thêm đặt ở trên đầu siêu cao thuế nặng, quả thực làm người tuyệt vọng. Buổi tối, Triệu gia hán tử kết thúc công việc về sau, một nhà một cái đại biểu tụ tại Triệu Trung nhà khai gia tộc hội nghị. Triệu Minh cái thứ nhất nói chuyện, trước đó chúng ta tại trong nhà Ngọc Thành lại ăn lại cầm, chiếm Ngọc Thành không ít tiền nghi. Về sau không thể tiếp tục như vậy nữa, Ngọc Thành trong nhà lương thực lại nhiều, cũng là gia đình người ta. Về sau chúng ta ăn bấy nhiêu là bao nhiêu, cố gắng ít ăn chút, ăn không hết cũng không cần lại hướng hồi cầm. Người ta hảo phóng trưởng nghĩa, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, không thể thấy lợi quên nghĩa. Triệu gia hán tử lại cùng không thể bị người coi thường. Thẩm Ngọc Thành đối với hắn và con của hắn có nhiều chăm sóc, hắn đối với Thẩm Ngọc Thành đã khăng khăng một mực. Triệu Minh là Triệu gia lão tứ, luận bối phận không tới phiên hắn lên tiếng, thế nhưng Triệu gia hán tử trong năng lực của hắn cũng là miễn cưỡng năng lực đem ra được. Đương nhiên, trừ ra Triệu Minh bên ngoài, Triệu gia còn có một người đối với Thẩm Ngọc Thành cũng là khăng khăng một mực. Không phải người khác, tự nhiên là Triệu Thúc Bảo. Không có Thẩm Ngọc Thành kia một lựa bạc, hắn Triệu Thúc Bảo ngay cả một hồi gia dáng tang sự đều không cách nào cho lão cha xử lý. Tứ ba nói đúng lắm, Ngọc Thành ca trưởng nghĩa, chúng ta Triệu gia rõ như ban ngày. Trước kia là chúng ta Triệu gia đem người nhìn mẹp. Triệu Thúc Bảo gật đầu nói, Ngọc Thành đúng là cái hảo hải tử. Triệu Trung gật đầu một cái. Triệu Minh thở thật dài một cái, quét mắt nhìn một chút những người khác. Ta để một chuyện, dưới mắt lao dịch sắp đến, chúng ta gần đây mặc dù kiếm ít tiền, nhưng ta đoán chừng mọi người còn thừa không nhiều. Riêng phần mình đem tiền góp một cái, xem xét năng lực góp bao nhiêu. Tóm lại, lão đại và Thúc Bảo đại dịch kim, muốn chưa giao. Của ta thì không cần, ta đi phục lao dịch, đem số tiền kia tiết kiệm đến, năng lực mua được lương thực đều tận lực nhiều mua chút ít lương thực. Triệu Minh trầm giọng nói, bọn hắn Triệu gia gần như không có khả năng người người cũng giao nổi đại dịch kim. Tất nhiên tránh không khỏi, liền phải tìm cách giải quyết vấn đề. Triệu Thúc Bảo tuổi còn trẻ, còn chưa thành thân, tuyệt không thể đi phục lao dịch. Con trai của lão đại mới 5 tuổi, lão đại nếu đi, hai mẹ con không dễ chịu sống, cũng không thể đi. Triệu Minh là có ý gì, những người khác vừa nghe liền hiểu. Lão tứ, ngươi cũng không thể đi phục lao dịch đã căn toàn tình huống kia, ngươi thừa ra bà nương một người như thế nào nuôi được sống. Triệu gia lão nhị nói, đúng, lão tứ ngươi cũng không thể đi. Nhà ta đều ngươi một cái năng lực giữ thể diện, căn toàn cũng muốn ngươi nuôi sống. Triệu gia lão tam nói, mọi người vô kế khả thi. Nếu không, chúng ta đem điền bán. Triệu Trung đề nghị, bán đất. Nhà chúng ta tất cả điền đều là ruộng cạn, muốn bán vậy không bán được giá a. Với lại hiện tại tình huống này, ai nguyện ý mua? Ta thôn vị trí kém, ngoại thôn khẳng định không ai muốn, trong thôn đoán chừng cũng không có người muốn. Triệu Minh chau mày nói, dưới mắt một mẫu điền hàng năm muốn lên giao nộp một lượng bạc thuế ruộng, đối với chúng ta mà nói, đã là gánh chịu. Triệu Trung nói, món nợ này Triệu gia hán tử cũng tính qua. Bọn hắn ruộng cạn, quản lý lên càng thêm phí sức, lại năm được mùa thu nhập căng hết cỡ cũng liền một hai nhiều một mẫu, còn muốn lên giao nộp một nửa thuế ruộng. Nếu là thiếu năm, một mẫu đất không thu hoạch được một hạt nào không nói, còn nhiều thêm một lượng bạc thuế ruộng. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, sơn thôn hương dân, ai lại vui lòng đem dựa vào mà sống ruộng đồng bán đi? Nếu có thể đem điền bán, chúng ta sau này năng lực giảm gánh nặng, lại mỗi một nhà đại dịch kim vậy có thể giải quyết. Triệu Trung nói tiếp, năm nay qua chỗ khó, về sau không có đất trồng, nên làm như thế nào? Làm tá điền, còn không phải như vậy muốn nộp thuế, với lại muốn phụ thuộc. Triệu Minh trầm giọng nói. Triệu gia hán tử riêng phần mình nhìn dưới mặt đất, ai cũng không có chủ ý như vậy, nhà ta điền trước bán, đem các thuốc bá đại dịch kim vào gót. Triệu Thúc Bảo đột nhiên nói. Triệu Minh thuận miệng trả lời một câu, đây là các thuốc bá sự việc, ngươi đừng quan tâm. bán một mẫu điền, coi như thiếu một mẫu đất. Thật muốn bán ra, sau này muốn thu hồi đến coi như khó như lên trời. Lúc này, Chu Phong đến rồi. Các vị thúc bá cũng ở đây. Chu Phong vào nhà, thuận tay đóng lại cửa phòng, sau đó cười lấy lên tiếng chào. Là Chu Phong a, tùy tiện ngồi. Triệu Trung khoát khoát tay, chào hỏi một tiếng. Chu Phong kéo qua một tấm tiểu trúc băng ghế ngồi xuống, nói thẳng hỏi, đi Long Môn trướng càn quét băng đảng mù lòa, các ngươi nhưng có ý nghĩ? Nếu là có thể thành, không chỉ các ngươi Triệu gia thuế má có thể giải quyết, còn có thể đạt được không ít khẩu phần lương thực. Triệu gia nhân hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi càn quét băng đảng mù lòa. Năm trước trong thôn đánh chết hai cái tráng hán, chuyện này liền đã cho Triệu gia gõ cảnh báo. Lần đầu tiên lên núi kinh ngạc đàn sói một chuyện, chính là có người cố tình làm, từ đó gián tiếp hại chết Dương Mộc Tượng. Đều hiện nay nhìn tới, Triệu gia hoàn toàn không cho rằng là Thẩm Ngọc Thành làm. Lần thứ hai đàn sói tập thôn, Triệu gia lão ngũ chết cũng không thể trách những người khác, vì Triệu gia hán tử làm lúc cũng ở đây, đúng là đám kia trả thù thanh bị tử quá hung ác. Với lại, Dương Mộc Tượng chết rồi, Dương Hữu Phúc cầm cả một đầu thanh bị tử là trợ cấp. Có thể Triệu gia lão ngũ chết rồi, Dương Hữu Phúc nói xong muốn phân một hai cho Triệu gia lão ngũ xử lý tang sự, có thể Thẩm Ngọc Thành lấy đi ba đầu thanh bị tử sau đó, Dương Hữu Phúc nhưng là không còn quản qua Triệu gia lão ngũ hậu sự, cũng là trên miệng nói dễ nghe. Kết quả tiền này hay là Thẩm Ngọc Thành cho ra. Đi Long Môn trướng càn quét băng đảng mù lòa. Ai đi lắm mệnh. Bọn hắn hiện tại cho Thẩm Ngọc Thành làm công việc, còn có thể làm một đoạn thời gian, thu nhập ổn định, cớ sao muốn đi liều mạng? Thật muốn đi liều mạng, vậy cũng cái kia xác định là cho ai liều mạng, mà không phải Triệu gia nhân điền mấy đầu tính mệnh vào trong, có thể nên được lợi ích lại hoàn toàn không chiếm được không nói, thịt còn không biết đút tới ai trong miệng đi. Nhân tâm đều là nhục trường, Dương Hữu Phúc nặng bên này nhẹ bên kia, chuyện này Triệu gia nhân không dám nói, nhưng còn nhìn không thấy sao? Càn quét băng đảng mù lòa coi như xong, chúng ta tạm thời không có ý nghĩ này. Chúng ta Triệu gia dự định bán chút ít ruộng đồng, ngươi xem một chút các ngươi Chu gia ai nghĩ mua điền sản ruộng đất, đem chúng ta nhà ruộng đồng mua trước đi. Triệu Trung đột nhiên nói. Chu Phong nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dường như không thể nhận ra cảm giác khác thường thần thái. Chương 82, ngươi trực tiếp ra cái giá. Chương 82, ngươi trực tiếp ra cái giá. Chu Phong chụp lấy 10 ngón, thân thể có hơi ngửa ra sau, một đôi trẻ tuổi mà có vẻ già dặn trong hai mắt, hiện lộ rõ ý vị thâm trường. Triệu gia điền đều là ruộng cạn, chúng không được hạt thóc, chỉ có thể trồng rau, một năm thu hoạch quá ít. Với lại, hiện tại một mẫu đất phải tăng ra một lượng bạc gánh vác. Chu Phong dừng một chút, cho mày, thật dài thở dài một tiếng. Nhà các ngươi điền thật nghĩ bán, vậy không bán được giá a, ai tiếp thủ nhà các ngươi mà, tương đương với tăng thêm gánh vác. Chu Phong nói khẽ. Đạo lý kia Triệu gia nhân làm sao không rõ? Thuế ruộng quá nặng, thu hoạch không tốt ruộng đồng đối với nông dân mà nói ngược lại trở thành gánh vác. Dù là như thế, Triệu gia vậy vẫn không nợ chính mình ruộng đồng. Với lại, người trong thôn tình huống thế nào, Triệu gia nhân đều tin tưởng. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ Chu gia cũng không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua điền, có thể vẫn ôm hy vọng. Bán mà cũng hầu như đây phục lao dịch mạnh a. Hết rồi mà, nếu không sảng khoái tá điển, về sau nhiều hơn sơn đi săn. Và đầu xuân, có thể đi trên núi đào rau dại. Bất luận cái gì khó khăn, tóm lại là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Người chúng ta đều hiểu, thật muốn có người tiếp nhận, chúng ta cũng không có khả năng ngay tại chỗ lên giá. Triệu Trung nói. Chu Phong mặt lộ vẻ khó xử, ngồi ngay ngắn bất động. Rất hiển nhiên, hắn ở đây nghiêm túc suy xét mua sắm ruộng đồng sự việc. Các ngươi để quá đột nhiên, chuyện này ta thật không có suy nghĩ thật kỹ qua. Chu Phong nhẹ nói. An tĩnh hồi lâu, Triệu Minh đột nhiên mở miệng hỏi, Chu Phong, tất cả mọi người là rộng thoáng người. Chúng ta cũng biết ngươi là trong làng đầu bạc tiêm. Ngươi nếu thật là có ý tưởng, ngươi một mực ra cái giá. Mua bán được hay không được, vậy không ảnh hưởng hai nhà chúng ta người quan hệ. Triệu Trung cùng những người khác không có ý thức được, có thể Triệu gia lão nhị Triệu Cắt lại bắt được một cái chi tiết. Lão tứ thì ra là ý nghĩa, hẳn là không ủng hộ bán điện, không muốn làm tá điện. Nhưng hắn lại chủ động hỏi Chu Phong có thể mở giá bao nhiêu tiền. Chu Phong vừa mới chỉ nói muốn gọi bọn hắn cùng nhau đi Long Môn trướng càn quét băng đảng mù lòa, không hề nói mua điện sự việc à. Có thể qua nét mặt của Chu Phong đến xem, hắn dường như có phương diện này mục đích. Chu Phong chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía lò trong đốt đỏ rực gỗ, trong mắt chiếu đến ánh lửa. Tất nhiên Triệu Tứ Thúc nói như vậy, ta liền bày tỏ cái thái. Thật muốn mua, ta nhiều lắm là ra giá 1-2 mỗi mẫu. Mấy năm này mấy năm liên tục thiếu thu, lại còn muốn nghỉ cày. Như về sau vẫn là như vậy, 100% muốn thua thiệt tiền. Do đó, ta không ra được giá cao. Chu Phong trầm giọng nói. 1-2 một mẫu đất, hoàn toàn chính là bán đồ bán tháo. Hiện tại giá lương thực cũng tăng tới hơn 100 văn, chẳng phải là 10 cân gạo hoán một mẫu điện. Chỉ là nông dân đối với thổ địa tình cảm quá thâm hậu, thuế má lại thế nào cao. Vậy không nợ bán điền á Chu Phong, một mẫu điền mới một lượng bạc. Đây cũng quá tiện nghi. Ngươi nếu thành tâm mua, có thể hay không thêm điểm? Triệu Minh Ngữ trọng tâm chứng hỏi. Chu Phong tự hỏi thật lâu, sau đó khe khẽ lắc đầu, dưới mắt tình huống này, 1-2 một mẫu đều là giá cao à. Nhà chính lại bước vào trầm mặc. Thật lâu qua đi, Triệu Minh nặng nề thở dài một tiếng, nói ra, nhà ta 4 mẫu 8 phần điền, ta cũng bán. Không nỡ về không nỡ, nhưng đúng là không có biện pháp nào. Chu Phong nghe vậy, chiếu vào trong mắt lò lửa không ngừng thiêu động. Ta vậy bán. Triệu Thúc Bảo mở miệng nói. Thúc Bảo, nhà ngươi mà không thể bán. Triệu Minh trầm giọng nói. Tứ Thúc, ta tuy là văn bối, thế nhưng... Câm miệng. Triệu Minh trực tiếp một cái ánh mắt nghiêm nghị, đem Triệu Thúc Bảo cho đỉnh trở về. Triệu Thúc Bảo muốn nói lại thôi. Nhà ta điền giữ lại không dùng, dù sao tương lai căn toàn vậy chúng không được mà, có thể hay không cưới vợ nhì cũng vẫn là nói chuyện. Bán, vậy giảm gánh vác. Triệu Minh trầm giọng nói. Như vậy, nhà ta điền vậy bán. Triệu Trung nói theo. Triệu Minh nhìn về phía Triệu Trung, há to miệng, nhưng vẫn là không nói chuyện. Lão tứ đều muốn bán điển, hắn cái này làm lão đại, cũng nên là Triệu gia nhân nhiều góp ít tiền. Vậy ta vậy bán. Tất cả mọi người bán, ta vậy bán đi. Một trận bàn bạc xuống đến, Triệu gia 6 huynh đệ đều đồng ý bán điển. Triệu Minh vốn là không đồng ý tất cả mọi người bán điển, nhưng này gánh vác thật sự rất nặng. Hắn nếu là phản đối, vạn gia huynh đệ không nhất định lĩnh hắn chuyện này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Triệu Thúc Bảo đè xuống đi, không cho hắn bán đất, nhường hắn lưu cái mệnh căn tử. Chu Phong, chúng ta 6 huynh đệ điền cộng lại có gần 25 mẫu, ngươi là mua một bộ phận hay là nói thế nào? Triệu Minh hướng phía Chu Phong hỏi. Chu Phong giữ yên lặng, ánh mắt bên trong ánh lửa nhảy lên càng thêm vui sướng. Hắn cho Dương Hữu Phúc ra hai lần tuyệt hậu kế, có thể vì ăn tuyệt hậu người không phải hắn, cho nên không có ngượng ngùng. Mặc dù bây giờ cũng không đến ăn Triệu gia tuyệt hậu phần bên trên, có thể ăn một miếng hạ Triệu gia hơn 20 mẫu điền, tướng ăn là thật có chút khó coi. Thật đến chính mình chứng thực tiểu này mưu kế lúc, Chu Phong có chút không đành lòng. Mọi người có nhiều không nỡ nhà mình điền, hắn rõ ràng. Chó săn hết rồi, có thể lại nuôi. Có thể điền một sáng hết rồi, vậy liền thật không có. Kết quả, chỉ có thể phụ thuộc sống qua. Chỉ là, một bước này hắn cuối cùng là phải đi. Ta nghĩ cách kiếm tiền, tận lực quyên góp đủ 25 lượng bạc. Chu Phong nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Triệu gia mọi người. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Triệu Minh trầm giọng nói. Được, ta liền đi trước, trở về nghĩ biện pháp thật kỹ tử. Chu Phong đứng dậy nói. Triệu Trung đem Chu Phong đưa ra ngoài, sau đó trở lại nhà chính lần nữa ngồi xuống. Quyết định bán điền Triệu gia mọi người, cũng không biết là trong lòng dễ dàng mấy phần, hay là trầm hơn nặng mấy phần. Triệu Thúc Bảo nhìn về phía một đám thúc bá, tại loại này quang cảnh dưới, còn có thể bị trong tộc trưởng bối che chở, trong lòng hắn đủ mùi vị lẫn lộn. Cũng không biết cái kia may mắn, hay là nên đắng chát. Các thúc bá bán ruộng đồng, không phải là không làm cuối cùng dãy ruộng. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Minh phá vỡ yên tĩnh. Thúc Bảo, nói với ngươi vấn đề. Buổi sáng ngày mai, ngươi cùng Lâm Nương Tử đọc sách nhận thức chữ. Giữa trưa chạm vào tối, ngươi có rảnh lại làm việc. Chuyện này hôm nay Ngọc Thành cùng ta cùng ngươi vài vị thúc bá đều nói, mỗi ngày quản ngươi hai bữa cơm, nhưng tiền công của ngươi thiếu một nửa. Triệu Minh đột nhiên nói. A. Triệu Thúc Bảo vốn là lòng nặng trĩu, lại không nghĩ rằng tứ thúc đột nhiên nói như thế câu chuyện, như thế trầm hơn nặng. Hắn quả thật rất muốn đọc sách viết chữ, không nói làm cái người làm công tác văn hóa, chỉ nghĩ học nhiều chút ít đạo lý. Nhưng hắn cũng không có với ai nhắc tới à, vì sao Thẩm Ngọc Thành sẽ cùng các thúc bá nói chuyện này? Thúc Bảo, chuyện này nghe ngươi tứ thúc. Triệu Trung tỏ thái độ, những người khác vậy sôi nổi tỏ thái độ. Ừm, Lâm Lương Tử học đường cũng không biết có thể làm được bao lâu, ngươi năng lực học một trời là một trời. Triệu Cắt trầm giọng nói. Triệu Thúc Bảo trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, hắn cũng 10 năm, các thúc bá không cho hắn quyền nói chuyện, lại khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người bán điển, không chịu hắn bán, thậm chí còn nhường hắn đi cùng Lâm Chi Niệm đọc sách viết chữ. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao sống ý đi. Mọi người cũng đừng vẻ mặt cầu xin, không chừng qua 2-3 tháng, giá lương thực liền xuống tới. Ngọc Thành nhà công việc, nói ít còn có 2 tháng đâu, chí ít chúng ta 2 tháng này năng lực tốt hơn chút ít. Được rồi, cũng ngồi đi, ngày mai bội làm việc. Triệu Minh cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, làm cuối cùng tổng kết, sau đó nhà của Triệu gia tộc hội nghị liền tản. Chương 83, giá này người nào mở. Chương 83, giá này người nào mở. Ngày kế tiếp sáng sớm, màn trời ám trầm. Bọn nhỏ 3 năm thành đoàn, hướng sườn núi đi lên. Dương Lao Hán nhà hai đứa bé, ghé vào cửa sân chỗ, trông mong nhìn ra phía ngoài. Có gì đáng xem? Người ta họ Thẩm hại chết cha các ngươi, còn kém chút hại các ngươi, hai người các ngươi đầu bạch nhãn lang, còn muốn đi định bợ người ta hay sao? Còn không mau đi làm việc đi. Dương Lão Hán lôi kéo cái mặt già này khiển trách một câu. Hai hải tử trông mong đi ra. Sườn núi bên trên, Triệu Minh đem Triệu Thúc Bảo cứng rắn đẩy vào tiểu trong dạng, sau đó đi ra. Triệu Thúc Bảo nhìn thấy những hải tử khác ánh mắt đùa cợt, có chút khó cùng. Hắn đã sớm không có đem mình làm đứa bé đối đãi. Lâm Chi Niệm như thường lệ lên lớp. Lúc này, Nô gia lão Lục Nô Lượng mang theo bà nương đi lên. Hai người tới Thẩm Ngọc Thành trước mặt, Nô Lượng cúi đầu, có chút ấp a ấp úng hồi lâu cũng không nói chuyện. Nô Lượng bà nương một mực cầm cánh tay thọt Nô Lượng. Cuối cùng vẫn Nô Lượng bà nương mở miệng nói chuyện. Kia cái gì, Ngọc Thành a, ngươi chỗ này còn thiếu người khô điểm bụng vật công việc sao? Chúng ta đương ra ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho ngươi giúp đỡ làm trợ thủ cũng tốt. Không cần cho tiền công, cho quản hai bữa cơm là được. Nô Lượng cái mặt già này đỏ bừng, đi theo nhỉ nó nói, đúng đúng, quản hai bữa cơm là được. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, suy nghĩ một lát. Hắn đoán chừng trong thôn đã có rất nhiều người có đến giúp đỡ ý nghĩ, nhưng cũng không phải là đều kéo hạ mặt mũi. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành bên này nhân viên tạm thời đủ. Thuê không thuê những người khác, cùng Lâm Chi Niệm thật tốt thương lượng một chút lại nói. Ta suy tính một chút, bất kể như thế nào, ta cũng cho ngươi một trả lời chắc chắn. Thẩm Ngọc Thành nói. Nô Lượng đáp một tiếng, nhưng có chút thất lạc. Thẩm Ngọc Thành không chịu dùng hắn, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Nay cũng không thể trách người ta Thẩm Ngọc Thành, ai bảo chính mình trước kia luôn mắng hắn đâu. Người ta khẳng giáo con của hắn đọc sách viết chữ, chính là đại ân đại đức. Bận rộn một trời, rất nhanh liền qua hết. Mọi người riêng phần mình sau khi trở về, Triệu Thúc Bảo một người lưu tại bên ngoài làm việc. Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm ăn cơm, một khối thu thập phòng. Lâm Chi Niệm hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói ra, "Phu quân, hôm nay ta nhìn xem Triệu Thúc Bảo cả ngày cũng không quan tâm, ta hỏi hắn cũng không nói chuyện, chỉ nói không có chuyện. Hắn còn chưa trở về, ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra." "Được." Thẩm Ngọc Thành đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc Vương Đại Trụ tại đứng ở cửa, một khối theo đến. Trời đã tối rồi, Triệu Thúc Bảo thân ảnh đơn bạc, đứng ở mờ tối tia sáng bên trong, không ngừng vung lấy quốc. nhìn lên tới vô cùng dùng sức, rõ ràng là đang phát tiết tâm tình. Thẩm Ngọc Thành hai người đi qua xem xét, Triệu Thúc Bảo ngay cả vội vàng chuyển người đi, giơ lên tay áo liều mạng lau mặt. Nhìn là lau mồ hôi, trên thực tế là đang sắt nước mắt. Đại lao ra, khóc cái gì sức lực. Thẩm Ngọc Thành đưa tay tại Triệu Thúc Bảo đầu vai nhẹ nhàng vỗ, sau đó tìm tảng đá ngồi xuống. "Đến, ngồi." Thẩm Ngọc Thành vẫy vẫy tay. Triệu Thúc Bảo đến Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. "Ngọc Thành ca, đúng là ta suy nghĩ nhiều làm chút việc. Ngươi không cần phải để ý đến ta, không có chuyện." Triệu Thúc Bảo giọng nói có chút nghẹn nào, không còn nghi ngờ gì nữa khóc không ngắn thời gian. Hắn luôn cảm giác trong lòng đè ép một khối đá lớn, để người không thở nổi. "Có ta ở đây, các ngươi Triệu gia nhân cũng không nói chết. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp nói với ta." Thẩm Ngọc Thành đưa tay, khoác lên Triệu Thúc Bảo đầu vai. Triệu Thúc Bảo nghẹn nào, chậm rãi mở miệng nói, "Các thúc bá muốn đem điền cũng bán, cũng không cho phép ta bán. Ta cũng vậy làm chủ người, cũng nghĩ vì mọi người chia sẻ, không muốn trở thành các thúc bá liên lụy." "Bán điền? Chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói." Thẩm Ngọc Thành nghiêng người sang đến, trầm giọng hỏi, "Đều hiện tại này thuế ruộng đến xem, ruộng đồng xác thực đã trở thành các sơn dân liên lụy. Triệu gia sinh bán đất tâm tư, Thẩm Ngọc Thành kỳ thực không có hiểu. Nhưng hôm nay này mấu chốt, tìm ai tiếp bàn? Ai mua đất, tương đương với đem gánh vác cũng nhận lấy, đây không phải là người ngốc nhiều tiền sao?" "Hẳn là tối hôm qua Chu Phong đến cửa, nghĩ kêu chúng ta cùng nhau đi càn quét băng đảng mù lòa. Các thúc bá đều không có đồng ý, thế là tứ thúc hỏi hắn đầy miệng, hắn muốn hay không mua ruộng đồng. Chúng ta thương lượng một hồi, định đem điền một lượng bạc một mẫu bán. Các thúc bá cũng bán, ta cũng nghĩ bán, có thể tứ thúc không cho phép ta bán. Ngọc Thành ca, ta cũng vậy nhất gia chi chủ, vì sao ta không có thể vì chính mình làm chủ? Ta..." Triệu Thúc Bảo nói xong, lại đem vùi đầu xuống dưới, khóc lên. Thẩm Ngọc Thành nghe xong lời này, cùng Vương đại chủ liếc nhau, hắn không nói chuyện. Thẩm Ngọc Thành cái này buồn bực. Chu Phong muốn mời Triệu gia nhân đi càn quét băng đảng mù lòa, hoàn toàn có thể lý giải. Hắn có cái kia năng lực, chỉ là thiếu người. Có thể Triệu gia tùy tiện nhấc lên, Chu Phong đều đồng ý. "Thúc Bảo, giá này người nào mở?" Thẩm Ngọc Thành hỏi. "Chu Phong khai." Triệu Thúc Bảo hồi đáp. "Được, ta biết rồi. Ngươi về sớm một chút, ngày mai đến rồi đi học cho giỏi, chớ cô phụ ngươi các thúc bá tâm ý ta đối ngoại nói chụp ngươi tiền công, nhưng đến lúc đó khẳng định không thiếu được, yên tâm đi." Thẩm Ngọc Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thúc Bảo bả vai. "Ngọc Thành ca." Nghe nói như thế, Triệu Thúc Bảo lập tức cảm động ào ào. "Là đàn ông cũng đừng khóc, ngươi cũng nói ngươi làm chủ, đem cái kia gánh trách nhiệm nâng lên tới." Thẩm Ngọc Thành đem Triệu Thúc Bảo kéo lên. Triệu Thúc Bảo kéo ra mũi, chùi sạch nước mắt, trầm mặc rời đi. Và Triệu Thúc Bảo đi xa về sau, Vương đại trụ đột nhiên nói ra, "Ngọc Thành à, ngươi đem Triệu gia điền cũng mua lại đi." Hắn vốn còn muốn nói hắn xuất tiền tới, có thể Thẩm Ngọc Thành không cho rằng hắn có nhiều tiền như vậy, cho nên cũng không để ở trong lòng. "Ta trở về cùng vợ ta thương lượng một chút đi." Nói xong, Thẩm Ngọc Thành đều đi vào nhà. Thẩm Ngọc Thành gọi Lôi Đình đi đóng cửa, Lôi Đình sau khi trở về, ghé vào hai người bên chân. Thẩm Ngọc Thành vuốt đầu chó, nói khẽ, "Chẳng trách Thúc Bảo hôm nay không quan tâm, nhà hắn xảy ra chút sự việc. Ngươi cẩn thận nói một chút." Lâm Chi niệm hỏi, "Vừa mới Thúc Bảo nói với ta." Thẩm Ngọc Thành đem Triệu Thúc Bảo nguyên thoại, còn nguyên nói một lần. "Theo lời ngươi nói đến xem, Chu Phong tối hôm qua đi Triệu gia, là ý không ở trong lời." Lâm Chi niệm ý nghĩ rất nhanh, lập tức được có kết luận. "Ý của ngươi là nói, Chu Phong mời Triệu gia hán tử càn quét băng đảng mù lòa là giả, giá thấp mua điền là thật." Thẩm Ngọc Thành nghi vấn hỏi, "Nếu không, hắn cho dù có điểm gia tư, muốn nhân cơ hội đặt vài mẫu mà, cũng không có khả năng một ngụm đáp lại mua Triệu gia hơn 20 mẫu đất." Lâm Chi niệm nói. Thẩm Ngọc Thành tưởng tượng, Lâm Chi niệm nói rất có đạo lý. Nhà của Chu Phong cảnh ở trong thôn là thượng nguồn trình độ, nhưng đều trước mắt mà nói, trừ ra chính mình cùng Dương Hữu Phúc hai nhà, người khác chênh lệch cũng là cùng càng nghèo mà thôi. Chu Phong hơn phân nửa không có nhiều bạc như vậy, xác suất lớn tự cấp Dương Hữu Phúc làm việc.